Chương 31, sự chú ý 3 chương 31, sự chú ý 3 Ly Ji Hun hít vào một ngụm khí lạnh, tên này thực sự là một thiên tài chân chính, cực kỳ nghiêm túc nhìn lấy OH Trang Dung nói, chú ý xem thời gian tới cậu ta có thể tiến vào top 10 hay không, nếu như tuổi tác phù hợp, có thể liên hệ với cậu ta đây có lẽ chính là mảnh ghép cờ tờ rộn sờ chúng ta đang cần. OH Trang Dung gật đầu. À còn nữa, phải nhanh, Ly Ji Hun nói tiếp, nghĩ biện pháp có được thông tin liên lạc của cậu ta, tôi chắc chắn nếu như sở hoàn đánh vào được top 10, các đội khác sẽ ra tay, chúng ta phải trước một bước hành động, nếu thật sự là một nhân tài như vậy cờ tờ không thể bỏ qua, tôi sẽ cố gắng. OH Trang Dung nghe được cú gốc, đội vàng tỏ ý đã hiểu. Hắn không hỏi Ly Ji Hun vấn đề sở hoàn đưa về có phải mất nhiều tiền hay không, quá thừa thãi. Nếu thật sự sở hoàn có tiềm lực lớn, coi như phải bỏ ra mấy chục triệu hàn luân, cờ tờ dồn sở cũng sẽ sẵn sàng bỏ ra, bọn hắn thật không thiếu mấy đồng tiền này. Nếu như sở hoàn thử vấn phát huy tốt, chẳng khác nào cờ tờ sẽ có một quả hạt nhân tại đường giữa. Còn nếu như sở hoàn phát huy không đạt yêu cầu, cái kia cũng không thua thiệt, cùng lắm là chỉ khổ công thất vọng một hồi. Cùng lúc đó, cũng tại gặng Seogu, Seoul. Phòng huấn luyện Jin Eger Jin Noin. Huấn luyện viên trưởng Han Sang Jong bất ngờ liên hệ với một người nào đó, chỉ rõ ràng có thể nghe được anh ta nói, theo dõi mật thiết người này cho tôi, nếu như cậu ta tiếp tục duy trì tiến độ này, bằng mọi giá phải yêu cầu bộ quản lý chiêu mộ cậu ta về một mịt bằng diện, chơi được gần như tất cả vị tướng đường giữa, dù mất cái giá thế nào, Jin E bắt buộc phải có. Về phần truyền thống không tuyển ngoại binh của LKK. Đấy là bởi vì nội binh Hàn Quốc vốn đã không thiếu tuyển thủ xuất sắc, trong khi trình độ của người chơi tại các khu vực khác vừa nhìn đã không lọt vào mắt các câu lạc bộ tại đây. Chỉ là con mẹ nó tại quốc nội không thiếu thiên tài đúng thì đúng đấy, thế nhưng suy cho cùng tài năng vốn mặc định đã thuộc về các ông lớn nắm giữ, những câu lạc bộ thuộc dạng tầm trung như bọn hắn hiếm hoi lắm chỉ may mắn sở hữu một số tuyển thủ xuất sắc thực thụ, còn lại đều thuộc dạng không quá vượt trội. Đương nhiên, cho dù là những con người này không phải tay to hàng đầu tại LKK, nhưng nếu như lựa chọn xuất ngoại thi đấu cũng thừa sức trở thành trụ cột gánh đội tại khu vực của mình. Vậy nên người Hàn đơn giản là chẳng cần thiết phải cực khổ bỏ công đi tìm một ngoại binh, trong khi có thể tìm kiếm tài năng ngay trong khu vực. Nhưng như đã nói, vốn các tuyển thủ hàng đầu hầu hết đều đã bị những ông lớn như cờ gì, S cờ tờ, cờ ho ho hay cờ tờ dồn sờ thâu tóm, những câu lạc bộ tầm trung hay yếu kém nếu muốn vượt lên thực sự rất khó, ngoài may mắn thì cũng chỉ còn cách tự mình bồi dưỡng hạt giống chất lượng. Hơn nữa chi ra tài nguyên cho đào tạo đội trẻ cũng phải bỏ ra một khoảng thời gian không nhỏ, thậm chí chưa chắc đã có hiệu quả như kỳ vọng. Nếu đã như vậy, chẳng bằng thử mạo hiểm một lần với nhân tố lạ mặt này, biết đâu Jin E thật sự vớ được một món hàng vượt quá kỳ vọng. Đêm dài đằng đẵng, không khí xe lạnh pha lẫn một cảm giác ấm áp an tưởng để cho người ta dễ dàng chìm sâu vào mộng đồng. Ngày chủ nhật, sáng sớm, Lục Cảnh tại đúng 7 giờ liền tỉnh lại, ngoài cửa sổ bất chợt đón một cơn mưa phùn rất lạnh, tối hôm qua Lục Cảnh đáng lẽ chỉ muốn chơi đến 11 giờ đêm thì ngủ, nhưng bởi vì quá phấn khích, Lục Cảnh nhập thần đánh đến rạng sáng 1 giờ mới ngủ, trước đó Lục Cảnh cũng đã chính thức tiến vào bảng xếp hạng thứ 90. Tuy nhiên ngủ rất trễ, Lục Cảnh như thói quen vẫn đúng 7 giờ mở mắt rời giường, nếu là lúc trước, hắn sẽ vô lo vô nghĩ ngủ đến thoải mái nhất, đa số người cũng cho rằng đó là một loại hạnh phúc, chính Lục Cảnh cũng đã từng cho rằng như thế, nhưng mà hắn dần dần lớn lên, càng ngày càng thành thục, hắn dần dần minh bạch một cái đạo lý, những người kia thật đáng buồn, bọn họ chẳng có mục đích làm việc, không hiểu được cố gắng sinh hoạt. Nếu như sinh hoạt cứ muốn ăn thì ăn, muốn ngủ là ngủ, muốn giao phối thì giao phối, vậy thì người và động vật còn khác nhau ở chỗ nào nữa? Lục Cảnh xuống phòng vệ sinh rửa mặt, mặc một bộ quần áo thể thao giữ nhiệt tránh cảm lạnh, bắt đầu rời khỏi nhà chạy bộ sáng sớm. Căn nhà của hắn ở một khu vực rất tiện nghi, bên cạnh khu phố là một công viên dưỡng sinh nho nhỏ. Lục Cảnh chạy một vòng quanh khu công viên, tận hưởng từng giọt mưa rét mướt tạt thấm vào mắt, hít hà từng hơi nhiệt khí sáng sớm giữa tiết trời đông, cảm giác toàn thân cực kỳ sảng khoái. Sau đó Lục Cảnh thuận đường chạy một chuyến qua chợ bán thức ăn mua chút thịt cá tươi sống, mua nhiều một chút bỏ vào tủ lạnh ngày khác cũng đỡ phải cất công đi mua. Còn may hôm trước đưa tiền cho mẹ vẫn còn giữ lại một chút phòng thân, nếu không với ví tiền rỗng tuếch thì đúng là xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Lục Cảnh trở về nhà tự mình làm một bát cơm trứng đơn giản ăn xong no bụng. Ngoài cửa sổ trận mưa lất phất lặng lẽ trôi qua, trong gió vẫn còn mang theo từng luồng rét buốt, Lục Cảnh không tự chủ được toàn thân co rúm lại. Tranh thủ ngày nghỉ, Lục Cảnh như thường lệ ngồi trong phòng bật máy tính lên, bắt đầu xem các loại tin tức có liên quan đến liên minh huyền thoại trên trình duyệt quốc tế. Lục Cảnh không khỏi cảm khái, may mắn hắn chăm chỉ tìm hiểu tiếng Anh, nếu không muốn đọc được tin tức cũng không nổi. Gõ tìm kiếm liên minh huyền thoại tin tức rất nhiều, trong đó một vài trang hấp dẫn sự chú ý của hắn, đầu tiên là sự xuất hiện của vị tướng Cạ Lịt Sở Tạ, nữ tướng của hận, nữ anh hùng này trước khi trùng sinh Lục Cảnh đã từng chơi qua, rất mạnh. Tiếp theo là bản cập nhật mới nhất sẽ được dị họt ra mắt đầu 2015 này với sự thay đổi toàn diện, trước là về sự đổi mới hoàn toàn về bản đồ, tiếp đến là trụ cùng các loại đùa lợi đều được thay đổi, một mệ tả mới diễn ra yêu cầu các đối tuyển phải thích ứng sự thay đổi này, đội vô địch mùa trước chưa chắc đã có thể vô địch tại mùa này. Ví dụ điển hình nhất là sự tan ra bất ngờ của Samsung ngay khi vừa mới vô địch, và sự ra đi chắc chắn của hàng loạt cái tên nổi đỉnh đám hiện tại như ỉm, à còn, đẹp, họ hay Mata cùng sở bẹt đã phần nào điểm báo sự thay đổi chóng mặt của nền liên minh toàn cầu. Mà trong số đó có những cái tên có tin đồn ra đi chắn chắn đã có bến đỗ như nhà vô địch tìm sẽ tới LGZ hay vị thần đường giữa duy nhất hiện tại có thể đủ lực xoay cổ tay phả cỡ suốt cả chuỗi trận SSV đút họ sẽ cập bến SG trong mùa tới. Hiển nhiên các đội trong mùa giải tới chắc chắn sẽ đặt mục tiêu cực kỳ cao, đặc biệt là LGL với tham vọng hướng đến chức vô địch toàn cầu đầu tiên, liên minh huyền thoại càng lúc sẽ càng phát triển, nếu không có sự thay đổi tích cực, muốn vô địch sẽ lại khó càng thêm khó. Mà lúc này Lục Cảnh đột nhiên chú ý đến, top video trên trang đầu lại có người đăng lên trận đấu của chính mình. Tiêu đề tiếng Anh cực kỳ bắt mắt thao tác sẽ ra xếp hạng thách đấu 1 VS 5 vẹn tạ kỳ hiệu nhìn tiêu đề thì rất hấp dẫn người xem, đại đa số người đều sẽ rất tò mò thao tác của những người chơi bậc cao sẽ như thế nào, mọi người đều từng mong muốn chính mình cũng có thể 1 VS 5, nhưng thực tế lại làm không nổi, chỉ còn cách xem người ta chơi như thế nào. Bởi vậy nên những video có nội dung như vậy lại thường rất được nhiều người ưa chuộng. Lục Cảnh ấn mở nhìn một chút, chỉ thấy lượng người xem đã lên đến hơn 1 triệu, thời gian là 2 tuần trước. Phải biết 1 triệu người xem ở 2015 đã là rất ghê gớm rồi. Tuy nhiên người đăng video này chỉ là nguyên bản không qua chỉnh sửa, nhưng chất lượng video cũng không quá kém. Người bình luận bên dưới khá nhiều, có nghi ngờ, có người không tin, nhưng đa số đều là khen ngợi. Lục Cảnh cũng không bận quan tâm người đăng là ai, đây chẳng khác nào là đang miễn phí phát quảng cáo cho hắn rồi. Bất kể như thế nào thì chuyện này đối với Lục Cảnh mà nói là cực kỳ có lợi. Chưa nói đến càng ngày càng nhiều người sẽ biết đến hắn, mà qua đó cũng một phần gây nên sự để tâm của một số đội tuyển chuyên nghiệp. Hơn 10 giờ trưa, Lục Cảnh đi vào bếp nấu ăn, lại phát hiện chính mình lúc sáng thế mà lại quên mua rau, đành vội vã đi ra ngoài. Tại chợ bán thức ăn, nhìn thấy tên nhóc trước mặt liên tục lật từ bó rau này đến bó khác cả nửa ngày vẫn chưa xong, bác gái không nhịn được nói, này, cháu có mua hay không? Dạ, hai bó bắp cải này bao nhiêu ạ? Bác gái khuôn mặt lập tức niềm nở giới thiệu, rau bắp cải chỗ bác bán là tốt nhất cái chợ này rồi đấy. Một đông 13.000, hai bông lấy rẻ cháu 25.000 đây. Lục Cảnh cười hì hì, biểu lộ một mặt ngại ngùng, cháu thấy hơi cao, bác giảm. Không mặc cả nhẹ cháu, không mua thì thôi, bác gái lập tức ngắt lời, dứt khoát nói. Lục Cảnh hoàn toàn bị bác gái làm cứng miệng, mấy cái vụ trả giá này, quả thực là chỉ có mẹ mới đọ lại được mà. Dạ vậy thì cho cháu lấy cháu hai bông trả xong 25.000, Lục Cảnh xách hai bông bắp cái trở về nhà. Chương 32, gặp phải đỉnh cấp tuyển thủ. Chương 32, gặp phải đỉnh cấp tuyển thủ ngày 16 tháng 11 năm 2014. Ngoài cửa sổ mưa lớn chen lẫn gió lạnh liên tục tàn phá mặt đất, tiết trời mùa đông cuối năm có chút lạnh, đặc biệt còn là ban đêm, Lục Cảnh mặc trên người một bộ áo ngủ bằng đồng, một tay cầm thật chặt con chuột, tay còn lại liên tục thao tác qua lại trên bàn phím. Lục Cảnh ngẩng đầu lên tập trung hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước màn hình. Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng xào xạc của âm thanh gió thổi hắt qua phía ngoài cửa sổ. Thế nhưng lúc này nội tâm Lục Cảnh lại không hề bình tĩnh chút nào. Hắn rất muốn hét lớn một tiếng cho hả giận, bởi vì chỉ 30 phút trước, Lục Cảnh vốn là đang vui vẻ xếp trận, thế nhưng để cho hắn khóc không ra nước mắt là chính mình lại đúng lúc gặp phải bờ UFF bẩn, mẹ nó đang yên ổn lại xếp tới thứ gì đâu không. Lục Cảnh còn nhớ kỹ lúc đó chính mình được xếp ở vị trị số 2, đồng đội trực tiếp một phát tuyển lì sản giờ dạ tranh mịn, vào trận thậm chí không thèm ẩn nấp, trực tiếp thẳng thắn tiến ra đường giữa hóa thân feeder. Con bà nó từ bao giờ xếp hạng thách đấu hẳn lại xuất hiện trường hợp phá game như vậy, cái này để cho Lục Cảnh biểu thị rất bi quan. Trên thực tế hắn phiền muộn rất đúng, 16 phút đêm, cả xa điển trực tiếp đã biến thành quái vật, một mình đánh xuyên ba đường. Lần này Lục Cảnh cho dù có thao tác vô địch cũng là vô ích, cả xa điển đã có thể trực tiếp một giết năm. Cuối cùng, Lục Cảnh chật vật không cam tâm chấp nhận thất bại. Lục Cảnh tức tôi không nhịn được, hắn thua theo một cách đường hoàng thì không có gì, nhưng để thua bất tức như vậy thì thật quá khó chịu. Lục Cảnh nhớ kỹ trong trận chính mình vẫn còn cố gắng chiến đấu, thế nhưng một tên đồng đội nhấn đầu hàng, cơ hồ bốn người cùng một lúc chấp nhận đầu hàng, sau đó liền không có sau đó. Lúc ấy hắn chỉ biết cầm nín, mẹ nó cả đời anh danh mất sạch a. Lục Cảnh trong lúc nhất thời cảm giác trong lòng cực kỳ khó chịu. Không khó chịu sao được khi hắn mặc dù đã tiến vào thứ hạng 40 trên bảng xếp hạng, thế nhưng mùa giải cũng chỉ còn lại vẹn vẹn 3 ngày cuối cùng, muốn lên đến thứ nhất đúng là khó mà được. Lục Cảnh lấy ra một thùng mì thịt bò, cắt thêm mấy thái rau, bỏ gói gia vị vào đổ thêm nước sôi, với cái bụng đã có chút đói, Lục Cảnh rất nhanh liền ngấu nghiến xong xuôi bát mì tôm. Sau đó, tiếp tục đăng nhập liên minh, ấn tìm xếp trận, hắn muốn tiếp tục huấn luyện. Nói đúng hơn, phải là Lục Cảnh đang rất cần được phát tiết, một trận hủy diệt để phát tiết tức giận. Vừa vào trận đấu, bốn tên đồng đội vừa nhìn thấy sơ hoàn chính là đồng minh, toàn thể lập tức ồn ào. Con bà nó, hình như xếp vào cùng đội với cái gì đấy ghê gớm a, đậu xanh, đại thần 80 kết bạn giao lưu đi, bọn hắn thảo luận cũng không phải là hâm mộ cái gì, đánh xếp hạng thách đấu bình thường cũng gặp không ít tuyển thủ, vậy nên chưa nói đến ID vẫn vô danh như Lục Cảnh, bọn hắn kinh ngạc chỉ là làm sao người chơi này có thể đánh xếp hạng đơn hơn 1000 lở tờ mà vẫn giữ được tỷ lệ thắng khó tin như vậy. Trận đấu rất nhanh tiến vào khâu cấm chọn, Lục Cảnh dây cấm gã lì ổ, đồng đội cũng lần lượt hoàn thành. Một bên khác, ở Trung Quốc lúc này sở tỷ dịch cũng đang phát trực tiếp. Bên kia không có tuyển thủ, trận này dễ sơ hình như xếp đối diện là sở hoàn kia, sở hoàn là ai? Thành viên của đội nào ạ? Không phải, nghe nói người này gần nhất ở dạ Hàn quấy nước rất lợi hại, tỷ lệ thắng hình như đang là 80 cờ mở nở 80 cao đến như vậy. Có vẻ không dễ chơi, xỉ giờ cũng nhìn khung bình luận rất nghi hoặc, thời gian này hắn chỉ tập trung đánh xếp hạng quốc nội không chú ý dạ Hàn cho lắm nên thật sự không biết ID này là ai, hơn nữa đối thủ còn không ban đi tướng tủ lì sạn dở dạ, đúng là quá khinh thường hắn mà. Ồ, còn dám thả ra lì sạn dở dạ. Trận này có vẻ hay đấy, quản lý Dạ Xin ngồi ở bên cạnh chú ý xem cũng lên tiếng. Dạ Xin không hề nghi ngờ, hắn nhất trí cho rằng xỉ giờ rất đơn giản dễ dàng đem đối thủ nghiền nát, cho dù mịt bên kia có là sở vạn hay sở vạn cũng thế, đây là chắc chắn. Bởi rất đơn giản, ngay cả sở vạn là ai bọn họ còn chưa hề biết được. Vừa mới tiến vào thời gian bảng đếm ngược, mới chỉ nhìn lấy ID đối thủ đã tê cả ra đầu. Bởi vì, đối thủ có hai cái tên rất quen thuộc, là tuyển thủ chuyên nghiệp. Mẹ nó, làm sao sở tỷ dịch xếp cặp cùng với xỉ giờ tin đồn sở tỷ dịch về virus e chuẩn rồi, game này nghe khó, một lúc đánh với hai gã tay to sợ cái gì, làm như tuyển thủ ghê gớm lắm, nhường sở hoàn xử đẹp xỉ giờ là được rồi, dùng lệ cầm trường sở tỷ dịch ổn là được đây, người anh em tự tin a. Lục Cảnh đương nhiên là cũng nhìn thấy, hắn hơi nhíu mày một cái lại rất nhanh ra hắn ra, tuyển thủ hắn đánh từ đoạn 800 điểm đến bây giờ cũng không phải là chưa gặp qua, chỉ là đây xem như lần đầu xếp phải tuyển thủ đỉnh cấp. Thế giới, khá thú vị. Dù sao đoạn thời gian trước vì tập trung thi đấu thế giới, rất nhiều tuyển thủ hàng đầu đều không có thời gian cày điểm, bây giờ vừa hay chỉ còn lại vài ngày cuối cùng của mùa giải, bọn hắn đương nhiên sẽ tích cực cố gắng. Vậy nên, muốn leo top 10 còn khó chứ đừng nói đến top 1. Nhưng Lục Cảnh không sợ, trái lại còn cực kỳ hưng phấn, có đối thủ mới tiến bộ chứ. Samsung vỡ lù đánh rừng sợ TG, mặc dù thất bại bạc nhược trước người anh em SSV đút của mình tại bán kết, nhưng không thể phủ nhận các thành viên SSB đều là những người rất xuất sắc, sợ TG đương nhiên cũng không ngoại lệ. Về phần Caesar, thiếu niên trẻ hiện đang được kỳ vọng là thiên tài số 1 của Hoàng gia VLE, thậm chí là của LPL, chưa nói đến thành tích thi đấu, chỉ xét về dạ Caesar đơn giản là gần như vô địch. Bởi vì hắn không chỉ đánh xếp hạng hàn, hơn nữa vẫn đang là top 2 dạ chung với tỷ lệ thắng cũng cực kỳ ghê gớm 66. Anh hùng hai bên lựa chọn hoàn tất. Tốt, giạt đối đầu dày. Rút lệ, đi đi đối đầu ổ lạc. Bịt, lẹp tợ làm đối đầu lì sản giờ dạ AZFG, chính sở tạ nạ ạ lì sở tạ đối đầu Jin cùng bờ lần cờ rằng. Nhìn xem hai cái tên quen thuộc, các đội hưu tuy miệng nói không sợ hãi, thế nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Đây chính là tuyển thủ A. Dạ thần. Một người là tuyển thủ trẻ đang được kỳ vọng trở thành đỉnh cấp đường giữa LPL Caesar, một người khác lại là người đi rừng hàng đầu giải đấu LCK, đã lọt vào bán kết thế giới chỉ mới trước đây nửa tháng. Trận đấu này dự liệu nhất định là một hồi đại chiến cực kỳ khó khăn. Chỉ chốc lát trò chơi chính thức bắt đầu, song phương rất bình ổn đi ra đường, cũng không chủ động tiến ra khiêu khích lẫn nhau, trận đấu này có cảm giác không giống bình thường, dẫn đến chỉ sợ tạ nạ không tự chủ được có chút mất tập trung. Cuối cùng chỉ sợ tạ nạ vẫn mắc phải sai lầm, hắn chỉ thấy một luồng sáng lóe lên, chính mình lập tức đã bị bờ lạch cờ rằng trực tiếp kéo trở về, đồng thời dính phải thiêu đốt, ổ lập cũng từ bụi đường sông lao ra, dính theo sát phía sau không ngừng Aquia, chỉ sợ tạ nạ bị giật mình, lập tức dùng ra tốc biến sau lưng ạ lì sợ tạ, nhưng cuối cùng vẫn bị một bắn cuối cùng của Jin giết thảm dưới trụ, cuối cùng ngay cả ạ lì sợ tạ chạy lên hỗ trợ cũng bị câu mất tốc biến. Ô lập trước khi quay lại rừng liền thả ra một lai trêu chọc, hiển nhiên mới phút thứ 2 liền xuống gầm hắn, đây hiển nhiên là muốn từ bỏ cả rừng, trực tiếp nhằm vào hắn giết. Hỗ trợ ạ lì sợ tạ lập tức không nhịn được tức giận gõ chữ, cơ mờ nờ đánh á giờ kiểu gì vậy, sai lầm, xin lỗi người anh em, lúc nãy hơi mất tập trung chỉ sợ tạ nạ hiển nhiên cũng biết lúc nãy là lỗi của mình. Bình tĩnh chút, cố gắng đánh, thua thì thua không sao, dù sao người ta cũng là tuyển thủ, không mất mặt theo bọn hắn nghĩ, trận này đích thực là rất khó có hy vọng chiến thắng, thế nhưng diễn biến sau đó lập tức để bọn hắn kinh ngạc há hốc miệng. DS, mọi vấn đề liên quan đến việc người chơi có thể nhìn thấy ID của nhau trong cấm chọn đều là hư cấu được thêm vào nhằm tăng thêm tương tác giao tiếp, sẽ không hề ảnh hưởng đến tình tiết, nội dung trong chuyện, xin cảm ơn. Chương 33, áp chế chương 33, áp chế sĩ giờ điều khiển lì sản giờ dạ tự tin tiến ra đường giữa, liếc qua ID đối thủ của mình, hắn cười vui vẻ trả lời bình luận, trận này được cầm lì sản giờ dạ khá tự tin, cố gắng chơi tốt nhất cho mọi người xem a, ok, xem ra sĩ giờ trạng thái rất tốt nha ha, gây sớm cẩn thận bị đánh mặt đừng vừa. Lát nữa thua tôi mới cười khung chắc nghe được lập tức cười ha hả trêu chọc, hiển nhiên cả sĩ giờ cùng sở tỷ dịch đều chung một đội, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đối thủ có thể chiến thắng. Đợt lính thứ nhất đi lên phía trước, sĩ giờ liền rất thẳng thắn một quy khiêu khích, lẹm tợ làm nhẹ nhàng lách người một cái né tránh thành công. Lục Cảnh nhìn xem lì sản giờ dạ liền biết sĩ giờ không để tâm vào chính mình, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng trong lòng. Lại có thể có người tại trước mặt Lục Cảnh lắc lư, sợ là không biết chữ sợ viết như thế nào. Sĩ giờ bị lẹm tợ làm né quy cũng không để tâm, tiếp tục nhẹ nhàng tiến lên ép đường. Một cái quy trượt hai cái quy trượt. Mẹ nó, kỳ quái, như thế nào liên tục quy không trúng tên này, xì giờ bắt đầu bực bội tự nói, hắn đã sử dụng mấy phát quy đều không trúng lẹm tợ lạn, gương mặt lúc này tràn đầy mờ mịt. Thậm chí, không những quy không được, bản thân còn bị lẹm tợ lạn cấu lại mấy lần, lúc này đã bị đánh mất gần một nửa HP, mà lẹm tợ lạn gần như vẫn là đầy thanh. Mẹ nó, xì giờ bán game à? Cơ mờ nờ 3 lần quy toàn trượt, bà nội xì giờ bán này bị tấu hải. Người xem trực tiếp cũng tràn đầy nghi hoặc. Mịt bên kia không phải dạng vừa a xì giờ âm thầm nghĩ. Cứ việc lì sản giờ dạ liên tiếp đánh quy không chúng lại còn bị đánh thấp máu, nhưng mà anh hùng này hắn rất hiểu, cấp độ 6 rưỡi vào vê đút khống chế, tăng thêm một cụm bò ném ra, sát thương nhận vào cũng là rất cao. Xì giờ biết rõ điểm này, cho nên lúc này mới suy nghĩ lợi dụng lì sản giờ dạ lên cấp 6 cường thế tiến hành một đợt sổ lộ kỳ hiệu với Lục Cảnh. Nhưng Lục Cảnh là người nào? Dựa vào hào quang trùng sinh biến thái gia trì, ý thức, phản ứng cùng với thao tác của hắn cũng đã tăng lên 200. Người khác có thể nghĩ tới, Lục Cảnh sao lại không biết? Bởi vì Lục Cảnh đầu tiên liền đã cấu cho lì sản giờ dạ chỉ còn nửa máu. Trong khi đó HP của hắn vẫn còn chẳng trề, vậy nên thế lính gần như tuyệt đối thuộc về Lục Cảnh. 5 phút 53 giây, Lục Cảnh lật lính thành công, trước tiên đạt đến cấp 6, lập tức lại một biến ảnh lóe lên giật về, mắt thấy lượng HP của Sĩ giờ chỉ còn lại dưới một nửa. 6 phút 02 giây, Lý Sản giờ dạ mới rốt cuộc đạt đến cấp độ 6, dòng dã 6 phút bị lẹm tợ lạn đạp lên mặt, tâm trạng của Sĩ giờ chỉ có thể nói là bực bội gần chết. Nếu như là thường, với lượng máu chỉ còn dưới một nửa, cho dù lên LV6, hắn vẫn sẽ cẩn trọng biến về nhà, thế nhưng tức giận hiển nhiên đã khiến Sĩ giờ không nghĩ nhiều đến vậy. Hắn chỉ biết mình lúc này phải hạ gục đối phương mới xem như hạ giận, chỉ cần sử dụng cuồng bỏ chuẩn xác, lẹm tợ làm chắc chắn sẽ bị mình solo kỳ hiệu. Kết quả, 6 phút 09 giây, âm thanh hệ thống chuyển đến. Sơ bán lẹm tợ làm kỵ sĩ giờ lì sản giờ dạ trong nháy mắt, 9 vị người chơi đồng loạt kinh ngạc đưa tầm mắt về đường giữa. Đồng thời, like trực tiếp của sĩ giờ trong nháy mắt cũng rối loạn. Cơ mờ nờ, vừa mới lên cấp 6 liền đã bị solo kỳ hiệu ha ha, đã nói rồi, gãy sớm đảm bảo bị đánh mắt còn nửa máu cũng dám đánh lẹ tợ lạn đời máu. Thì ra, ngay tại vừa rồi trong lúc xì dở tốc biến sử dụng đi lên, Lục Cảnh trong nháy mắt đã trước tiên biến ảnh kèm tốc biến thoát ra khỏi phạm vi ùn tỉ của Lý Sạn Dở Dạ, thao tác lưu loát nhanh đến mức tuyệt đối. Hoàng Bét, song đời cuồng bỏ tại bước đầu tiên liền bị lẹ tợ lạn đơn giản tránh thoát, xì dở biết chính mình xong rồi, rất nhanh đối phương đã nghiệm chứng suy nghĩ của hắn. Chỉ thấy Lục Cảnh thao tác lẹ tợ lạn một quy, đồng thời quả quyết một e giờ hồi phục lại biến ảnh nhảy lên kèm theo thiếu đốt, cuối cùng một phát đánh thường chí mạng hoàn hảo hạ gục Lý Sạn Dở Dạ. Đi đi, 666. Dắt, hay lắm, câu lệ chúng ta giao tranh không thua ạ Lý Sở Tạ. Gút, gút. Xin lỗi mọi người, vừa nãy thao tác lôi quá, lúc này xỉ dở sắc mặt vô cùng xấu hổ, chính mình dù nói thế nào cũng xem như là bét Lý Sạn Dở Dạ, cứ như vậy dễ dàng bị người khác số lộ kỳ hiệu, quả thật có chút mất mặt. Cẩn thận xỉ dở, không có gì phải vội, quản lý ngồi ở bên cạnh cũng không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Không có việc gì, đợt tiếp theo cậu dẫn dụ bên kia đẩy lên cao. Tôi chạy đến gẳng sở tỷ dịch lập tức liền chủ động nói. Ok, chúng ta làm một đợt đối với người được xưng là thiên tài như Caesar, dĩ nhiên bị một người vô danh đè lên đánh đơn giản là vô cùng nhục nhã. Lục Cảnh mang theo 1.000 đồng vàng trở về suối phục sinh, trang bị một gậy bùng nổ. Lại nhìn Caesar thọt đến mức chỉ có thể mua nổi một đôi giày thường, có chút thảm. Caesar lần này hiển nhiên là biết cẩn trọng, hắn không có tùy tiện đi lên trao đổi, mà vô tình hay cố ý thả chậm tùn lính đẩy tới dưới trụ của mình. Có cơ hội, chuẩn bị bắt hắn Caesar đội và nói, lẹ tợ lạn lúc này còn chưa hồi lại Flash, hiển nhiên đây là cơ hội lớn giết chết hắn. Chỉ thấy từ trong bụi cỏ, thân ảnh ô lạc đột ngột hiện ra. Cá căn câu, đang chờ hai người bạn đến tặng quà nha. Lục Cảnh nhìn thấy hai người liền lập tức nở nụ cười, trái ngược lại không hề cảm thấy sợ hãi. Lục Cảnh lấy ý thức thêm khứu giác nhạy bén đã sớm nghi ngờ sở tỷ dịch gần như sẽ đến gặng cho Caesar. Lo lắng không bao giờ là thừa, hắn cũng không chịu trận, lập tức kêu gọi đồng đội nhì đi chạy lên hỗ trợ. Tiếp tục giả bộ như vẫn không hề phát giác vị trí đứng của ô lạc, Lục Cảnh một mực dùng quy liên tục lấy đi lượng máu cực lớn của Lý Sạn Dở Dạ. Đã nói liền động, Caesar trực tiếp một em bật lên, âm thầm suy đoán hướng né biến ảnh của Lục Cảnh. Tay không ngừng lại mà thả ra một vê đút về phía sau một con linh xa, theo hắn nghĩ, đối phương tỷ lệ rất lớn sẽ tiến hành chạy ngược về sau. Dù sao cũng là đỉnh cấp đường giữa tại LVL, khả năng dự phán đối thủ của Caesar cũng đã đủ để bày ra thực lực của hắn. Đây là màn đánh cờ tâm lý giữa cao thủ với cao thủ và kết quả hắn sai. A, không thể nào, Caesar có chút thất thần, kỹ năng vê đút của hắn cũng không có dự trù được vị trí tránh né của Lẹp Tợ Lạn, cũng không thể trách hắn được, bởi vì Lẹp Tợ Lạn vậy mà lại trực tiếp nhảy thẳng vào người của hắn. Mặc dù Caesar lúc này chỉ còn không đến 2/3 thanh máu, thế nhưng Ô Lạc còn đang hỗ trợ ngay bên cạnh, bay vào đánh hắn chẳng phải muốn chết sao? Caesar còn chưa kịp suy nghĩ, hắn đã lập tức nhận được câu trả lời lời, bởi vì trong tầm mắt đã nhìn thấy báo nữ nhị đi đột ngột từ dưới đường sông bộ ra. Vừa ban nãy, Caesar đã sớm tự tin đem tất cả kỹ năng của mình đều dùng vào tấn công, không còn e giúp về, mà Ô Lạc ở phía sau cũng không kịp đi lên hỗ trợ. Sở Tỷ Dịch nhìn thấy nhị đi đầy máu đi lên, trong khi lì sản dở dạ của Caesar đều nhanh nằm xuống, cứu đều cứu không được, mà lên đánh lại càng không được. Quyết định thật nhanh, Sở Tỷ Dịch thao tác Ô Lạc liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng Lục Cảnh cùng Nghĩ Đi làm sao lại dễ dàng buông tha miếng thịt mỡ đã sớm dâng đến tận miệng này được. Nghĩ Đi lập tức một quy tạo dấu ấn săn đuổi lên người Ô Lạc, đồng thời hóa dạng báo sử dụng kỹ năng vồ và tới tiếp đó thêm một quy căn xé. Bút vang lên một tiếng, Lục Cảnh nhắm chuẩn góc độ thả ra một e trong nháy mắt chuẩn xác trúng vào người Ô Lạc, sau đó trực tiếp choáng lại đối phương. Mẹ nó, làm sao lại trúng sở tỷ dịch luôn uống, hắn cầm Ô Lạc mang phụ trợ là tốt hành, bị lẹm tợ lạn xiển xích giữ chân đã chắc chắn là có đi không về. Hai người một đường đuổi theo Ô Lạc mà đánh, không đến 10 giây, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại truyền đến. Sơ toàn Lẹp Tợ Lạn, đủ tân kỳ sở tỷ dị, Ô Lạc, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, chiến tích của Lẹp Tợ Lạn đã đi đến 3-0, trực tiếp bay cao. Mà thành quả này đều từ xì dở cùng sở tỷ dị trao tặng. Khuôn mặt của bọn hắn thật sự là bị Lục Cảnh thao tác đánh cho nát. Kiên chặt trong giây lát tiến tĩnh, sau đó đột ngột bùng nổ. Má ơi, thao tác này mẹ nó quá thuần thục đi. Tuyển thủ bình thường như vậy hả? Cơ mơ nơ mở đánh sau đó bị Lẹp Tợ Lạn đè lên đánh. Người này không làm tuyển thủ đúng là phí, trình độ đánh đường giữa ghê gớm. Chương 34, câu lạc bộ OMG chương 34. Câu lạc bộ OMG phòng trẻ lĩnh câu lạc bộ OMG. Cơ mờ nờ, cái gì ghê vậy, người đi rừng lở vệ lĩnh đột ngột bạo tụt một tiếng. Má cậu bị điên hả gìn, khi không lên cơn làm tôi giật cả mình, ở bên cạnh ghế gỗ huỳnh vốn đang ngủ một giấc ngon liền bị tiếng kêu đánh thức. Lở vệ lĩnh không quan tâm, hắn chỉ đập đập bàn chỉ vào màn hình máy tính, nơi mà huấn luyện viên của đội lạ đèn đang ngồi. Gỗ huỳnh cùng san cũng tò mò tên này rốt cuộc ngạc nhiên cái gì. Đi lên xem xét, bên trong màn hình máy tính hiện ra một cái ID tên là Sơ Hoạn, đáng chú ý là chiến tích gần như là toàn thắng, hơn nữa tỷ lệ đạt MVP là tuyệt đối. Nhưng mà để cho bọn hắn kinh ngạc không phải cái này, mà là số liệu ở chính giữa. Trạng lẻn chờ 1156 lập tờ, xếp hạng 34. 258 tổ game 81 ẩn giờ ATS xạ thủ san trận to hai mắt mẹ nó 1150 điểm 80 thắng. Cái này cũng quá ảo đi, tiếp đó san cũng chẳng thèm quan tâm huấn luyện viên của mình tức giận, trực tiếp đoạt lấy con chuột trong tay là đèn lướt xuống lịch sử đấu. San trong hai mắt một mực chuyển động từ phía trên xuống phía dưới, trong đầu lại âm thầm đếm nhầm, một trang rồi hai trang chiến tích vẫn cứ là liên tục chiến thắng, mãi đến hắn cũng không nhớ nổi người này rốt cuộc đã mở vở tờ bao nhiêu lần. Ba tuyển thủ OMG có mặt tại trong phòng cũng đồng loạt choáng váng. Cho đến lúc này, Lạc Đèn mới chậm rãi quay đầu lại, từ tốn mà nói, cậu ta nếu chỉ tính riêng khi đánh vị trí đường giữa, thì tỷ lệ thắng còn là 86, các cậu hiểu điều này có ý nghĩa gì chứ? Ừ. Lở Vệ Linh cùng San nuốt vào một ngụm nước bọt, cả người không khỏi dùng mình một cái, đơn giản không thể tin được. Phù phù. Gỗ Vinh hít hà một hơi, thanh âm này rất nhỏ, bình thường căn bản sẽ không có người nghe được, nhưng ở thời gian điểm này tất cả mọi người gần như đều nghe rõ ràng. Lạ Đèn nhìn phản ứng của mấy tên nhóc này liền mỉm cười, nghĩ thầm, vụ này ổn là một huấn luyện viên mới vào nghề, Lạ Đèn luôn đề cao việc đầu tư vào các tuyển thủ trẻ tuổi, một phần vì các tuyển thủ trẻ có thao tác trình độ rất tốt, chỉ thiếu là kinh nghiệm cố gắng luyện tập là được, một phần nữa là tuyển thủ trẻ thì chưa thể khẳng định tên tuổi, mua về rất rẻ tiền. Cũng không phải OMG thiếu tiền, chỉ có thể nói là bọn họ không muốn bỏ quá nhiều tiền, thi đấu điện tử luôn luôn phải lấy thực lực nói chuyện với nhau, muốn chi ra ít tiền lại tham vọng vô địch, nghe vào đúng thật là mơ mộng hão huyền, nhưng Lạ Đèn cũng không có cách. Lạ Đèn tự nhận chính mình luôn là người có cảm quan tương đối chính xác. Mặc dù chưa quá rõ ràng thông tin của người chơi đến từ Việt Nam này, nhưng trẻ tuổi, nó đại biểu là tiềm năng vô hạn. Việt Nam. Đúng vậy, là người hàng xóm nhỏ bé phía Nam. Lạ Đèn gần đây cũng đã sớm thông qua một số thông tin để xác nhận sơ bộ tin tức cơ bản về người chơi này. 17 tuổi, bắt đầu đánh giá hẳn với ID sở hoàn từ 2 tháng trước. Trong vòng 2 thánh một mạch đi lên thách đấu với phong độ gần như hủy diệt, có thể chơi hầu hết các vị tướng đường giữa, kể cả các sát thủ. Về phần thao tác, ý thức, khả năng hỗ trợ đồng đội không quá rõ ràng, cần thời gian đánh giá thêm. Cũng không phải Lạ Đèn trông cậy sở đoàn gia nhập vào liền chắc chắn có thể giúp OMG đoạt lại chức quán quân. Dù sao một người vừa mới chuyển vào cũng phải cần cùng đội ngũ tiến hành tập luyện. Hơn nữa điểm số thứ hạng trong đánh xếp hạng kỳ thực cũng không thể chứng minh vào sở đoàn vào trong đấu giải sẽ có thể phát huy tốt. Đấu giải cần không chỉ là trình độ cá nhân của tuyển thủ, mà còn cần khả năng phối hợp tốt với đồng đội và quan trọng nhất là nền tảng tâm lý vững chắc. Đã không thiếu những trường hợp phong độ rất cao trong dạ, thậm chí còn được câu lạc bộ lẫn người hâm mộ kỳ vọng cực cao. Thế nhưng vào đánh giải thì sao? Một màn trình diễn tệ hại chẳng khác gì một quả bom xịt. Nguyên nhân này là vì cái gì? Cũng không phải là trình độ của bọn hắn yếu kém, vì nếu là yếu thì câu lạc bộ ban đầu đã chẳng tuyển về làm gì. Mà đơn giản chính là tâm lý không vững, áp lực đứng trước hàng ngàn khán giả lúc đó sẽ là một cơn ác mộng. Một người chơi có xuất phát điểm tại khu vực không quá nổi trội về liên minh, mua về thật đúng là có chút mạo hiểm. Thế nhưng Lạ Đèn vẫn nguyện ý đánh cược thử một lần, cũng coi như là cho người trẻ tuổi này một cơ hội. Đánh cược thành công OMG sẽ hoàn thành một vụ chuyển nhượng rực rỡ, mà chính mình cũng qua đó được cả danh và lợi. Dù sao tiềm lực của sở đoàn đã được đánh giá là rất lớn, nói không chừng thật có thể bồi dưỡng chờ một phạ cờ hay họ tiếp theo lại không biết chừng. Lạ Đèn nghĩ đến viễn cảnh như mơ này, trong lòng đều nở hoa, vừa lúc bên tai lại vang lên thanh âm của Lở Vệ Linh, huấn luyện viên, chẳng lẽ anh muốn tuyển cậu ta về đội? Tôi có ý định tuyển cậu ta về đánh mịt, các cậu thấy thế nào? Lệ Đàn thẳng thắn gật đầu không giấu giếm, sau đó lại hỏi xem ý kiến của ba người. Bọn tôi thấy không thành vấn đề, gỗ hình cùng Lở Vệ Linh không ngần ngại vui vẻ chấp thuận, thế nhưng Lạ Đèn vẫn chú ý đến San vẫn giữ im lặng đứng ở đó, lập tức hỏi, cậu có ý kiến gì phải không? San do dự một hồi, sau đó mới có hỏi thăm ý kiến, đưa cậu ta về, vậy xỉ dạng thì sao? Không phải hắn sợ hãi Lục Cảnh Tiến vào OMG sẽ ảnh hưởng đến chính mình, dù sao thì cả hai cũng không phải cùng vị trí, thế nhưng hắn do dự là bởi vì người bạn thân của mình, xỉ dạng. Dù sao hắn cảm giác người này tới OMG thì khả năng rất cao sẽ thay thế xỉ dạng đánh chính, vì hắn biết phong độ của tên bạn thân mình trong giai đoạn hiện tại nói thẳng ra là rất tệ. Muốn giữ vị trí đánh chính với người này, nhất định rất khó khăn. Tôi không phải ích kỷ như vậy, quá trình tập luyện toàn đội sẽ quyết định ai là người đánh chính. Hơn nữa đây chỉ là dự định, ai biết OMG có thể được cậu ta về hay không, ha ha. Lạ Đèn bình tĩnh giải thích, sau đó lại cố ý giảm đi căng thẳng cười lên ha ha. Sau đó như sực nhớ ra, lại nói tiếp, cái này trước tiên đừng nói cho Sĩ Giang biết, tranh để cậu ấy mất tập trung giai đoạn này ứng. Ba người gật đầu, vừa muốn quay về bàn tiếp tục huấn luyện đúng lúc cửa phòng đột ngột mở ra. Thật trùng hợp, người đi vào lại chính là mịt hiện tại của đội Sĩ Giang. Mọi người làm gì mà tập trung trước bàn anh Lạ Đèn thế kia, có gì hay ho giấu giếm tôi phải không? Ha ha, Sĩ Giảng vừa tiến vào phòng đã vui vẻ cười một trận, hắn cũng không biết câu đùa giỡn của mình thế mà lại là thật. Lở Vệ Linh có tật giật mình lắc lắc đầu, sứt sẹo giải thích, không không có, anh em đang xem người này đánh thôi. Sĩ Giảng trong lòng hiếu kỳ tiến đến lại gần xem, đến khi nhìn thấy chiến tích của người kia, cả người hắn phảng phất đều ngu. Sĩ Giảng không đánh giá Hàn, cũng không biết được ID người này là ai, nhưng chỉ vừa xem qua tỷ lệ thắng tại xếp hạng Hàn là đủ biết người này ghê gớm như thế nào. Má ơi, người này là ai vậy, làm sao tỷ lệ thắng có chút cao? Mà Lạ Đèn ở bên cạnh cũng quay đầu nói, người này thời gian gần đây rất nổi à, hiện tại vẫn chỉ là người chơi tự do, không phải là tuyển thủ à. Đánh lê như vậy chẳng lẽ không có đội nào mua về sao? Sĩ Giảng rất là nghi hoặc. San liếc qua huấn luyện viên, lại liếc qua bạn thân của mình, vừa muốn nói lại thôi, âm thầm nghĩ, có, huấn luyện viên muốn mua cậu ta về thay thế vị trí của cậu à. Chắc là có, mà phải đợi đến kỳ chuyển nhượng này xem thế nào. Đã Lệ Đạn một mặt như chính mình không biết gì nói ra. Ồ, Sĩ Giảng gật đầu hiểu ý, hắn không hề ý thức được vị trí đánh chính của mình có nguy cơ bị mất. Một phòng 5 người an tĩnh ngồi ở một chỗ riêng, 5 người mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Chương 35, đi vào tầm mắt công chúng. Chương 35, đi vào tầm mắt công chúng. Quay trở lại với diễn biến chính. Caesar một lần nữa hồi sinh đi ra đường giữa, đối mặt với Lẹp Tợ Lạn cầm tới ba mạng, hắn chỉ có thể co đầu rút cổ ngậm đắng ở dưới trụ nhà cố gắng lắc hít. Bây giờ chỉ cần chính mình bị trúng một chiêu quy của Lẹp Tợ Lạn liền đã bị mất đi một lượng máu lớn phải trực tiếp biến về, chỉ có thể nói khổ không thể tả. Mà sợ thì dịch lúc này cũng chỉ dám tiến ra hỗ trợ, hắn sợ hãi nếu như tiến hành lên cao bắt Lẹp Tợ Lạn, đi rất có thể đang nuốt bên cạnh bộ ra. Mà hai đánh hai lúc này là không có cách nào chiến thắng. thậm chí là đến một đợt 3 đánh 2 cũng có thể bị hai người đối diện giết ngược. Vậy nên Sở Tỷ Dịch chỉ có thể thành thật tìm cơ hội ở đường khác, sự cân mẫn của hắn mặc dù được đền đáp bằng một số mạng gặng lẻ tẻ. Thế nhưng hiển nhiên đường giữa đã không cứu vãn được, Lệ Tợ Lạn trong trận đấu đã thể hiện ra một mặt áp chế khủng khiếp. Ở phút thứ 9, chỉ số phạm cơ dễ ịp đã vượt lên trước Lý Sản giờ ra 17 cái, chỉ cần Si giờ dám tiến ra một bước, như vậy Lục Cảnh sẽ không nói hai lời thẳng thắn một ép cờ lướt lên. Phút thứ 9 giây 22, Lục Cảnh bắt được cơ hội, trực tiếp tiến hành bắn trụ. Si giờ lập tức tốc biến chạy trốn. Kết quả hướng hắn chạy trốn lại bị Lệ Tợ Lạn dự trù một vê đút giữ chân. Tốc biến trên tay, tiêu sái mượt mà lùi về. Diễn biến có thể nói là chuẩn xác, nhanh chóng, mạnh mẽ. Về phần phía sau lưng, Lý Sản giờ ra lại một lần nữa hoang nghiệt ngã xuống. Si giờ nhìn màn hình lại biến thành màu đen, hắn chỉ cảm giác lạnh cả người. Cái tên này làm sao đối tuyến mạnh mẽ như vậy, hắn bình thường đánh xếp hạng thỉnh thoảng cũng có thể bị đối diện ép cho khó đánh, thế nhưng có thể để ép hắn đến loại trình độ này Si giờ đảm bảo chưa từng gặp qua. Lục Cảnh ngồi trước máy rất nghiêm túc thao tác, dường như đều đã quên mất người đi mịt ở đối diện là ai. Phút thứ 11, Lệ Tợ Lạn chạy xuống rồng hỗ trợ, một lần dứt khoát thành công hoàn hảo giữ lại rồng, Ô Lạc bị giữ chân sau đó nhí đi vồ vào kết liêu, dịch cùng bờ lệch cờ giảng tiến ra hỗ trợ chậm trễ, cuối cùng đều song song nằm xuống. Lệ Tợ Lạn lại dễ dàng cầm thêm một mạng trở về nhà. Phút 14, Đồng Minh giật bị dậy cùng Lý Sản giờ dạ vây đánh trí tử, cờ giờ ác trực tiếp biến thành 0-2. Phút thứ 18, dậy tự tin lên cao ép trụ, Lệ Tợ Lạn bất ngờ từ bụi có e lên phối hợp thêm giật trả lại sát thương, dậy giao ra tốc biến vẫn không thể thoát khỏi, mất lẫn mạng của trụ, ưu thế trước giật 18 phút đầu chính thức bị Lệ Tợ Lạn một đợt gặng săn bằng. Phút thứ 22, Lệ Tợ Lạn hoàn hảo vòng sau nhanh như chớp tiến Lý Sản giờ dạ một lần nữa về với tế đàn. Đồng hồ chỉ đến phút 23, bên đội xanh lệ ổ nạ cùng ní đi bị giết, thế nhưng đội bạn cả 5 người cũng đều đã gục ngã, với ba bữa lợi bạ rồng còn lại dưới chân. Trụ thủy tinh chậm rãi nổ tung. Điểm số hai bên lần lượt là 16 và 5. Trong đó một mình Lệ Tợ Lạn cầm trong đó 9 mạng. Thế nhưng, chiến tích khiến người ta chú ý không phải là của Lệ Bằng, mà phải là máu tím đấm lộ lộ bên cạnh Lý Sản giờ ra 151, và đặc biệt là người cầm Lý Sản giờ ra lại không phải ai xa lạ team VNE, Caesar. Lục Cảnh nhìn một chút, hắn bây giờ đã đạt xếp hạng 1081 điểm, thắng thêm một ván có thể lên 1100 điểm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong bất chi bất giác, hắn cũng không biết chính mình đã chơi bao lâu. Lục Cảnh hơi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn thời gian. Chỉ thấy lúc này đã sắp đến buổi đêm 12 giờ, ngáp ngáp rủi rủi con mắt, hắn vậy mà tập trung chơi đến mức quên cả thời gian. Trải qua cả ngày cố gắng đánh hết mức có thể, Lục Cảnh cũng quá buồn ngủ, cảm tưởng như bây giờ chỉ cần có cái giường, Lục Cảnh đều có thể lập tức ngả đầu liền ngủ. Thật sự là quá buồn ngủ, Lục Cảnh nhìn vành mắt đã có chút biểu hiện biến thành màu đen, dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi. Tắt đi máy tính, hắn lại lần nữa rủi rủi con mắt tiến đến trên giường. Miệt mài cày thuê gần nửa ngày, lại tiếp tục đánh thêm xếp hạng dòng giá thêm gần 4 tiếng đồng hồ, không mệt mỏi mới là lạ. Đêm khuya, chỉ còn vo ve vài tiếng gió lạnh, mưa phùn rít lên. Lục Cảnh giờ này đã đi vào mộng đẹp, thế nhưng là hắn lại hồn nhiên không hề biết, chính màn thể hiện xuất sắc trong trận đấu vừa rồi của mình đã bắt đầu được không ít người xem biết tới thảo luận say sưa. Có lẽ ngày mai, tựa hồ sẽ là một ngày không hề bình tĩnh. Ngay trong thời gian khi Lục Cảnh đang ngủ này, một chút người đã tận dụng thu thập một số video đấu giả của hắn làm thành tuyển tập thao tác, ùn đợt loạt lên các trang thịnh hành đêm. Bởi vì Lục Cảnh thao tác phải nói là rất sắc bén, cho nên chất lượng video cũng là rất cao. Đã ùn đợt loạt video không đến một giờ, lượng cỡ lực xem cùng bình luận đã lên đến 100.000 người trở lên. Tại các trang mạng xã hội cả cảm tóc, bài đủ hay bài bù, nhiều người xem qua video lúc này đã sớm thảo luận náo nhiệt bên dưới. Người này đánh ạ cả lì cũng quá hay đi. Mẹ nó nhảy vào ba người sau đó hạ gục cái lìn lại còn có thể an toàn lùi về bình thường đậu xanh thao tác dày thần à. Nhẹ nhàng chuỗi cùng bỏ tám thức, mẹ nó loại thao tác này ta tự nhận học không được ôi mẹ ơi tỷ lệ thắng 80 đùa nhau à cái quỷ gì. 80 đánh thế này tại sao không đi làm tuyển thủ vậy? Đề nghị đội Trung Quốc tìm hiểu thông tin cậu trai này không tệ. Về nạ dịn cũng không tồi cảm giác gia nhập cờ tờ dồn sờ thì hợp lý, thay thế cho dù kỳ người anh em nói có lý lũ ngu ngốc, người Hàn chúng ta không cần ngoại binh dùng ngoại binh. Ý tưởng của tên chết tiệt nào vậy? Dân mạng lúc này thảo luận cực kỳ nhiệt tình, chỉ có chút khác biệt là, tại các trang mạng Trung Quốc, không khí lại thần kỳ lúng túng. 666 trà trà, quả xử lý Lệ Tợ Lạn đánh lửa Lý Sản giờ dạ xứng đáng học hỏi. Ế, ID này làm sao quen thế, khá giống ký tự đội VNE. VNTF. Đây hình như là ID đánh giả Hàn của Sĩ giờ đúng rồi, không sai được mụ nội nó người anh em này đùa hả? Sì giờ bị đánh thành một năm là cái quỷ gì? Mọi người xem, đi rừng nhà Sì giờ còn là sở tỷ gì kìa. Người chơi Lệ Tợ Lạn này rốt cuộc là ai vậy? Tên đần độn Sì giờ, xem thật mất mặt người chơi đại lục nguyên cả trận đệ Sì giờ đánh, còn một mình cả gì thắng ban đấu. Người chơi này đánh cho đội bảo vệ. Anh em thử tìm thông tin xem trong nháy mắt, một số nít nêm nhau nhau đi lùng tìm người chơi có ai đi là sở hoàn này. Lập tức, rất nhiều người cũng đồng thời đi tra tìm lai lịch của hắn. Tốc độ của đám dân mạng quả thật thật tốc, rất nhanh đã có người thông qua email tài khoản phát hiện người này lại là đến từ Việt Nam. Dựa vào nguồn thông tin IMT tại Việt Nam dân mạng đã có thể dần thu nhỏ phạm vi tìm kiếm, thế nhưng bọn hắn vẫn không quá rõ ràng về lại lịch của Lục Cảnh. Dù sao chỉ dựa vào một cái IMT thì rất khó mà tra rõ, dù sao Lục Cảnh cũng chưa từng tham gia đấu giải, rất nhiều tư liệu không rõ ràng là rất bình thường. Chỉ là, sức mạnh của dân mạng thì chưa bao giờ được đánh giá thấp cả. Tra được rồi có người cẩn thận tra tìm tạc kẽ, vừa hay cũng tìm ra đường liên kết từ mail qua tài khoản Facebook quốc tế, sau đó hắn trực tiếp đem lý lịch cá nhân gửi vào khu bình luận. Trong lúc nhất thời, bình luận này lập tức được toàn thể dân mạng chú ý tên đầy đủ Trần Lục Cảnh, 17 tuổi, vẫn đang là học sinh cấp 3, chưa từng có lịch sử thi đấu, cũng không nằm trong danh sách của đội nào. Lai lịch rất ngắn gọn, cực kỳ xúc tích, thế nhưng đã đầy đủ cho bọn hắn hiểu biết một phần người chơi sở hoàn này. Thậm chí cùng lúc đó, một vài trang web điện tử nho nhỏ tại Việt Nam cũng nhao nhao phát ra một vài video của Lục Cảnh. Thế nhưng chỉ có lẻ kẻ một số người xem qua, thậm chí đã xem qua còn chẳng biết đây rốt cuộc là ai. Bởi vì nói thật ra, số lượng người chơi Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam đúng thật là rất nhiều, thế nhưng về truyền thông thật sự vẫn chưa trải rộng quá nhiều, thậm chí nhiều người chơi còn chẳng bao giờ xem qua giải đấu GTL hay chung kết thế giới thì nói gì đến việc quan tâm tuyển thủ là ai. Chương 36, mùa giải kết thúc chương 36, mùa giải kết thúc Lục Cảnh tập trung tinh thần tuyệt đối, quên đi tất cả, hai con mắt chăm chú vào trận đánh, cái loại cảm giác nhập thần vào trò chơi thật khiến người say mê. Có cơ hội ngoài miệng nói, hai tay thao tác cũng không chậm. Chỉ thấy dậy cầm dạng súng trong tay đặt ra một vòng tăng tốc một đòn tích tụ gọn gàng bắn ra một quả cầu sấm hỏa tốc bắn vào địch nhân, trong nháy mắt để Phỉ Ổ Dạ không kịp trở tay mất đi 1/3 lượng máu. Không dừng lại, dậy không nhanh không chậm đổi qua dạng búa một quy dập lên, Phỉ Ổ Dạ trở tay đón đỡ phản đòn lao tới đem dậy choáng lại, Lục Cảnh vẫn như cũ bình tĩnh linh hoạt một búa đẩy ngược đối phương về hang bạ rồng. Một búa lóe lên, lập tức lại lần nữa đổi thành dạng súng, tụ điện hệ hệ tăng lên tốc độ, mua sấm là xong, quay lại đã chỉ còn có thể thấy Phỉ Ổ Dạ đã chết thảm dưới chân đại nam tước. Đúng lúc này, Ly Sinh cùng A Dở Cờ Tuyệt cũng thần tốc từ đường giữa chạy lên muốn tiến hành vây bắt, suy đoán dậy có thể đang biến về ở ngay bụi cỏ một luồng sáng bắn ra. Ly Sinh dứt khoát sóng âm vô ảnh cước bay vào. Chúng rồi. Má nó, Ly Sinh còn chưa kịp vui mừng, hắn đích thực là sóng âm chúng, thế nhưng không phải vào dậy mà là dùm bận từ rừng đi lên hỗ trợ. Mà cùng lúc đó ngay ở sau lưng hắn, một đoàn quang mang nhấp nhoáng, tại bụi cỏ trên hang bạ rồng, bụi ý ỉa, thần sấm dậy đột ngột từ sau lưng hệ diễu nhảy một bữa đi ra, mà Ly Sinh sớm bị dùm bận cầm chân, căn bản hỗ trợ không được tuy. Đối mặt với dậy đột nhiên bổ nhào từ phía sau, Tuyệt giật mình, hoàn toàn chưa kịp làm ra phản ứng, chỉ thiên bút vào người, Tuyệt bị giảm tốc độ, lần nữa lao tới, dây vai hùng dùng ra vê đút mạnh mẽ đập thêm mấy bữa. Thanh máu của Tuyệt trong tức khắc giảm xuống mất 2/3. Tuyệt hoảng sợ dùng ra tốc biến chạy trốn, đổi dạng hế hét. Một cầu sấm sẹt qua đâm thẳng vào người Tuyệt, dùng ra tăng tốc đuổi kịp đối phương, lần nữa vê đút tích tụ của bắn, Tuyệt biết khó mà đào thoát, giận dữ quay lại loạn thả chiêu thức còn lại trên người, cố gắng lấy đi nhiều HP của dây nhất có thể, sau đó liền bị một súng bắn chết. Đu thật kỳ hiệu. Ly Sinh ban đầu đá vào dùm bẩn đã cảm thấy tình huống không ổn, lại thêm dậy vòng bắt ra giờ phía sau, chạy là thượng sách, một nộ long cước đẩy lùi dùm bẩn về, sau đó không chậm trễ tốc biến chạy. Thế nhưng hiển nhiên dùm bẩn không cho phép, cũng tốc biến kèm theo ùn tỉ mưa tên lửa một đường đi lên liên tục quy e làm chậm, một mình hắn không bắt được Ly Sinh, nhưng thêm dậy thì chắc chắn là được. Đây không phải chợ bán thức ăn, muốn đến thì đến, nhưng về thì phải trả phí Lục Cảnh vừa hạ gục đi xong, miệng vừa tự nói mà tay cũng không chậm, lại câu sấm trúng đích sau đó thay đổi dạng búa lao tới gần Ly Sinh, một búa đẩy về, dùm bẩn vừa đuổi kịp lại một e làm lậm. Ly Sin e làm chậm dùm bẩn, hồi phục hỗ thể lướt lên mắt, giấy lại thả ra một cổng gia tốc, hai người lần nữa đuổi kịp Ly Sin, thay phiên nhau một e một quy nhồi vào, một đường đuổi vào rừng đối phương, thầy tu mù cũng ngã, một đũa cuối cùng là của giấy. Chỉ bất kỳ hiệu dùm bẩn cùng giấy lúc này chỉ còn không đến nửa thanh HP lập tức muốn lui trở về nhà hồi phục, thế nhưng họ gì ẩn nạ cùng bờ dồn không cho phép. Bọn hắn đã bị dồn vào thế đâm lao phải theo lao, đã mất đi rừng lẫn ạ, nếu như để giấy cùng dùm bẩn thành công biến về sau đó đi ra ăn mất bạn rồng, tỷ lệ thắng gần như bằng không. Lập tức bờ dồn cùng họ gì ẩn nạ tốc biến đi lên, mắt thấy cả hai đều đứng cùng một vị trí, bờ dồn một băng địa chấn đập ra, mà họ gì ẩn nạ ở bên cạnh cũng đồng thời sóng âm phóng thẳng đến cả hai, Lục Cảnh không chút hoang mang ép tốc biến né tránh, thế nhưng dùm bận thì không may mắn được như vậy, đã sớm dùng mất tốc biến lúc nãy, hắn rất dễ dàng đã bị hòm bỏ cồn bò nhân chìm, họ gì ẩn nạ theo sát phía sau, hai đòn lệnh phát cùng tấn công theo nhau mà đến. Dùm bận trước khi ngã xuống chỉ kịp tạo cho mình một lớp khiên đi đòi, nhưng chỉ cần như vậy là đủ, bởi vì tuyệt kẹt phệt đã kịp thời định mệnh đến. Theo chân đó là một lá bài vàng, bờ dồn lập tức bị không chế lại, tiếp đó lại quy một cái về phía họ gì ẩn nạ lấy đi thêm một cọc HP không nhỏ. Chỉ còn một mình họ gì ẩn nạ gần như vô hại đứng ở trước mặt, Lục Cảnh không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, trong khoảnh khắc, hai đòn cầu sấm chỉ thiên đánh ra, quý cô họ gì đau thương ngã xuống. Cô giả kỳ hữu bờ dồn chỉ vừa mới kịp tỉnh lại, chậm chê sợ hãi lui về, nhưng hắn cũng chỉ là đỡ đòn, không thể nào trốn đi đâu được, tuyệt kẹt phiệt cũng rất nhân văn để dừng tay lại nhường cho dậy sự quyết. Không chút do dự, Lục Cảnh một búa vỗ xuống, bờ dồn tuyên cáo chết thảm. Vẹn tạ kỳ hữu lệ gần đã dị thân ảnh giấy vai phong lấm liệt sừng sững đứng đó, dưới chân kéo dài là từng bại tướng gục ngã ở đó, khung cảnh có thể nói là tĩnh mịch hoang sơ. Trong chốc lát, khung chắc lập tức hòa thành hỗn loạn. Dùm bẩn gút mai sở, Miss Fortune, hay, không cần ăn bạ rồng, qua đẩy thằng mít, vài được, nhanh tịt lẹ sở tắc, ta mụ nội nó, vẹn tạ đây, thật lâu lắm mới gặp trên giả này Alizin, nghỉ, không chơi nội tuyệt, cờ mờ nở. 666. Vừa ra sảnh chờ, Lục Cảnh đã không kịp mở ra bảng xếp hạng, tiếp tục lướt đến trang Better Lợi ở giả kìm, chỉ thấy ID sở hoàn đã chém trệ hiện lên ở hạng thứ 6 với điểm hạng 1288 lợt tờ. Lục Cảnh nhìn xem một màn này, lại trầm mặc thật lâu, tâm trạng âm thầm có chút chán nản. Bởi vì, thời gian còn lại đã không nhiều, hay nói đúng hơn là không còn kịp nữa. Hiện tại là 20 giờ 26 phút, ngày 19 tháng 11, mùa giải sẽ kết thúc ngay sau ngày hôm nay, mà thời gian tại Hàn Quốc lại nhanh hơn Việt Nam 2 giờ đồng hồ, tức là bây giờ đã 22 giờ rưỡi, chỉ còn không đến 2 tiếng là sẽ kết thúc mùa giải. Mà hiện tại người đang xếp hạng thứ nhất chính là cái tên rất quen thuộc, người chơi đường giữa hàng đầu hiện nay S cờ tờ phạ cờ. Mà tính ra cũng có chút kỳ lạ là Lục Cảnh đánh xếp hạng rất kịch liệt, thế nhưng không hiểu vì cái gì mà hắn cùng Phạ Cờ vẫn chưa từng được sắp xếp cùng trận với nhau bao giờ, cho dù là cùng một đội cũng không có. Trình độ Phạ Cờ đã là rất mạnh không phải bàn, hơn nữa bởi vì năm nay ngoài ý muốn bị Nạ Dìn đánh bại, S Cờ tờ mất vé đến với chung kết thế giới, cho nên thời gian đánh xếp hạng của Phạ Cờ tương đối nhiều. Thời gian trước còn cùng người bạn thân đẹp so kẻ gắt gao vị trí số 1, thế nhưng mấy ngày gần đây Phạ Cờ hiển nhiên là bứt phá cực tốt với con số 1435 điểm, cách biệt hơn 40 điểm so với vị trí thứ 2 là đẹp với 1394 điểm. Điều này có ý nghĩa, Lục Cảnh muốn đánh lên thứ nhất, hắn phải trong vòng 1 tiếng rơi lấy được 150 điểm, cái này hiển nhiên là không thực tế, trừ khi đội bạn cố ý đánh 15 phút chọn đầu hàng. Nói thật, trong lòng Lục Cảnh thật sự có chút thất vọng, dù sao đây cũng là mộng tưởng mà hắn đã truy đuổi qua rất nhiều năm rồi, cho đến lúc này đã trùng sinh trở lại mà vẫn không thành công, nói không buồn thì là nói dối. Thôi được rồi, đánh nữa cũng không tránh được, thả lỏng thể xác tinh thần A, Lục Cảnh lắc đầu tự nói, sau đó cũng dứt khoát mà tắt đi máy tính vươn người đứng dậy. Cho dù là lúc này ngoài vị trí thứ nhất của Phạ Cờ và thứ hai của Đẹp là không tránh được, trong khi người xếp thứ ba chỉ hơn hắn vẹn vẹn gần 30 điểm, Lục Cảnh cũng không có hứng thú tranh đoạt. Đối với Lục Cảnh, nếu không tranh được vị trí thứ nhất, thì xếp thứ ba hay thứ tư hay thậm chí là thứ hai cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Đưa đôi mắt đen lấy chăm chú nhìn ra thiên không mênh mông đen ám ngoài kia, từ trong cổ họng của hắn chậm rãi phát ra những thanh âm tràn đầy kiên định, mùa sau, vị trí thứ nhất mình chắc chắn sẽ giành được chương 37, lời mời gọi chương 37, lời mời gọi. Lục Cảnh bất đắc dĩ thở dài, không đạt được hạng một nhiều phần lớn là vì hắn thật sự không có nhiều thời gian đặt trọng tâm đánh xếp hạng, mà còn phải cố gắng đánh thay kiếm một chút tiền, nhưng cái này là bất đắc dĩ, không thể tránh được. Lắc lắc đầu, đem tạp niệm vứt ra khỏi não bộ. Thành thị Vinh về đêm mang khung cảnh quả thực rất đẹp, nếu như đây là thời điểm vào đầu thu, từng cơn gió biển thổi vào đất liền dám chắc là rất mát mẻ, đang tiết hiện tại vẫn đang là giữa đông, gió rất lạnh, không cẩn thận thậm chí sẽ mắc phải cảm lạnh. Lục Cảnh đưa mắt nhìn về phía không gian rộng lớn ngoài kia, đầy vẻ mỹ lệ cũng đầy ồn ào, nhưng đâu đấy lại pha lẫn một chút vị điệu cô đơn không tài nào hiểu được. Là đứa con quen thuộc của biển, của dòng sông Lam, từ lúc nhỏ đã gắn bó với biển, trong tâm hắn luôn tò mò tới nơi thần bí này, muốn khám phá xem tận cùng của nó là gì. Liệu có đặc biệt như trong trí tưởng tượng của hắn hay không, thâm thúy bao la không có tận cùng hay có chăng là phần cuối của biển sẽ là bầu trời, hay chừng chỉ là vực thẳm, hắn không biết nhưng tâm hồn Lục Cảnh vẫn luôn mơ màng hướng tới nơi bí ẩn bao la này. Đang lúc hắn chuẩn bị đi tắm, điện thoại di động đống nhiên vang lên, Lục Cảnh cầm lên nhìn, người liên hệ tới bất ngờ lại là một số xa lạ. Xin chào, Lục Cảnh nhận điện thoại hỏi thăm. Chào cậu, giới thiệu qua một chút, tôi là phiên dịch viên đội tuyển điện tử VE, xin hỏi cậu là Sơ Bản đúng không? Lục Cảnh sững sờ, mạch phổn phát ra là một giọng Việt khá mơ hồ, dường như người nước ngoài. Lục Cảnh thầm nghĩ, chợt lại nghĩ đến người kia nói với trước, giật mình nói, LVE. Đúng đúng, không biết cậu bây giờ có rảnh không, huấn luyện viên Hùn của đội muốn nói chuyện với cậu cái quái gì? Trung Quốc VE, rảnh rỗi lửa bịp người thật thà. À, được nghĩ nghĩ như thế, nhưng Lục Cảnh vẫn rất thành thật gật gật đầu hồi âm. Vậy tôi sẽ phụ trách phiên dịch lại người này lại lên tiếng nói. Vậy thì không cần, em có thể nói tiếng Anh, có thể nói chuyện trực tiếp cũng được, gã phiên dịch viên nghe bảo, bất chợt lúng túng nhìn qua huấn luyện viên Hùn đang không hiểu gì bên cạnh, xấu hổ nói, "Tây, huấn luyện viên chúng tôi không quá thuần thục tiếng Anh." Lục Cảnh một mặt mù mịt. Gần 10 phút sau, Lục Cảnh vốn đang mặt mày tươi cười, trong tức khắc thay đổi thành kinh thường. Nhớ lại đoạn nói chuyện vừa rồi, hắn lắc đầu vứt hết mớ hỗn độn kia ra khỏi đầu óc. Từng lời nói của Hùn có thể được hiểu rõ cụ thể là: "Chào em, anh có xem qua một số video xếp hạng của em, kỹ năng xử lý rất tốt. Anh nói thẳng ha, không dài dòng làm gì, anh thấy trình độ chơi game của em cũng tệ, cho nên anh thay mặt VDE muốn hợp tác với em bất luận xét về cái gì, team VDE bọn anh thực lực cũng không hề yếu, vậy nên anh nghĩ bọn anh là lựa chọn tốt của em." Hùn một mặt tươi cười nghe phiên dịch của mình hăng hái nói, dù hắn cũng nghe không hiểu gì. "Nếu em gia nhập VDE, câu lạc bộ sẽ trả cho em mức lương hợp lý nhất, khởi đầu có thể trả em ít nhất 6000 đô đương nhiên, nếu như thể hiện tốt, câu lạc bộ sẵn sàng tăng lên 10000 mỗi tháng, em cảm thấy như vậy thế nào?" Nghe nói như thế, Lục Cảnh âm thầm giật mình, con số này tuy so ra kém xa tuyển thủ hàng đầu tít tắp bạn giảm, thế nhưng đó là bọn hắn đã chứng minh được trình độ bản thân, mà VDE ban đầu đã đưa ra con số 5000 đô mỗi tháng cho một người mới như hắn đã là con số rất hấp dẫn rồi. "Thế nhưng là..." Lục Cảnh gật đầu cười hỏi ngỏ, "Vậy nếu như em gia nhập vào đội, thì anh có thể cho em vai trò thi đấu thế nào?" Phiên dịch viên quay sang thăm dò suy nghĩ Hùn, sau đó hiểu ý nở nụ cười trả lời, "Em sẽ đảm nhận vị trí đứng giữa, nhưng mà trước tiên cứ học hỏi đã, đợi tích lũy đủ kinh nghiệm, lúc đó sẵn sàng trao cho em cơ hội thi đấu ha ha." Nghe đến đây, Lục Cảnh lập tức mất đi hứng thú, nghe thì ngọt đấy, nói thẳng ra thì là bảo hắn đến chỉ để ngồi dự bị. Gia nhập VDE chỉ để ngồi dự bị. Cho ai, chẳng lẽ là Caesar? Ha ha, chẳng lẽ ngồi dự bị cho bại tướng dưới tay hai lần sao? Đúng vậy, là Caesar thua hắn đến hai lần chứ không phải là một. Không những thua, mà còn thua thẳng hại, từ trận lì sản giờ ra bị hắn đè lên nghẹt thở cho đến lần thứ hai đánh gì giờ cũng không có khác biệt gì. Nếu như là ngồi dự bị cho Phạ Cờ hay họ thì Lục Cảnh sẽ không chút do dự khẳng khái mà gật đầu chấp nhận, thế nhưng gia nhập VDE chỉ để chơi dự bị cho một người được xem là thua kém chính mình, chỉ khác là người ta được mệnh danh là thiên tài thì Lục Cảnh không thể chấp nhận được. Thiên tài? Hắn tự nhận chính mình cũng là thiên tài. Mà thiên tài thì trong game điện tử không hề thiếu, nhưng số lượng thiên tài có thể đáp ứng đúng kỳ vọng thì đã ít lại càng ít. Mặc dù số tiền VDE sẵn sàng bỏ ra là rất lớn, trong khi Lục Cảnh đúng là đang cần tiền, thế nhưng bây giờ hắn sẽ không vì tiền mà đánh mất đi mộng tưởng, ước mơ của mình nữa, không vì tiền mà làm chậm trễ sự nghiệp đỉnh cao của mình nữa. Tiền phẫu thuật cho ba, tuy chậm, nhưng Lục Cảnh vẫn góp đầy đủ được, thế nên. Lục Cảnh trầm ngâm chốc lát, chỉ lựa chọn lễ phép trả lời khách sáo, thật cảm ơn tổ chức Venus E đã liên hệ đến em, vấn đề này em sẽ suy nghĩ thật kỹ, phiên dịch viên nói lại, hùn nhẹ gật đầu, cảm thấy chuyện này xác thực nên cho Sơ Hoàn thời gian suy nghĩ thật kỹ, đành tiếp tục nhắc lại lần cuối, Sơ Hoàn, cứ suy tính cẩn thận, Venus E luôn hoan nghênh sự gia nhập của em. Lục Cảnh gật đầu cười, ừm, em sẽ mau chóng cho anh câu trả lời chắc chắn. Nói xong Lục Cảnh liền rời đi chủ động ngắt kết nối điện thoại. 2 phút sau, số điện thoại mới này lập tức đã biến mất khỏi danh bạ. Không biết có phải là biết tối nay là ngày kết thúc mùa giải, các câu lạc bộ có phải đang bám đít nhau hay không, nhưng lục tục có vài ba đội tuyển liên tục liên hệ với hắn qua điện thoại lẫn email cá nhân. Còn may thời gian vẫn còn sớm chán, nếu không Lục Cảnh thật sự phải bị phiền chết. Đại loại như là LGZ với lời mời, nếu như cậu đồng ý gia nhập đội chúng tôi, tiền lương một tháng sẽ là 2000 đô, với điều kiện sang làm dự bị cho gật đã đánh dự bị thì cũng thôi đi, mẹ nó tiền lương còn mới 2000, dự định đuổi ăn mày. Quản lý quốc gia Diệp Tở, Sơ Hoàn, mặc dù quốc gia mới thành lập năm nay, nhưng các thành viên của đội đều là những tuyển thủ rất tốt, nếu như có cậu gia nhập, chắc chắn thành tích năm nay sẽ không tệ, mà câu lạc bộ chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu ứng. Lời mời rất thành tâm, thậm chí nếu gia nhập còn được đánh chính, chỉ tiếc quốc gia là đội ngũ mới thành lập, ngoài đấm lúc này chỉ mới chập chững bước vào đấu trường chuyên nghiệp, ngoài gia nhập quốc gia cạnh tranh với đấm thì suy cho cùng cũng không có triển vọng gì. Xin chào, giới thiệu một chút, anh là Cang Bị ủng hộ, huấn luyện viên OMG, em cũng có thể gọi anh là Lã Đèn, cái tên Lã Đèn này Lục Cảnh vẫn biết đến, là vị huấn luyện viên mang lại nhiều vinh quang nhất cho OMG. Chào anh, rất vui vì em có thời gian, anh không có làm phiền em chứ? Lục Cảnh nghe ra được giọng nói Lã Đèn vẫn rất trẻ trung, lại cực kỳ lão luyện kinh nghiệm. Anh càng quá khách khí, em cũng đang rảnh rỗi, làm gì có chuyện quấy rầy được. Ha ha, Lục Cảnh cũng vui vẻ nói một câu. Ha ha, được rồi, anh không dài dòng nữa, lần này liên hệ em vì chuyện gì tin tưởng là em cũng đã biết, anh nhìn qua rất nhiều trận của em, số liệu anh đánh giá là rất tốt, em nghĩ sao về việc gia nhập OMG? Mặc dù câu lạc bộ hiện tại không thể cho em đãi ngộ quá cao, nhưng chỉ cần em đến, anh sẽ cố gắng dành cho em đãi ngộ tốt nhất có thể. Vị trí đường giữa của đội hiện tại là xì dạng, nếu như em bảo, người đánh chính là thông qua cạnh tranh công bằng, Lã Đèn giọng nói tràn đầy thành tâm. Yên lặng nghe Lã Đèn nói một hồi, Lục Cảnh minh bạch, vị huấn luyện viên này là đang nói thật lòng, hai người trực tiếp có lời qua lời lại khá hợp ý, có thể nói là không phí sức. Vâng, chuyện này để em suy nghĩ một chút, em sẽ trả lời anh nhanh nhất có thể, Lục Cảnh sảng khoái trả lời, đây là một lựa chọn, nhưng mà hắn cũng không vội đáp ứng. Cái gì cũng vậy, trước khi lựa chọn phải suy tính thật kỹ càng. Được rồi, anh chờ câu trả lời của em, rất mong mùa sau OMG sẽ có sự phục vụ của em, ha ha. Chương 38, lời mời bất ngờ. Chương 38, lời mời bất ngờ. Hơn 9 giờ tối, không phải là một cuộc gọi, mà lần này email của hắn lại nhận được một đoạn lời nhắn đến từ câu lạc bộ đầu tiên tại Hàn Quốc Jin E. Xin chào Sơ Hoàn, chúng tôi là quản lý câu lạc bộ Jin E, chúng tôi rất nghiêm túc mời cậu gia nhập đội tuyển, mức đãi ngộ không thành vấn đề. Quản lý Jojit bắt đầu viết cho hắn một đoạn giới thiệu dài đằng đẵng, nội dung tóm gọn có thể hiểu là nếu như đồng ý đến Jin E, Lục Cảnh sẽ hoàn toàn được đánh chính ngay tại mùa giải sau, mà mức lương cũng không tệ chút nào. Lục Cảnh nhíu chặt mí mắt, lờ cờ cờ từ bao giờ vậy mà lại lựa chọn liên hệ ngoại binh? Hiệu ứng hồ điệp trăng. Sau đó chậm chạp có thêm một vài đội cũng có liên hệ với hắn, nhưng hầu hết chỉ là các đội nhỏ xếp dưới, đại loại như là Yến Sĩ Đi ở Lệ Gần ở cùng Bờ Cờ Tỷ Tạng từ GTL, hay Dòng Gờ Lọ gì đến từ LL, đây hầu như đều là những cái tên thường xuyên phải cố gắng chủ hạng, tuy là đãi ngộ tốt, nhưng không phải mục tiêu Lục Cảnh lựa chọn. Lục Cảnh để điện thoại di động xuống, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tổng kết lại, hiện tại chỉ có hai cái tên đáng giá tính toán, chính là OMG cùng Jin E. Lục Cảnh nghĩ thầm, rốt cuộc mình có nên đồng ý với OMG không đây? Nói thẳng ra, OMG tại quốc nội thì rất mạnh, nhưng lối đánh này muốn vô địch thế giới cực kỳ khó về phần Jin E. Jin nói in, Lục Cảnh tự động bỏ qua, tuy Jin E tại LGZ không phải là một đội yếu, nhưng tranh một vé đến chung kết thế giới còn khó khăn chứ đừng nói gì đến việc mơ mộng trước vô địch. Lục Cảnh đương nhiên là muốn lựa chọn một đội tốt hơn, vừa có khả năng cạnh tranh lớn, vừa có tiền để cho hắn được thể hiện tài năng của mình. Vấn đề là trước mắt Lục Cảnh chỉ là một người mới chưa hề có danh tiếng quá cao, muốn thu hút được đội tuyển lớn chú ý đúng là không hề dễ. Thực sự không được, mình cũng chỉ có thể lựa chọn OMG, Lục Cảnh lẩm bẩm. OMG suy cho cùng chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ. Gaming House Invitus. Mạc Phàm ngồi cạnh bên máy tính, có chút bất ngờ là hắn cũng đang nhìn lấy video Lục Cảnh từng đánh xếp hạng, ngạc nhiên nói sang bên cạnh, "Chậc chậc, cái tên Sở Hoàn thời gian này khá hợp ta, cạnh tranh không nhỏ, mấy thao tác này quả thật không đơn giản, cảm giác thế mà không kém mấy tên kia." Là bao người đàn ông mang vest điện trai ngồi tại bên cạnh cũng đang chú ý nhìn lấy màn hình trước mặt, nghe vậy khóe miệng lập tức cười nhếch lên, trực tiếp trả lời vị đối tác của mình, "Đúng là không tệ. Không biết tên nhóc này cuối cùng sẽ chạy về nhà nào đây." Ha ha, Mạc Phàm thần thái nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn, không ngại lựa lời khen ngợi, "Tiểu tử này tôi cảm giác rất có thiên phú, thao tác phi thường tốt, ý thức phối hợp đồng đội cũng có vẻ khá ổn, hẳn là sẽ có không ít đội tuyển đang cần cậu ta." Dừng lại một nhịp, dường như đang suy nghĩ lời nói tiếp theo, đột ngột Mạc Phàm chốt lại một câu, "Nếu như có thể đến một môi trường tốt, thậm chí có thể bồi dưỡng thành một họ thứ hai người đàn ông bên." Cái nghe vậy lập tức phá lên cười, cũng vừa cười vừa nói, "Cậu suy đoán làm gì cho mệt mỏi, trực tiếp liên hệ mời cậu ta về thử vấn chẳng phải sẽ biết?" Mạc Phàm hai mắt sáng lên, cũng lập tức gật đầu, "Ý kiến hay, để tôi liên hệ thử xem." Dù cải giật mình, lời nói vừa nãy hắn chỉ là đang nói đùa thôi, đành đội vàng lắc đầu, "Đừng đừng không đùa, chiêu mộ cậu ta về làm gì? Nếu là Sơ Hoàn có tài năng như họ vậy thì cũng đã không tới lượt IG chúng ta, tuyển về lớp như là bom xịt thì sao, ha ha, không thử thì làm sao biết được. Mạ Phạ cũng lập tức phản bác ý kiến. Đưa về IG không vấn đề, chỉ cần cam kết mùa sau có thể giúp IG cầm quán quân LPL là được. Dù cải mặt không đổi sắc đáp lại. Nghe đến dù cái thế mà đưa ra một yêu cầu quá phận như thế, đỉnh đầu Mạ Phạ hoàn thành bốc lên khói đen. Đừng nói là một tuyển thủ trẻ chưa có kinh nghiệm thi đấu như Sơ Hoạn, Mạ Phạ dám chắc ngay cả bỏ hay Phạ Cờ lúc này có đến cũng không dám mở miệng khẳng định chính mình có thể giúp IG giành chức vô địch LPL ngay trong mùa giải đầu tiên. Nghĩ như vậy, lập tức không nhịn được bực bội mà nói, dù cái, anh cho rằng Sơ Hoạn là thế sao? Còn muốn vô địch? Nhìn thấy mí mắt Mạ Phạ đã bắt đầu nhíu chặt, dù cái rất biết ý không dây dưa vấn đề phức tạp này mà cười nói, được rồi, tôi không phủ nhận là thực lực Sơ Hoạn không tệ, nhưng mà phong cách đánh này không phù hợp với đội chúng ta. Ngừng một hơi, dù cái lại bắt đầu nói tiếp, hơn nữa về phía cao tầng đã thành công thuyết phục dù kỳ gia nhập vào cuối mùa giải này. Mạ Phạ vừa muốn đôi co lại nghe đến lời này, lập tức giật mình đứng dậy khỏi ghế, sợ nghe lầm nhắc lại, cờ tờ dồn sờ dù kỳ. Chẳng lẽ lại còn dù kỳ nào nữa? Tốt, thế thì IG mùa giải sau có thể tự tin làm một vô lớn a. Mạ Phạ vui vẻ cười nói, trong chốc lát đã bỏ qua thân ảnh Sơ Hoạn ra khỏi đầu góc. Hiển nhiên đưa dù kỳ về vẫn tốt hơn là mạo hiểm với một bản hợp đồng chưa biết được sẽ mang đến kết quả thế nào. Dù sao dù kỳ đã chứng minh bản thân khi góp công rất lớn vào chức vô địch lờ cờ cờ của cờ tờ dồn sờ đầu năm nay. Mặc dù với ánh mắt của một người cũng đã từng là tuyển thủ chuyên nghiệp trò chơi này, Mạ Phạ vẫn có cảm giác Sơ Hoạn không phải người tầm thường, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của chính hắn, tương lai làm sao có thể biết trước được. Sáng sớm tờ mờ chưa rõ, Lục Cảnh vẫn đúng 6 giờ mở mắt tỉnh ngủ, hắn buổi tối hôm qua trực tiếp trận mắt suy nghĩ suốt một đêm gần như không ngủ. Quả nhiên, thói quen vẫn là lực lượng cường đại nhất. Rời giường chạy xuống rửa mặt thay đồ, một bát cháo gạo pha thêm sữa đậu nành đi sạch sẽ vào bụng, Lục Cảnh mới chuẩn bị đồ đến trường. Tuy nhiên chỉ vừa mới bước chân ra khỏi cửa, điện thoại của hắn đột nhiên lại vang lên một tiếng. Như động tác đã sớm quen thuộc từ tối qua đến giờ, Lục Cảnh mở lên điện thoại, chỉ thấy một tấm danh thiếp vừa được gửi tới email, hình ảnh này lập tức khiến Lục Cảnh ngẩn người trong chốc lát, hiển nhiên là vừa thấy được cái gì đó không thể ngờ được. Bởi vì, trên đó thình lình viết chính là cờ tờ Jonester, kèm theo lời nhắn hết sức ngắn gọn nhưng đi thẳng vào trọng tâm nhất, "Xin chào Sơ Hoạn, tôi là huấn luyện viên đội cờ tờ Jonester Lee Ji Hun, hiện tại đội đang cần một người đảm nhận đứng giữa, nếu như cậu có hứng thú, rất mong cậu sớm liên hệ với tôi qua danh thiếp này." Cờ tờ Jonester thật không ngờ Lục Cảnh yên lặng lẩm bẩm một tiếng. Nếu như nói tại Hàn Quốc có ba ông lớn biết thông, không kể đến LG vẫn chưa có dự định đầu tư vào điện tử, thì S cờ tệ lệ cùng cờ tờ còn bộ dạ thì hòn hiển nhiên đứng chiếm trệ với danh xương đại gia tại giải đấu lờ cờ cờ khi là người đứng sau hai đội tuyển là S cờ tờ T1 cùng cờ tờ Jonester. Cờ tờ Jonester tại Hàn Quốc có thể nói là như sấm bên hai, tiền thân trước kia còn được hợp nhất từ hai đội Jonester AGS VSC Jonester Bullet. Mặc dù cũng có bối cảnh lớn đến dọa người, thế nhưng khác biệt với đối thủ chuyển kiếp S cờ tờ thì cờ tờ Jonester lại nằm dưới tình huống cực kỳ lúng túng khi tính đến thời điểm này. Cờ tờ vẫn chỉ giành được một danh hiệu duy nhất là chức vô địch lờ cờ cờ hè 2014. Hiển nhiên, vẹn vẹn một danh hiệu đối với cờ tờ là không đủ, mà thất bại ngay vòng bảng chung kết thế giới gần đây nhất quả thực là sỉ nhục cực kỳ to lớn đối với đội tuyển này. Một đội ngũ được đầu tư kỹ lưỡng, được đánh giá là mạnh mẽ lại chỉ có nổi một tòa cúp duy nhất, quả thật là để cờ tờ Jonester không có mặt mũi nhìn người. Cả một nền tảng tập đoàn, muốn tiền có tiền, muốn quan hệ có quan hệ, nhưng chính là mãi vẫn không có nổi một tuyển thủ lớn cùng bộ khung hoàn thiện, cái này cũng chính là tiếc nuối lớn nhất của cờ tờ Jonester. Chỉ là khiến cho Lục Cảnh khó hiểu chính là lờ cờ cờ vốn có truyền thống không tuyển ngoại binh bên ngoài, tại sao vào lúc này lại lựa chọn một người chơi mang quốc tịch nước ngoài như hắn. Phải biết tại kiếp trước, lờ cờ cờ từ khi ra đời vẫn luôn được xem là kinh đô của thể thao điện tử, vậy nên không lạ gì khi khu vực này gần như chưa từng có tiền lệ chiêu mộ ngoại binh tại giải đấu cấp cao nhất Hàn Quốc. Phải đến những năm 16, 17 về sau, lờ cờ cờ mới bắt đầu có xu hướng chuyển mình chấp nhận lựa chọn những ngoại binh tiềm năng từ các khu vực khác, nhưng đấy cũng chỉ là giới hạn tại các học viện Academy hay Challenger. Nhưng là hiện tại mới 2014A. Không chỉ Jin E, mà bây giờ thậm chí là cờ tờ Jonester. Cái này chẳng khác gì là đang đi ngược với truyền thống của khu vực này. Chẳng lẽ là như Lục Cảnh nghĩ, bởi vì hắn trùng sinh trở về đã thật sự gây ra hiệu ứng hồ điệp. Người Hàn đã bắt đầu tiếp nhận ngoại binh, cái này cũng quá đùa đi. Lục Cảnh lắc lắc đầu, thật mẹ nó khó tin. Chương 39, thuyết phục chương 39, thuyết phục sinh hoạt luôn luôn tràn ngập ngoài ý muốn, nhưng đôi khi cái ngoài ý muốn này đối với Lục Cảnh mà nói là kinh hỉ to lớn, đây rồi, thành quả đang ở trước mặt. Nếu để so sánh lựa chọn giữa môi trường LPL cùng LCK, Lục Cảnh sẽ không chút do dự lựa chọn gia nhập cờ tờ Jonester. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, đó chính là tương lai. Là người trùng sinh, Lục Cảnh thừa hiểu được LCK trong giai đoạn hiện tại vẫn đang là giải đấu có sức cạnh tranh khốc liệt nhất. Không nói đến các khu vực châu Âu hay Bắc Mỹ đã từng bước tụt lùi, chỉ kể riêng LPL cũng đủ hiểu sự thống trị tuyệt đối của người Hàn. Bởi từ khi giải đấu Trung Quốc khởi tranh cho đến lúc này, khu vực LPL vẫn chỉ mặc định là sân sau của LCK với lối đánh non nớt, thiếu kinh nghiệm. Bằng chứng là trong những lần chạm mặt quốc tế, LPL luôn để thua LCK ở bất kỳ kèo đối đầu quan trọng nào. Đỉnh điểm nhất là sau khi một trong những ông lớn của khu vực LPL SHG bị gã khổng lồ Hàn Quốc Samsung ai nuốt chửng ở trận chung kết CLCK TG 2014, người Trung mới thực sự nhận ra sự yếu kém của mình. Đó chính là kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm nhất hiển nhiên chính là các tuyển thủ LCK. Từ đây, các ngoại binh Hàn Quốc lập tức được các ông lớn LPL săn đón một cách cuồng nhiệt. Lựa chọn mở cửa đón những ngoại binh đến từ các khu vực khác của LPL rất nhanh đã mang lại hiệu quả cho khu vực này. Với việc cải thiện tư duy chiến thuật, đặc biệt là chất lượng tuyển thủ, LCL theo thời gian đã dần vượt qua vị thế độc tôn của LCK với chức vô địch 2018 của IG. Nhưng đó là thời điểm về sau, lúc này LCL chỉ mới đang bước vào thời kỳ mở đầu định hình lối chơi riêng biệt. Mức độ cạnh tranh đương nhiên cũng dễ thở hơn rất nhiều. Vậy nên cho dù là có các ngoại binh hàng đầu của LCK gia nhập, thế nhưng để đối đầu trực tiếp với những ông lớn LCK thì thật sự còn chưa đủ sức. Bởi thế Lục Cảnh lúc này vẫn muốn hướng đến mục tiêu LCK, một phần vì tích lũy kinh nghiệm thi đấu, phần nữa là có cơ hội đối đầu cùng những tên tuổi hàng đầu thế giới, như vậy chẳng phải hơn sao? Cạnh tranh càng kịch liệt lại càng thú vị, càng có thêm nhiều cơ hội tiến bộ. Về phần sợ hãi, xin lỗi, cái này không nằm trong đầu của hắn. Hơn nữa quan trọng nhất, bối cảnh của cờ tờ Jonester vẫn còn treo lơ lửng ở đó. Thực lực của cờ tờ con bộ dạ tỷ hòn chắc chắn không cần phải nghi ngờ, nguồn lượng tài chính của bọn họ bỏ ra tuyệt đối sẽ không để cho cờ tờ Jonester xuất hiện tình trạng báo động, đặc biệt là trong vấn đề chi trả tiền lương cho tuyển thủ. Cờ tờ Jonester hiện tại nói thẳng ra là chỉ thiếu những con người xuất sắc có thể mang bọn hắn chạm đến những thành tích lớn nhỏ, nếu như Lục Cảnh gia nhập vào đó, hắn tự tin tiềm lực của mình sẽ để cờ tờ Jonester nguyện ý sẵn sàng hết mình bồi dưỡng, vì bọn hắn thật sự đang rất cần một người có thể gánh lên tiêu chí đại gia của mình. Cái này cũng giống như Lục Cảnh mong muốn gia nhập vào một đội ngũ mạnh mẽ vậy. Mà Lục Cảnh cùng cờ tờ, tỷ lệ rất lớn là đang cùng chí hướng. Học tập xong Lục Cảnh liền vội vã đi trở về nhà, nhanh chóng để xuống cặp sách và gàng, Lục Cảnh cẩn thận ngồi ngay ngắn trước bàn mở lên máy tính trầm ngâm suy nghĩ một hồi, sau đó mới chậm rãi thông qua danh thiếp trả lời đoạn email sáng nay. Lúc này, trong câu lạc bộ cờ tờ Jonester từ lúc sáng nay tỉ mỉ chờ đợi Lục Cảnh hồi âm. Quản lý bây giờ mới nhìn thấy đối phương trả lời, hắn không nói hai lời vội vàng kêu gọi Lý Di Hùng đi vào. Thế nào? Chẳng lẽ sợ bạn trả lời rồi? Lý Di Hùng từ phòng bên cạnh cũng nhanh chóng đi tới kích động hỏi một câu. Quản lý có chút mặt người, mẹ nó cái này cũng biết, chẳng lẽ tên này còn đọc được cả suy nghĩ của mình. Người cậu bảo tôi liên hệ sáng nay vừa trả lời rồi, quản lý gật đầu mà nói. Tốt, tốt, hỏi xem cậu ta đang có thời gian không, lập tức liên hệ giúp tôi, Lý Di Hùng không kịp chờ đợi vội vã nói. Hắn biết câu lạc bộ của mình mặc dù có thế lực mạnh mẽ không kém đội ngũ nào, nhưng là tại giải đấu vẫn chưa mang ra được thành tích to lớn gì cho người khác xem, so với VĐE hay OMG quả thật thua xa. Cho nên về cơ bản tại các vụ cấp người cờ tờ Jonester bọn hắn vẫn luôn ở thế yếu. Mà lần này, Lý Di Hùn cảm giác mặt mũi của mình không cần thiết phải giữ làm cái gì nữa, nghĩ làm liền làm. Lý Di Hùn cười thầm một tiếng, tiên hạ thủ vi cường. Là người thông minh, Lý Di Hùn biết nếu như không dành thời gian, có thể khối bảo thạch này sẽ rơi vào trong tay người khác. Hạt nhân lớn nhất là dù kỳ ra đi, lại thêm trong đội là S cùng dự bị nạn đều chẳng có tên nào thể hiện tốt. Lý Di Hùn đã sớm muốn tìm người thay thế từ lâu rồi. Hắn nhiều lần xem Lục Cảnh đánh, Lý Di Hùn tự tin đánh giá phản ứng gẳng 90 điểm, thao tác 95 điểm, nếu như khả năng phối hợp với đồng đội hoàn hảo, như vậy sở bản tuyệt đối sẽ là một tuyển thủ khủng bố, thậm chí là giống như Phá Cơ, cậu ta cũng có thể giúp đỡ cờ tờ Jonester mở ra một bầu trời mới. Cho nên hắn mới mạo hiểm thử liên hệ xem có thể thuyết phục thành công sở bản gia nhập cờ tờ Jonester hay không. Bây giờ sở bản đã chủ động hồi phục lại bọn hắn, bước cuối cùng còn lại liền phải nhìn xem chính mình cùng người này có thể thống nhất mục tiêu thế nào. Thế nhưng, Lý Di Hùn nếu như có thể phải bỏ ra khoản tiền hơi lớn, cũng nhất định cố gắng đem về Lục Cảnh. Lục Cảnh ung dung không đội ngồi trước máy tính nhìn qua video mặt mũi Lý Di Hùn, chủ động giới thiệu, anh Di Hùn khỏe, em là Trần Lục Cảnh, hay như anh cứ gọi là sở bản, trong đầu lại âm thầm nổ nước miếng, mẹ nó, còn may là Lý Di Hùn biết tiếng Anh, nếu không lại đợi phiên dịch thì đúng là phiền phức, nếu như có thời gian, chính mình chắc chắn phải học tiếng Trung, tiếng Hàn. Lý Di Hùn cũng nhìn lấy tên thiếu niên anh Tuấn này cười ha ha, không ngờ em cũng biết tên của anh ha ha, đương nhiên là em đã theo dõi anh khá lâu rồi, không ngờ thế mà có cơ hội ngồi nói chuyện, thật sự là vinh hạnh. Lục Cảnh lập tức nở nụ cười, mặc dù không biết là lời thật hay giả. Làm gì đến mức đó, quá lời, danh tiếng của anh đều là do cờ tờ Jonester mang đến, mặc dù mấy năm qua đội không mang về được nhiều thành tích tốt, nhưng thực lực cũng thuộc hàng đầu giải đấu. Lý Di Hùn chỉ sảng khoái không ngừng mà diễn thuyết một tràng lịch sử tốt đẹp của đội. Cuối cùng nói đến đều suýt nữa khiến Lục Cảnh lỗ tai mọc ra mạng nhện, Lý Di Hùn mới cảm thấy hài lòng mở miệng hỏi thăm, "Lục Cảnh, em cũng hiểu tình hình của cờ tờ Jonester rồi nhỉ? Công ty mẹ của đội là tập đoàn cờ tờ Cổ Bộ Dạ Tỷ Hòn, mặc dù có bối cảnh, tài lực rất lớn, thế nhưng vẫn chỉ có thể ngược nhìn lên đối thủ S cờ tờ, em thấy có buồn cười không? Vì thế mùa giải này thượng tầng quyết định đầu tư lớn với hy vọng thay đổi tình hình của đội, đưa cờ tờ trở thành đội mạnh đúng nghĩa." Ngừng lại một hơi, Lý Di Hùn đột nhiên hết sức nghiêm túc nhìn chằm chằm Lục Cảnh qua video, rõ ràng từng chữ nói, "Vậy nên, anh rất xem trọng cậu, hy vọng cậu có thể gia nhập cờ tờ Jonester, anh tin tưởng vào em như vậy." Lục Cảnh lông mày dựng lên, như có điều suy nghĩ, "Em nghĩ anh đã từng xem qua em đánh dạ rồi nhỉ, nhưng cái này hình như cũng không có khả năng để anh quyết định mời em về được á, anh có xem qua em đánh dạ, nhưng đương nhiên không chỉ như vậy, khiến anh quyết định liên hệ cậu là ở lần đối đầu với bọn nhóc trong đội, ngay lúc đó, anh chắc chắn cậu là tuyển thủ cực kỳ xứng đáng để cờ tờ bỏ tiền đưa về." Lục Cảnh hai mắt hơi chút nheo lại, trong lòng cực kỳ động tâm, ngay lập tức ổn định tâm. Thần cười nhạt nói, "Anh Di Hùn đúng là trực tiếp, vậy em cũng không thích lòng vòng, em có vài vấn đề nói thẳng." Lý Di Hùn cũng gật đầu cười, "Em cứ nói đi, có vấn đề gì đều có thể đưa ra cùng anh thương lượng, em nghĩ anh chắc cũng đã tìm hiểu về em rồi chứ." Nhìn thấy Lý Di Hùn thẳng thắn gật đầu, Lục Cảnh mới nói tiếp, "Tối hôm qua VĐE cùng OMG cũng đã chủ động liên hệ mời em gia nhập đội của bọn họ, gái nộ cũng cực kỳ tốt, nhưng em còn chưa có đồng ý VĐE mời em gia nhập, thế nhưng bọn họ chỉ có kế hoạch dành cho Caesar, em không phải dạng người ưa thích dự bị. Về phần OMG, bọn họ cam đoan vị trí đánh chính là thông qua cạnh tranh công bằng, hơn nữa đãi ngộ còn không tệ. Nói đến đây, Lục Cảnh chăm chú cười cười, nhưng cuối cùng em vẫn quyết định liên hệ cờ tờ Jones, bởi vì em cảm thấy nếu như gia nhập vào những đội ngũ kia, khẳng định sẽ phải cùng người khác tranh đoạt vị trí chủ lực. Mặc dù em tin tưởng vào thực lực của mình, nhưng mất thời gian vào mấy vấn đề lục đục này thì quá nhàm chán. Lục Cảnh đột nhiên lại nói thêm, kỳ thật tại lờ cờ cờ còn có thêm Jin E từng liên hệ tới em, nói thật họ cũng khiến em rất hứng thú, nhưng nếu để so sánh giữa cờ tờ Jones cùng Jin E, em đương nhiên là để cao cờ tờ Jones một bậc, nhưng em muốn biết, nếu như gia nhập cờ tờ, câu lạc bộ có thể cho ra mức đãi ngộ thế nào? Anh nghĩ bọn anh chắc chắn sẽ khiến em hài lòng với bản hợp đồng này. Ly Di Hùn hoàn toàn tự tin nói. Ha, anh dám chắc chắn như vậy sao? Ly Di Hùn hiển nhiên là chờ đợi câu nói này rất lâu, lập tức sảng khoái cười nói, đương nhiên, có thể nói tuyển thủ tham gia đấu giải hoặc là vì lý tưởng, nếu không thì chính là vì tiền tài, cậu thấy anh nói có đúng không? Dừng lại một chút, Ly Di Hùn cười cười nói tiếp, gia nhập cờ tờ, anh chắc chắn sẽ giúp đỡ cậu đạt được mơ ước. Tuy rằng Lục Cảnh sát thực là rất động tâm, thế nhưng hắn cũng không muốn thỏa thuận đi quá nhanh, nếu không cái gọi là mộng tưởng rất dễ bị tiền bạc cả tay, hơn nữa vấn đề mà hắn chú ý đến bây giờ vẫn còn chưa được biết. Nói thật, người như em chơi game phần lớn chính là vì tiền, lý tưởng hay mộng tưởng cái này đối với em mà nói còn quá xa vời, em chỉ đơn giản là muốn kiếm tiền, thật nhiều tiền. Ly Di Hùn không hề nháy mắt liền đáp, nếu là kiếm tiền, cái này càng dễ bàn, anh khẳng định, chỉ cần cậu đến cờ tờ Jonester, bọn anh có thể đưa ra mức giá trên trời, phải biết câu lạc bộ chưa bao giờ thiếu tiền giá trên trời, là bao nhiêu? Chương 40, gia nhập cờ tờ Jonester. Chương 40, gia nhập cờ tờ Jonester. 6 triệu gần một tháng. Thế này đã đủ hay chưa? 6 triệu. Lục Cảnh mặt mày lộ vẻ kinh ngạc, không nói đến những tuyển thủ hàng đầu hiện tại thế nào, chỉ tính riêng số tiền lương một tuyển thủ bình thường một tháng ước chừng chỉ 800.000 won 2 triệu, coi như cao hơn một chút cũng chỉ chừng 5 triệu hạn mức cuối cùng, mà cờ tờ vì chiêu mộ chính mình lại dám đưa ra con số 6 triệu won trên trời cho một tân binh, cái này không chỉ khiến Lục Cảnh kinh hãi, mà còn là khó có thể tin cùng tâm tình kích động. Em thế mà lại được câu lạc bộ xem trọng như vậy sao? Ly Di Hùn vẫn tràn đầy điểm tĩnh giải thích, anh đã nói rồi, ngay từ ban đầu khi theo dõi em, anh đã cảm giác được em hoàn toàn xứng đáng để cờ tờ bỏ ra số tiền này. Bọn anh cần em, hy vọng em sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lục Cảnh trầm mặc một lúc mới hít một hơi thật sâu, hỏi, trừ phương diện đãi ngộ, không biết câu lạc bộ muốn giao cho em vai trò như thế nào? Dụ như cơ hội thi đấu. Nghe được lời này, Ly Di Hùn sắc mặt vui vẻ, hiển nhiên đã biết Lục Cảnh 89 phần 10 đã đồng ý tiến vào cờ tờ. Vấn đề này em hoàn toàn có thể yên tâm, cờ tờ không chiêu mộ một bức tượng, quyết sách của đội là cạnh tranh công bằng, người nào thể hiện tốt đều sẽ được trao cơ hội thi đấu. Đều là nói đến mức này, Ly Di Hùn cũng không tin tên nhóc này còn có thể mở lời từ chối. Thực ra có chuyện này em còn muốn nói, chính là hiện tại vẫn đang tham gia cày thuê, chỉ sợ. Không sao. Ly Di Hùn nói chưa dứt lời đột nhiên giật mình, hả? Thật ra ba của em hiện tại đang mắc chút bệnh, gia đình cũng không giàu có gì, vậy nên em mới đành quyết định đánh thuê kiếm một chút tiền. Nghe được tao nộ của Lục Cảnh, Ly Di Hùn cũng cảm thấy thằng nhóc này xác thực đúng là thật khó khăn mới làm vậy, có thể nghĩ ra cách kiếm tiền này đúng là không có gì đáng trách. Chuyện này không quá nghiêm trọng, câu lạc bộ hiện tại có thể ứng trước một khoản tiền lương cho em, vấn đề cày thuê câu lạc bộ sẽ giúp em xử lý được rồi, như vậy em có thể yên tâm. A, Ly Di Hùn bất đắc dĩ mà nói, nhưng ai bảo mình đang cần người ta à, có thiệt cũng phải nhắm mắt mà nhận tội, cũng không thể để mặc tên nhóc này vì thiếu tiền mà tiếp tục cày thuê, đến lúc thi đấu lại bị dị hoặc cấm thêm 6 tháng thì càng được không bù mất. Dù sao, bây giờ trước tiên cứ xác nhận chiêu mộ thằng nhóc này, sau đó lại thông báo danh sách thi đấu của cờ tờ Jonester, bị cấm 6 tháng cũng vừa hay cũng có thể kịp thời chính thức đánh tại mùa giải hè năm tới. Phải biết giải quốc tế cũng phải cuối năm mới diễn ra, lúc đó nếu như thành tích cả đội tốt thì vẫn có cơ hội rất lớn. Ly Di Hùn đây cũng là đã suy tính cẩn thận kế hoạch của mình. Anh Di Hùn, câu lạc bộ đưa ra đãi ngộ đích thực là để cho em không thể từ chối, em đồng ý gia nhập cờ tờ Jonester. Lục Cảnh trong lòng cực kỳ vui mừng, lập tức hài lòng gật đầu. Lục Cảnh ở cuộc sống sinh hoạt bình thường không phải dạng người do dự, nhưng ở một ít vấn đề bắt buộc phải đưa ra chọn lựa, hắn lại là một người cực kỳ thận trọng. Đi một bước sai lại càng sai vạn dặm, có biết bao nhiêu thiên tài điện tử mang thiên phú dị bẩm, ban đầu đều tinh thần phấn chấn lựa chọn một chiến đội, ước mơ tương lai tươi sáng, giành chiến thắng, cầm về quán quân, nhưng về sau trải qua sự thật khốc liệt, kết quả đều đủ rũ túi đầu chịu thua. Trên đời mỗi một nghề nghiệp đều có chỗ tốt đẹp của nó, nhưng người tìm được mỹ hảo từ đó lại ít, đa số vẫn như cũng là tàn khốc. Lục Cảnh không muốn để cho mình phải hối hận lần thứ hai, vậy nên hắn không muốn lựa chọn OMG cùng VNE, hai câu lạc bộ này cho hắn không gian phát triển quá nhỏ, gia nhập không có tác dụng lớn, vậy chẳng bằng bỏ qua. Nhưng chiến đội cờ tờ Jonester này không giống nhau, về phần không giống điểm nào, Lục Cảnh trước mắt diễn tả không được, nhưng dự cảm chính là như thế. Tốt, tốt, anh rất vui được làm việc với em, mong rằng chúng ta có thể làm việc hợp ý. Ly Di Hùn mặt mày rạng rỡ cười liên tục, hiển nhiên là cũng vui vẻ không kém. Lục Cảnh lúc này cũng đưa ra cái nhìn của mình, em muốn hỏi một chút, nếu như trong quá trình thi đấu em thể hiện tốt, giúp đỡ đội tuyển giành chiến thắng, câu lạc bộ sẽ có thưởng ngoại không? Ha ha, đương nhiên là có, cờ tờ Jonester làm việc luôn thẳng thắn, nếu như câu lạc bộ có thành tích tốt, tiền lương hay tiền thưởng đều sẽ được tăng lên. Như vậy đi, để anh ghi thêm mấy cái này vào hợp đồng, Ly Di Hùn nói. Lục Cảnh cười cười, sau đó lại lần nữa hỏi, vậy nếu như em cùng đồng đội có thể mang về danh hiệu thì câu lạc bộ quyết định thế nào? Xem ra em có vẻ vô cùng tự tin. A, Ly Di Hùn ngẩn người chốc lát, cũng vui vẻ nở nụ cười, khẳng định nói, nếu được như em nói, anh khẳng định dám thay mặt câu lạc bộ tăng gấp đôi tiền lương, không là gấp ba cũng còn được tự tin. Cái khác không dám nói, chỉ riêng đối với kinh nghiệm người trùng sinh một lần như hắn lại kèm thêm hào quang gian lận, không có lòng tin thì có thể chạy lên cầu cửa hội nhảy xuống tự sát được rồi. đợi anh một chút, anh đi lấy hợp đồng cho em xem qua. Lý Di Hùn lập tức nhớ ra, cả người từ trên ghế xạ lòn đứng lên đi về phía kệ tủ, rất nhanh liền cầm lấy một bản tài liệu quay về vị trí. Thì ra trong lúc bọn hắn còn đang nói chuyện, Lý Di Hùn đã sớm yêu cầu trợ lý in ra một bản hợp đồng đầy đủ. Có rồi, Lý Di Hùn mở ra giấy bọc, đem tờ giấy ghi lại hợp đồng dương lên giữa màn hình máy tính. Đây, em thử xem qua đi, có vấn đề không vừa ý cứ nói. Lục Cảnh gật đầu một cái, hai mắt chăm chú yên lặng nhìn vào hợp đồng, cẩn thận đọc qua vài lần. Ký kết tuyển thủ sở bản vị trí đầu giữa, đãi ngộ 6 triệu ân tuyển thủ trong thi đấu vô điều kiện phục tùng huấn luyện chiến thuật. Thời hạn ký kết thử huấn 1 năm, kết hợp điều khoản gia hạn 1 năm. Lục Cảnh chăm chú nhìn qua màn hình, thỉnh thoảng lại gật đầu một cái, hoàn toàn nắm vững được đầy đủ thông tin bên trong, có thể nói là đúng hệt như những gì thỏa thuận từ trước. Chỉ cần đợi chính mình ký tên xác nhận lần nữa, lúc đó xem như hắn đã chính thức gia nhập cờ tờ Jonester, cũng hoàn toàn mộng tưởng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp tại bước tiến ban đầu. Sau khi đợi Lục Cảnh xác nhận đầy đủ thông tin hiệp ước, Lý Di Hùn mới cẩn thận thu lại tập hồ sơ vào ngăn kéo, không quên dặn dò: trong thời gian thi đấu mùa tới, cho dù em không tham gia, nhưng dù sao vẫn nằm trong danh sách đội ngũ, vậy nên cố gắng tự mình luyện tập cho tốt, đừng để đến lúc đó đánh mất cơ hội. Lý Di Hùn cũng không quên nghiêm túc nhắc nhở: chắc chắn rồi, em tự tin mùa sau chính mình có thể dễ dàng đánh xếp hạng lên thứ nhất. Lục Cảnh sảng khoái mà nói, ngược lại hắn rất tự tin, chính mình vĩnh viễn sẽ không làm cờ tờ Jonester thất vọng. Lý Di Hùn nhìn thấy dáng vẻ dương dương tự đắc của hắn, lập tức cười lớn: thằng nhóc này, cậu cũng tự tin nhỉ, còn dám nói mình có thể dễ dàng giành vị trí thứ nhất à? Đương nhiên, nếu như có thời gian, em chỉ cần trong vòng 2 đến 3 tháng đầu mùa liền lên. Lục Cảnh vô ngực hứa hẹn son sắt. Lý Di Hùn nghe được lời này, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì, chớ nghĩ tên nhóc này vừa mới đây liên tục thắng điểm lên như tên lửa đạt đến top 6 mà nghĩ nhiều. Nên biết lúc đó là thời điểm chung kết thế giới diễn ra, rất nhiều tuyển thủ đều không có thời gian đánh, nhưng ở đầu mùa thì khác, chưa cần phải tập trung thi đấu, cạnh tranh đầu bảng thời điểm này là cực kỳ kịch liệt. Muốn chạm vào thứ nhất, mà còn là trong vòng 1 tháng, độ khó có thể nói là vô cùng lớn. Tuy nhiên có tự tin hiển nhiên là tốt, Lý Di Hùn cũng không muốn dội một gáo nước lạnh vào tên đội viên mới này của mình, cũng nở nụ cười: ha ha, vậy chúng ta cược một ván đi, nếu như cậu thật sự làm được, đừng nói là đánh chính, anh có thể thay mặt câu lạc bộ đặc cách tăng cho cậu 2 triệu tiền lương. Đương nhiên, có thưởng thì có phạt, nếu như cậu không làm được, tiền lương mùa hè giảm xuống 25 thế nào? Lý Di Hùn cười nói. Được Lục Cảnh trong lòng nở hoa, sảng khoái đáp ứng: chuyện này dễ như trở bàn tay. Đúng rồi, lát nữa em gửi cho anh một phần tư liệu cá nhân qua đây, anh đưa cho trợ lý xác nhận lại vào hồ sơ của đội chỉ chốc sau. Lục Cảnh rời khỏi cuộc gọi, bắt đầu ngồi điền tài liệu cá nhân, xong xuôi sau đó liền lập tức gửi qua cho Lý Di Hùn. Người sau vừa nhận được tài liệu liền vội vàng gấp gáp gọi trợ lý đi vào: huấn luyện viên, anh trước tiên đừng kích động như vậy, cậu nhóc này còn chưa biết được khả năng thi đấu thế nào, dành nhiều ưu tiên như vậy không có vấn đề gì chứ? Trợ lý lo lắng mà hỏi. Đừng nhìn hắn không chuyên môn lĩnh vực này, bình thường vẫn phải hiểu biết không ít. Tin tưởng cảm giác của tôi đi, ha ha. Lý Di Hùn nói lại một tiếng, lúc này hắn không nghĩ gì khác, chỉ muốn ngay lập tức đem tên thiên tài này xác nhận chắc chắn vào cờ tờ Jonester. Lý Di Hùn tin tưởng, nếu như có thể đem Lục Cảnh đưa vào dưới trướng, chắc chắn đội hình cờ tờ Jonester liền có thể nói là không có chút điểm yếu nào. Đường trên có Sở Sấm đầy đảm nhận, lại thêm Scott đã sớm khẳng định được bản thân tại vị trí đi rừng, đường dưới có cặp đôi Hạ Lược cùng Hạ Cạn Nhĩ đều đang có phong độ ổn định, theo Lý Di Hùn đánh giá là không hề thua kém cặp đội được đối thủ S cờ tờ kỳ vọng cao là Bang cùng Eon, thậm chí là Hạ Cạn Nhĩ lúc này còn được đánh giá là một trong những người chơi hỗ trợ xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Mà điểm yếu lớn nhất của cờ tờ hiện tại chỉ là vị trí đường giữa đang quá thua kém các đội cạnh tranh khác. Mà Lục Cảnh, hiển nhiên chính là con bài lớn nhất mà Lý Di Hùn tin tưởng vào lúc này. Chương 41, cuộc phiêu lưu bắt đầu. Chương 41, cuộc phiêu lưu bắt đầu. Ngước mắt nhìn lên màn đêm tối đen như mực, từng tảng mấy đen đêm nay dường như nhiều đến mức che lấp đi cả ánh trăng chiếu rọi, cả một bầu trời đen sẫm không có đến nổi một ánh sáng dù chỉ là một ngôi sao nhỏ. Chỉ là thời đại đô thị dần phát triển hiện đại hóa, liếc mắt quanh khắp ngõ phố, từng kia ánh sáng đèn điện chớp lóe trên các tòa nhà hiện hiện lên một thế giới đầy khác biệt. Không trăng, không sao, một bầu trời yên tĩnh trái ngược với không khí náo nhiệt ồn ào của thành phố, cảm giác chỉ cần đứng yên giữa lòng đô thị, trong phút chốc con người sẽ bị từng âm thanh hỗn loạn nhấn chìm. Thế nhưng tại phòng khách, trong lúc nhất thời ba người ngồi trên bên bàn cơm đều giữ vững trầm mặc, bầu không khí tràn đầy nặng nề, áp lực. Bởi vì vừa mới lúc nãy, Lục Cảnh đã nói cho ba mẹ chuyện chính mình quyết định tham gia thi đấu điện tử chuyên nghiệp. Ba, mẹ, hai người không cần lo lắng, con từ nay cũng có thể kiếm tiền tự nuôi sống bản thân rồi. Ba mẹ đừng bận tâm. Lục Cảnh đỗng nhiên mở miệng đánh vỡ bình tĩnh. Trần Quốc Sơn nhìn con trai của mình, kìm nén hồi lâu cuối cùng mới thở dài một hơi, trầm giọng khàn khàn: con đã chắc chắn rồi à? Vâng. Lục Cảnh ngước nhìn ba vừ một tiếng, trừ cái đó ra hắn cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì cũng không biết mở miệng từ đâu. Quyết định rồi. Đồng ý xong hợp đồng với người ta mà không nói cho ba mẹ một câu, ba mẹ không phải khắc khe gì, nhưng cái này không đơn giản, lỡ có vấn đề gì thì sao, con cũng không phải trẻ con gì nữa. Trần Quốc Sơn giọng đầy nghiêm khắc mà nói: ba, con biết mà, nhưng mà con cũng đã lớn hơn rồi, nghề điện tử Apple đang phát triển, con cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội, con sợ. Sợ nói ra trước thì ba mẹ không cho con quyết định đúng không, nhưng con có biết hậu quả nếu như thất bại chứ? Thanh âm của Trần Quốc Sơn càng lúc càng nghiêm khắc gian dạy. Tại dưới ánh mắt nghiêm nghị của ba mình, Lục Cảnh tràn đầy bất đắc dĩ nói: con tin tưởng con sẽ làm được, trước khi quyết định con cũng đã nghĩ kỹ lắm rồi, nghĩ kỹ rồi, không hối hận. Trần Quốc Sơn trầm ngâm trầm nói: chắc chắn không hối hận. Lục Cảnh ánh mắt tràn đầy bình tĩnh nhìn đối mặt chăm chú ba mình, kiên trì gật đầu đáp. Cả hai ba con trong lúc nhất thời trầm mặc thật lâu, Lục Cảnh đang đợi một câu trả lời chắc chắn, nếu như cuộc đời này đã không có nhiều thứ để hắn bận tâm, thì cảm thụ của ba mẹ là những lo lắng ít ỏi còn lại. Cái giá của sự thành thục phải trải qua quá nhiều, đó vừa là thành quả, cũng là trách nhiệm. Ba mẹ hắn không thích mạo hiểm, luôn vì hắn mà suy nghĩ, cái này rất mệt mỏi, nhưng đối với bọn họ thì luôn là đáng giá. Nhưng Lục Cảnh muốn một lần liều mạng với nhiệt huyết trong con người của mình, muốn được sảng khoái mà tổ điểm phong phú cuộc đời, hắn không muốn chính mình dần dần ra đi, sau đó mới hối hận tuổi trẻ vô tri của mình. Cuối cùng, sắc mặt Trần Quốc Sơn cũng rốt cuộc hòa hoãn trở lại, mà Lục Cảnh cũng đã nghe được câu trả lời mong muốn của mình. Thôi được rồi, ba không muốn quản con thích thế nào thì cứ cố gắng mà làm, thế nhưng sau này có vấn đề gì thì đừng trách ba không khuyên con. Nghe được lời nói có vẻ hời hợt như thế, Lục Cảnh lại cười cực kỳ vui vẻ, tuy nhiên ngữ khí cứng nhắc, nhưng Lục Cảnh lại biết ba đã đồng ý chính mình. Cảm ơn ba, Lục Cảnh nhẹ giọng trả lời. Hai cha con yên lặng nhìn nhau, hết thảy lời nói đều truyền ra từ ánh mắt. Lục Cảnh đúng lúc này bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc của mẹ. Dạ, con quyết định đi thật sao? Sắc mắt Hồ Ngọc Vân nặng nề xen lẫn lo lắng mà nói, chỉ thấy nắm tay của mẹ lúc này đã căng thẳng nắm lại thật chặt. Vâng, tại sao lại phải đấu cái này ở Hàn Quốc, tại Việt Nam không được sao? Con muốn thi đấu ở Hàn Quốc, ở đó có rất nhiều người xuất sắc, thi đấu ở đấy có thể giúp cho con có thể tiến bộ, và lại còn kiếm được rất nhiều tiền, mà đánh giải trong nước địa điểm không cố định, tiền lương còn không cao. Lục Cảnh chậm rãi giải thích. Đừng đua. Giải GTL lúc này đã sớm không phải là thời kỳ huy hoàng lúc tập ạ xạ xin thống trị, không nói đến trình độ đã sớm tụt hậu quá nhiều so với các khu vực khác, chỉ tính đến số tiền lương ít ỏi chưa đủ trả phí sinh hoạt đã là thẳng rồi, mà trọng điểm nhất, gia nhập một đội tuyển Việt Nam thì tương đương với việc hắn phải từ bỏ MSI, CGTG. Liên minh huyền thoại là trò chơi đồng đội 5 người, Lục Cảnh tự nhận mình có thể chơi xuất sắc, thế nhưng cũng không dám nói một tay của hắn có thể giúp đội tuyển yếu ớt trở nên mạnh mẽ được. Nghe hắn giải thích một hồi, lại nhìn thấy thần sắc kiên định của Lục Cảnh, Hồ Ngọc Vân cuối cùng mới lộ một nụ cười nhạt, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Xoa xoa đầu vài cái, chậm chậm căn dặn. Vậy qua bên đó phải chăm sóc bản thân tốt nghe chưa, ăn uống đầy đủ, mẹ nghe nói Hàn Quốc nhiệt độ rất lạnh, nhớ kỹ mặc quần áo ấm, kẻo sinh bệnh, đừng có nghe ba con nói lung tung, có chuyện gì cứ gọi điện thoại về cho ba mẹ biết không. Lục Cảnh khịt khịt mũi, một dòng nước ấm cứ thế chảy lên não, cười cười gật đầu, mẹ đừng lo, con sẽ chú ý sức khỏe, khi nào rảnh con sẽ gọi về, hơn nữa phải nửa năm nữa thi xong tốt nghiệp con mới đi mà, có phải bây giờ đâu ư? Vậy là được rồi, ba mẹ ủng hộ. Con, sống bên đó nhớ. Mẹ còn chưa kịp nói xong, ba đã vội vàng ngắt lời phết mặt nói, nó cũng lớn hơn rồi, không cần cái gì cũng phải lo lắng từ đầu đến chân như thế đúng đúng. Mẹ yên tâm. Lục Cảnh gãi đầu một cái, cũng bất đắc dĩ tiếp lời. Ừ, anh thì biết gì, con nó còn chưa học xong cấp 3 thì lớn cái gì, mẹ nói cho con. Lục Cảnh thừa hiểu tính cách của mẹ, muốn dặn dò cái gì mà nhắc đến không hết thì mãi không dừng được, nên Lục Cảnh chỉ đành phải một mực vâng dạ gật gù nghiêm cẩn nghe mẹ mình căn dặn gần 10 phút đồng hồ. Cuối cùng, ngay cả Trần Quốc Sơn đều nghe chẳng án, không nhịn được ngắt lời, được rồi, ăn cơm, nó cũng phải mấy tháng nữa mới đi. Lo xa làm gì, chuyện đó cứ tính sau, nhiệm vụ hàng đầu bây giờ chính là thi cử thật tốt rồi làm gì thì làm. Vâng, vâng. Hồi lâu sau, cả nhà ba người an tĩnh ngồi ăn cơm, tâm lý Lục Cảnh âm thầm cảm thấy ấm áp bước lên. Ở trong mắt hắn, Trần Quốc Sơn kỳ thật cũng chỉ là một người ba quật cường mà ít nói, rõ ràng vẫn luôn yên lặng âm thầm đứng ở sau lưng trợ giúp hắn, nhưng chẳng bao giờ nói thẳng ra ngoài, thậm chí còn luôn che giấu bằng cách răn dạy, cờ trách. Cũng chính vì vậy mà trước khi chúng sinh, quan hệ giữa Lục Cảnh cùng ba của mình một mực không tốt, dường như hai người bọn hắn luôn có một tầng cản khó mà phá vỡ. Cho đến sau này Lục Cảnh trưởng thành hơn, biết suy nghĩ đúng hơn, hắn kỳ thật đều hiểu, ba mình chỉ là đang yên lặng gánh vác lấy trách nhiệm của ba, muốn hỗ trợ hắn từng bước trưởng thành, như thế nào để làm một người đúng nghĩa, nhưng hắn lại không hiểu được một chút nào, cũng không cảm kích một chút nào, ấu chí là vô tội, nhưng đó lại cực kỳ đả thương ba mình. Người ta thường nói, con gái trưởng thành thường chỉ trong chớp mắt là xong, mà con trai muốn thành thục, làm một người đàn ông thì cần trải qua quá trình dài dằng góp gió thành bão, nhìn qua tang thương của cuộc đời thì mới hiểu được ý nghĩa của nó. Lục Cảnh cũng thế, hắn từng trải đau, từng trải khổ, nguyên cớ mà hắn thấu được sự hy sinh thầm lặng mà lớn lao của ba. Để mà so sánh với mẹ thì khác xa hoàn toàn, mẹ sẽ trực tiếp biểu đạt tình yêu của mình, ngay thẳng mà ấm áp, tình yêu toàn tâm toàn ý, từng ly từng tí. Có lẽ, sự trái ngược này mới là đúng đắn để duy trì một gia đình. Lục Cảnh nhớ kỹ trong một quyển sách hắn từng đọc có viết như thế này, những gì đang có hiện tại luôn tốt hơn những gì đã mất trước kia. Một mùa đông gần đến hồi kết thúc, một mùa xuân chuẩn bị tiến đến, quá khứ của hắn cũng nên đóng lại, hít một hơi thật sâu, mỉm cười và bắt đầu một chương mới trong cuộc đời a. Có một con người đã âm thầm chết đi, người đó tên là Lục Cảnh, một người mới lặng yên sinh ra, con người đó cũng tên Lục Cảnh. Thế nhưng, con người mang tên Lục Cảnh này sẽ không bao giờ sợ hãi thêm dù chỉ là vẹn vẹn một lần nào nữa, tiếc nuối trước kia, hắn cam đoan sẽ liều mạng tận hưởng đến cùng. Và chính ngay lúc này, cuộc phiêu lưu sắp sửa bắt đầu. Chương 42, trôi nhanh chương 42, trôi nhanh giải quyết xong một nỗi lòng với ba mẹ, Lục Cảnh cảm giác tinh thần lúc này cực kỳ sảng khoái, hiện tại hắn đã không còn có lo âu về sau, việc duy nhất cần làm sau đó là chỉ cần cố gắng làm tốt nhất những gì chính mình có thể. Hoàn thành thi tốt nghiệp với một kết quả tốt, sau đó hiên ngang mà bước lên đấu trường mà chính mình đã khao khát từ rất lâu. Nhưng đầu tiên, hắn phải sắm sửa lại đồ dùng một chút, tiến độ cờ tờ dồn sờ làm việc thật sự là rất nhanh. Ngay khi một phần hợp đồng chính thức được chuyển đến tay, được chính tay Trần Quốc Sơn, cũng chính là người đại diện pháp lý tạm thời của hắn xác nhận ký tên xác nhận, Lee Ji Hun cũng ngay lập tức hoàn thành thủ tục giao trước một phần khoản cọc tiền lương của mùa giải. Chỉ không quá lâu sau trong tài khoản lập tức đã nhận được hơn 200 triệu, đây là tiền lương gần như là hơn 1/3 mùa giải của hắn, không hề ít, vừa đủ gom góp xong chi phí cho Trần Quốc Sơn thực hiện phẫu thuật. Nếu như đã cùng cờ tờ dồn sở ký kết hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp, hơn nữa cũng không còn áp lực tiền tài, Lục Cảnh cũng rất dứt khoát ngừng lại cái thuê, đương nhiên hắn cũng phải tự giác nhận thêm mức án cấm thi đấu 6 tháng, còn may vừa kịp lúc để hắn tham gia thi đấu tại lượt về mùa giải sau. Nhìn trong người vừa bạn còn lại hơn 10 triệu, Lục Cảnh lúc này xem như cũng là người có chút tiền, tự đủ dù sao cũng không thể bạc đãi chính mình. Đạp xe đi vào siêu thị máy tính, hắn dự định dùng 10 triệu còn lại thay mới máy tính của mình, dù sao nó cũng đã có chút lỗi thời rồi, chỉ là mua một cái mới hiển nhiên là không đủ tiền, hắn chỉ tính toán mua một cái CPU, một PC cả sở, một cái máy bộ để có thể dễ dàng thao tác một chút. Lục Cảnh bắt đầu chậm rãi loanh quanh nhìn ngắm, vừa chú ý xem xét chọn lựa những đồ vậy mình muốn mua. Tốt xấu gì Lục Cảnh hiện tại cũng xem như người mang khoản tiền lớn trên người, đồ nên mua khẳng định là cần phải mua. Đi qua một dãy hàng tủ kính, nhìn đến bên trong đặt lên những dàn phụ kiện máy tính bắt mặt Lục Cảnh nhìn thoáng qua, trên mỗi cái phụ kiện đều ghi rõ ràng thông tin của nó, đương nhiên còn có cả giá cả. Mẹ ơi, làm sao đắt như vậy? Lục Cảnh trợn mắt lắc đầu thầm nói. Nhìn từng con số ghi giá cả trước mắt, Lục Cảnh âm thầm nhổ một ngụm nước bọt, những thứ này đúng là tốt thật đấy, chỉ là quá mắc, không mua nổi. Cuối cùng, Lục Cảnh lần lượt mua một số phụ kiện đã lưu ý từ trước, mấy bộ phận đại loại CPU Intel, giải nhiệt, ổ cứng, bộ nhớ cùng một bộ cả sở à cộng, chút tiền còn lại giữ cũng không để làm gì, vậy nên Lục Cảnh cũng mua thêm nốt một bộ bàn phím cùng con chuột. Nhìn thấy đồ dùng đều đã đầy đủ, Lục Cảnh mới xem như cảm thấy hài lòng, tuy còn không phải dạng xa xỉ gì, nhưng chí ít lúc này đánh xếp hạng đã rất mượt mà thuận tiện, vừa đủ dùng. Không giống như trước kia, thỉnh thoảng đang tập trung lại đột ngột đi lấy màn hình, cảm giác đó thật sự là quá khó chịu. Lục Cảnh mua đồ xong liền quay trở lại hàng thực phẩm mua một chút đồ ăn, vì khao chính mình một chút, hắn xa xỉ mua một chút thịt bò tươi, thịt ba chỉ dự định lát nữa về nhà tự mình nướng thịt ăn no nê một bữa. Đi trở về nhà, đặt mấy đồ vừa mua cẩn thận đúng chỗ, vừa mới tự thay lại xong phụ kiện máy tính nằm ngửa ra giường, đúng lúc đó điện thoại liền vang lên. Lục Cảnh cầm lấy điện thoại nhìn xem chỉ thấy thông tin người gọi chính là Lạ Đèn OMG hắn tự tay lưu lại ngày hôm trước. Mua đồ xong ly ủ ho liền về nhà, đem đồ nhìn thấy Lạ Đèn gọi đến Lục Cảnh mới thoáng chốc nhớ lại, chính mình hôm trước nói sẽ trả lời hắn còn chưa kịp thông báo lại, bởi vì các loại vấn đề phức tạp cần xử lý để hắn hoàn toàn quên mất chuyện này. Lục Cảnh tiếp lên điện thoại, còn chưa kịp mở miệng chào hỏi, Lạ Đèn đã rất nhanh chóng sử dụng một đoạn tiếng Anh nhiệt tình nói trước tiên, "Hà, xin chào em, mấy ngày nay khỏe chứ?" Hắn lại tiếp tục nói thêm, "Giai đoạn chuyển nhượng tới gần rồi, mấy hôm nay thật sự quá bận, anh giờ mới có chút thời gian gọi cho em. Không biết chuyện đó em nghĩ kỹ chưa?" Lục Cảnh lúc này liền lung túng, gãi đầu một cái ngượng ngùng nói, "Cảm ơn ý tốt của anh cùng câu lạc bộ OMG, thật ra thì em đã đồng ý cùng cờ tờ Jonester thỏa thuận, rất xin lỗi." Anh nghe được lời nói này của Lục Cảnh, Lạ Đèn lập tức giật mình, gấp gáp nói, đừng nóng nổi, chẳng lẽ đãi ngộ không ưng ý sao? Chúng ta có thể bàn lại mà, hiện tại OMG bọn anh đang trùng kiến lại đội hình, thật sự rất cần một người như em, chỉ cần em chưa ký hợp đồng, hết thể yêu cầu gì cần cứ nói, hay là tiền lương không đủ, OMG bọn anh cũng có thể cho em nhiều hơn cờ tờ Jonester thỏa thuận." Lục Cảnh lập tức nghe choáng, cảm giác một trận dở khóc dở cười, thế nhưng hắn cũng rất dứt khoát mà từ chối, kỳ thực em thấy mình vẫn phù hợp với cờ tờ Jonester một chút, và lại cũng đã ký xong hợp đồng rồi, dù sao cũng không thể quay mặt mà hủy bỏ được biết được tin tức Lục Cảnh cùng cờ tờ Jonester vậy mà đã ký kết hợp đồng. Tâm tình Lạ Đèn trong chốc lát buồn bực không nhẹ, hắn bạn lần không ngờ tên khôn lỏi Ly Di Hùn động tác nhanh như vậy, vẹn vẹn ngắn ngủi không đến 2 ngày liền thuyết phục được Lục Cảnh đồng ý, chỉ là dù có khó chịu đến mấy, Lạ Đèn cũng không có khả năng cúi đầu đi đảo chân tương được. Dù gì người ta ngay cả hợp đồng đều đã ký kết xong cả rồi. Hơn nữa cờ tờ Jonester cũng không phải quả hồng mềm muốn bóp thì bóp, tiền tài chỗ rửa không thua kém OMG, thậm chí đúng hơn là mạnh hơn nhiều. Sau khi thất thần xen lẫn hối hận lướt qua trong đầu, Lạ Đèn lập tức khôi phục tinh thần tươi cười nhẹ nhàng mà nói, "Vậy à, đúng là đáng tiếc, nhưng anh vẫn chúc mừng em, mong là em ở lờ cờ cờ sẽ có màn thể tốt, biết đâu tương lai chúng ta sẽ có cơ hội làm việc cùng nhau." Ha ha, Lục Cảnh cũng nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, "Em cảm ơn, OMG của bọn anh cũng như vậy, chúc thi đấu tốt." Cúp điện thoại, Lục Cảnh nghĩ, sau đó chủ động thống nhất hồi phục lại một số quản lý đội tuyển. Ngay cả Lục Cảnh đều cảm giác được trình tự này thật có chút phiền phức, nếu cái gì cũng phải tự tay của hắn giải quyết thì quả thực là làm mất rất nhiều thời gian. Trong khi ba của hắn lại không hề quá am hiểu về các thủ tục ép hỏi. Có lẽ thời gian thích hợp nên tìm kiếm một luật sư đại diện riêng cho mình. Xong xuôi, Lục Cảnh liếc qua phòng thấy ba mẹ đều đã đi ngủ, hắn rảnh rỗi nướng một ít thịt ba chỉ thư thái ngồi ăn. Qua 30 phút, mới chán chê no bụng, giữa lại xiên nướng sạch sẽ, Lục Cảnh nhẹ nhàng đi trở về phòng, động tác cũng không lớn, miễn cho ảnh hưởng cha mẹ nghỉ ngơi. Hôm nay thời gian đã là ngày 22 tháng 11, gần bước sang những ngày tháng cuối năm, thi tốt nghiệp thật không xa rồi, thời gian còn lại của hắn đã không nhiều. Hắn học lớp trọng điểm là khoa xã hội, vậy nên thi tốt nghiệp cũng là các môn học xã hội, mà thành tích tổng mấy môn học này của hắn thật ra cũng không tệ. Tháng trước thi giữa kỳ, điểm tiếng Anh còn đạt điểm tuyệt đối, về phần ngữ văn lịch sử Lục Cảnh học hiểu rất nhanh, bản thân hắn chỉ cần xem sách tự ghi nhớ vào đầu, không hiểu đi hỏi giáo viên cũng có thể tự mình học xong rồi, trên căn bản không hề khó đối với hắn. Hiện tại Lục Cảnh muốn làm, trên căn bản chính là ôn tập mấy lượt bài tập trước đây, 5-6 tháng đem hết thể môn học ôn tập toàn bộ, nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không hề dễ, cố gắng vẫn có thể làm được. Sở dĩ Lục Cảnh nhiều lúc tự nghĩ nếu như bây giờ cho dù thi cử, điểm số cũng sẽ rất cao. Một tháng sau đó, Lục Cảnh xem như là triệt để thả đầu góc vào trong ôn tập cùng bồi dưỡng đầy đủ thêm căn bản ngữ Hàn. Bởi vì tháng 12 cuối năm vẫn chưa có mùa giải mới, vậy nên cuộc sống của hắn vẫn chỉ quanh quẩn đi học tan lớp, sau đó lại vùi đầu điên cuồng với sách vở. Chương 43, lên đỉnh máy chủ. Chương 43, lên đỉnh máy chủ một ngày sáng sớm mùa hè lặng lặng cập bến, báo hiệu cho tiết mùa xuân lặng yên trôi đi vô tung vô ảnh, thời gian nhanh đến mức để người ta còn chưa kịp quên đi cảm giác lạnh lẽo trời đông chỉ mới hôm qua. Ánh mặt trời đỏ rực quét tán ra từng luồng sắc sáng nhàn nhạt xen lẫn nóng bức, từng tia nắng vàng cam lốm đốm ở cao cao hòa nhập vào bầu trời mênh mông che khuất đi tảng tảng mây trời. Tiết trời vào đầu hè đã khuyết tan lên từng đợt hơi nóng phả thẳng xuống đất, gió đông bắc từ biển chậm chậm đi theo dòng di lưu len lỏi thổi vào, nhẹ nhàng mà lại vô tình tàn sát đi những tán lá vàng úa tung bay vút qua trên bầu trời. Sáng sớm ngày chủ nhật, Lục Cảnh hoàn toàn như thói quen trước đây thức dậy đúng 6 giờ đồng hồ. Thay một bộ quần áo rộng rãi dễ chịu, Lục Cảnh tiếp tục ra khỏi nhà bắt đầu thể dục. Đối với hắn, chạy bộ là một loại vận động thân thể, cố gắng làm cho mình mỏi mệt, chảy mồ hôi, thế nhưng cảm giác này lại làm cho Lục Cảnh mê muội cùng thoải mái. Lục Cảnh không ưa thích ăn buổi sáng, thói quen này đã được hình thành từ lúc hắn học đại học trước kia, tuy biết thói quen này hiển nhiên là không tốt, thế nhưng hắn vẫn không sửa được. Vận động thư giãn một lúc, khi về đến nhà đã gần 7 giờ, liều thể ngồi ngửa đầu trên ghế sofa, cửa sổ phòng khách rất thoáng, chỉ thấy ánh sáng mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua kính cửa sổ vậy vào chiếu sáng khắp bốn phía trong nhà. Liếc nhìn một chút thời gian, hôm nay đã là ngày 8 tháng 4, mà như hắn nhớ không lầm, ngày hôm này cờ tờ dồn tờ giao đấu với Jin E, mặc dù chiến thắng, nhưng mà cũng đã sớm mất đi tấm vé tham dự tờ liệu. Lắc lắc đầu không thèm nghĩ nhiều, Lục Cảnh khẽ ngửa đầu hít hà một hơi, tiến gần đến mở ra cửa sổ, sau đó mới chậm rãi đi bộ vào phòng tắm vệ sinh rửa mặt. Vẫn như cũng là thói quen thường ngày, nói thật, thiếu niên nghiện nét như hắn, có ai cũng không được. Hắn đầu tiên là xuống nhà bếp tự pha một bát mì thịt bò, nhẹ nhàng thư thái ăn hết mấy bát, tiếp đó quay lên phòng bắt đầu một mình leo xếp hạng. Ngồi đợi đại khái 3 phút, Lục Cảnh cuối cùng mới xếp tới một trận chính thức. Mới vừa bắt đầu ban tịt, không chắc lập tức liền có đồng đội chắc, mà không đùa, phía đối diện hình như là ẹ ạ xì hùn lo lắng cái chuối, không thấy chúng ta xếp cùng sờ hoàn à, chơi chết bên kia sợ cái quần. Lục Cảnh nhìn xem đồng đội trò chuyện, tâm lý cảm thấy khá lá thích thú. Mang theo tâm trạng thoải mái, Lục Cảnh cũng chậm rãi đánh chữ đáp lại, sẽ cố gắng ẹ ạ xì hùn hắn biết, là tuyển thủ đánh dự bị Scutter, đừng nghĩ dự bị là hạ soàng, nên nhớ ẹ ạ xì hùn đó là dự bị cho phạ cờ, vậy nên trình độ cực cao, thậm chí không thua kém phạ cờ là bao. Thậm chí trong đánh giải, muốn thực hiện một pha sổ lộ kỳ trước ẹ ạ xì hùn là cực kỳ khó khăn, bởi vì tuyển thủ này có khả năng đi đường thật sự quá ổn định, có thể sẽ không thắng, nhưng cũng gần như là không thua. Nếu như để mà so sánh, trình độ ẹ ạ xì hùn có thể chấm từ 8 đến 9 điểm, nếu như nói không loa, cho dù ẹ ạ xì hùn gia nhập bất kỳ một đội tuyển nào cũng có thể dễ dàng nhận được vị trí đánh chính. Nói thật, phải đối đầu với ẹ ạ xì hùn địch thị để Lục Cảnh có chút khẩn trương, thế nhưng hắn cũng không sợ hãi, trái lại là cực kỳ tự tin, một đối thủ mạnh mới có cảm giác thú vị mà. Lục Cảnh được xếp chọn sau, nhìn thấy đối phương dám tự tin tuyển thẳng ạ Cali, hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp khóa thẳng vào Zed. Zed cũng không thuộc dạng anh hùng quá mạnh mẽ ở đầu game, nhưng dùng để đối đầu với ạ Cali thì lại có ưu thế không nhỉ, hơn nữa quan trọng nhất, Zed còn là vị tướng rất quen thuộc trong tay hắn. Điều kiện đều ủng hộ tuyệt đối, nếu như còn không thể để ép ẹ ạ xì hùn thì đúng là không còn gì để nói. Quả đúng như vậy, Zed cầm trong tay Lục Cảnh, ngay từ đầu đã không để cho ẹ ạ xì hùn dễ dàng chơi game, từ đợt lính đầu tiên đi lên, ạ Cali lập tức bị Zed nghiền ép thể trận, căn bản không thể đi lên phạm lính. Tình thế như vậy liên tục kéo dài, ẹ ạ xì hùn hiển nhiên cũng cảm giác cực kỳ khó chịu, nhìn thấy đối thủ đều nhanh đạt đến cấp độ 4, mà bản thân chỉ vừa mới chạm 3, hắn cuối cùng cũng không nhịn được mạo hiểm tiến lên một bước, muốn lật đi ba con lính yếu máu trước mặt. Mặc dù cảm thấy bản thân có chút to gan, chỉ là ẹ ạ xì hùn cảm thấy mình chỉ cần thật nhanh vê đút lùi về, chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì. Nhưng hiển nhiên, hắn đánh giá bản thân quá cao, cũng đánh giá thấp phản xạ tay của Lục Cảnh. Ánh mắt Lục Cảnh nhíu chặt, ngón tay thao tác cực nhanh phân thân nối tiếp ke đi lên, ẹ ạ xì hùn dùng vê đút chậm một nhịp, thậm chí sau đó e phản kích còn bị dẹt hơi lách nhẹ né tránh, đành ngậm ngùi để mất đi gần 200 lượng máu trên người. Ôi, không ổn, chậm một nhịp ẹ ạ xì hùn nhăn chặt mí mắt, cảm thấy cực kỳ khó chịu, trong lòng tự nhắc nhở lần sau cẩn thận một chút. Nhưng thời gian sau đó đến kết thúc, hắn nghĩ đều không muốn nghĩ lại. Vì cái gì mình ngay cả một quy đều không trúng được? Làm sao đối phương liên tục ke đều trúng, mà chính mình EV đút đều luôn chậm hơn một nhịp, đúng là bệnh thiếu máu, quá tà môn. Lục Cảnh không quá vội vã lên cao, chậm rãi điều chỉnh nhịp độ, cuối cùng chờ đến dẹp chuẩn bị đạt cấp 6, trực tiếp bất ngờ tốc biến thẳng lên phía trước, phân thân ke mượt mà đánh ra. Mặc dù cấu đi không ít máu của Akali, thế nhưng hắn cũng bị quy cùng mấy con lính đánh lên người, nhìn qua, hiển nhiên là không có lợi. Hắn điên rồi sao? Không đúng, dẹp cấp 6 rồi đúng như hắn suy nghĩ. Lục Cảnh ke không chỉ đánh tới ạ cạ lì của hắn, mà còn ăn mất hai con lính vừa lúc lên tới cấp 6. Mà Zed có chiêu cuối khả năng rất lớn có thể giết được ạ cạ lì, ẹ ạ xì hùn con mắt trợn lồi ra, cái này cũng có thể. Lập tức đội vàng dùng ra vê đút ẩn thân muốn lui trở về, nhưng hắn vẫn là chậm một bước, Zed sử dụng EZ như tia chớp lướt tới đánh thẳng lên đầu ạ cạ lì. Mặc dù ẹ ạ xì hùn cũng đã dùng ra tốc biến, thế nhưng đòn đánh tay cuối cùng thêm thiêu đốt rất vô tình lấy đi tia HP cuối cùng của hắn. Thợt mở lù rất dễ dàng, một màn số lô kỳ hiệu nhẹ nhàng tái hiện. Ẹ ạ xì hùn lúc này đều nhanh quỷ. Hắn cảm giác cái tên sợ bạn này đặc biệt khó chơi. Ạ cạ lì trong tay hắn, ngay cả tư cách phản kháng đều không có. Thế là, bị dẹt hoa mỹ giết chết một lần, ẹ ạ xì hùn lập tức biết sợ, không còn chủ động đi lên khiêu khích mà chuyển chú ý xuống đường dưới. Hắn kiên nhẫn chờ đợi tại đường sông, thật vất vả gặng thành công hỗ trợ đối phương, còn chưa kịp vui mừng, chỉ thấy dẹt đột ngột lao ra. Lục Cảnh hiển nhiên không cho hắn cơ hội phản ứng, thừa dịp đối phương còn chưa hồi lại kỹ năng, thao tác dẹt một chuỗi cổn bó lại nhẹ nhàng tiện ạ cạ lì lần nữa về đất. Liên tục hai lần bị giết chết, hơn nữa mạng đều nằm trong tay Lục Cảnh. Ẹ ạ xì hùn mảy may không có cơ hội thở dốc. Rất nhanh, hai đường còn lại đều bị dẹt đắng nát, rồng đầu, rồng hai, tiếp đó cầm bạ rồng, vẹn vẹn gần 30 phút đồng hồ, hắn liền dễ dàng giành lấy thắng lợi. Victory. Một dòng chữ kim sắc sáng lóa xuất hiện ở trên màn ảnh, kèm theo đó là âm thanh hệ thống vang lên. Lục Cảnh nở nụ cười, vươn vai thư giãn một cái, trận này tương đối dễ dàng, một phần vì đồng đội cũng đánh rất tốt. Quay về sảnh chờ, Lục Cảnh ấn nhìn một chút chiến tích của mình. Total game 223 mạng một hoài, 171 mạng, 77.2, chạc lần chờ, 1108 lờ tờ pin cờ giờ giả kín, no một đúng vậy, là xếp hạng tại máy chủ dạ hàng không sai, mà nói chính xác hơn thì chính là ngôi vị số 1 máy chủ Hàn Quốc, mặc dù những người chơi khác đều tỏ ra không hề yếu kém mà tích cực cạnh tranh, thế nhưng là, cách biệt của hắn so với những người chơi phía sau đều đã hơn tới 100 điểm, có thể nói là cực kỳ khủng bố. Thời gian mấy tháng dòng dã, từ những ngày đầu tiên bắt đầu mùa giải, Lục Cảnh ngoại trừ thời gian đi học, hơn phần lớn thời gian còn lại đều là dành để đánh xếp hạng. Mẹn mẹn hơn một tuần từ cao thủ lên tới thách đấu 300 điểm, sau đó không cần đợi đến 2 tháng, ID của hắn đã nằm chiếm trệ đầu tiên trên bảng điểm server. Tốc độ lên điểm ngay cả thánh cày thuê đỏ và đều không bị kịp, rất đúng với câu chiến thắng dễ như uống nước. Mà đến khi Lục Cảnh thông báo lại cho Lý Di Hùn hoàn thành nhiệm vụ trong một tháng lên thứ nhất trước đó, Lý Di Hùn tràn đầy kinh hãi, hắn rất khó tin tưởng Lục Cảnh vậy mà thật có thể nói được làm được. Sau đó, Lý Di Hùn lập tức cực kỳ kinh hỉ, hắn cuối cùng cũng chờ được cờ tờ dồn tờ xuất hiện một người có thể có hy vọng đuổi kịp phá cờ, đuổi kịp họ, đẹp mà đạt đến mức độ này. Phải biết, bởi vì chuyện này mà trên internet đã sớm bị nhắc lên dư luận hỗn loạn, tất cả mọi người đều đang đối với vị đệ nhất tiên này cực độ hiếu kỳ, không biết được người này rốt cuộc làm sao có thể vượt mặt hàng loạt tuyển thủ hàng đầu để leo lên vị trí thứ nhất. Nhưng khiến dân mạng thất vọng là cờ tờ Jonester có chế độ bảo mật thật sự quá tốt, ngoài số ít người hâm mộ biết được mong manh thông tin của người này, phần lớn còn lại đều không hề tiếp xúc được gì. Chương 44, nghi ngờ chương 44, nghi ngờ Lục Cảnh mặc dù đã có dự cảm, chiến tích có thể nói là vô tiền khoáng hậu của mình rất có thể sẽ khiến nhiều người nghị luận, thế nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới việc này lại đưa tới hành động lớn như vậy. Thời gian này, mạng lưới LOL phảng phất khắp nơi đều đang liên tục chuyển tới các tin tức liên quan về hắn. Cho dù là ở cuối mùa trước hắn đã từng leo xếp hạng với tỷ lệ thắng rất cao, chỉ là lúc đó cũng chưa có nhiều người chú ý, thế nhưng liên tục hai mùa kéo dài như vậy, thậm chí mùa này đều bất tử tại vị trí thứ nhất đến bây giờ, rất nhiều người chơi bắt đầu trầm trọng nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, không ít tiếng nghị luận nổi lên, có người hoài nghi người chơi ID sợ bạn này đang dùng hack. Trong đó thậm chí còn có tuyển thủ chuyên nghiệp ủng hộ. Dù sao bọn hắn minh bạch, tại dạ thách đấu giữ vị trí thứ nhất lâu như vậy là gần như không thể nào. Mà người chơi sở hoàn này, không chỉ làm được, mà tỷ lệ thắng còn cao đến tuyệt vọng, bọn hắn không tin trên thế giới này có người làm được như vậy. Có một cái tuyển thủ trẻ ID Mùn cũng chính là người mở đầu bình luận ủng hộ này. Hắn là tuyển thủ học viên thi đấu đường giữa tại giải đấu trả lẹn trở ca, mặc dù không lên được đội 1 tại LCK, thế nhưng đội đang rất có hy vọng lên hạng tại mùa giải sau, trình độ đánh giá rất mạnh, trong khoảng thời gian này không ít lần xếp tới Lục Cảnh, mà kết cục hắn gần như tuyệt đối đều bị đè lên đánh. Cái tên này không chỉ có khả năng tránh né rất tà đạo, hơn nữa chiêu thức thả ra đều có thể nói là biết trước suy nghĩ của hắn, né đều né không được. Mà lại, khả năng né gẳng cũng đặc biệt khó tin, mỗi khi rừng muốn tiến hành lên hỗ trợ, đối phương lập tức đều sẽ chủ động lui về, không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, cảm giác như cái tên này biết trước đồng đội của hắn đang ở đâu vậy. Muốn là dạng người vô cùng tự tin vào thao tác của mình, hắn dám nói cho dù là khi đối đầu trực diện với hạng người cấp bậc như phạ cờ hay bỏ, đối phương cũng không thể dễ dàng đè đường hắn triệt để như vậy. Nhưng cứ mỗi lần gặp phải sợ bạn, 5 lần 7 lượt đi đường đều bị người chơi này đánh sập, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Mà ngay cả tuyển thủ như hắn đều nói lên nghi ngờ của mình, hiển nhiên dân mạng cũng lập tức ồn ào kịch liệt thảo luận. Rất nhiều người bắt đầu tìm kiếm video thao tác của sợ bạn, có người xem xong phấn khích khen ngợi, càng nhiều người lại tranh cãi nóng nảy. Đủ loại thao tác, hướng di chuyển tất cả đều được bọn hắn tích cực mổ xẻ, chứng minh sợ bạn đang sử dụng hack. Mẹ nó, a gì một chấm máu đủ tân kỳ hiệu, thao tác vậy cũng được, chắc chắn là hack đường vừa, tuyển thủ còn không đến 70 tháng, người này vậy mà 77 nói ai tin. Người chơi này là ai vậy? Làm sao nhìn có chút quen má nó, hình như cái ID sở đoạn này mùa trước còn lên top 6, tỷ lệ thắng vậy mà vẫn giữ được cao vậy à, mức độ tranh luận thậm chí đều leo lên hot search ở Twitter cùng cả cụ tóc. Thậm chí còn có một số người chơi thẳng thắn trực tiếp gửi đơn tố cáo lên nhà phát hành Riot, yêu cầu điều tra tài khoản người chơi sở đoạn này. Riot từ lâu đã có tiếng cực kỳ nghiêm khắc trong việc xử phạt ban những trường hợp sử dụng phần mềm thứ ba trong điện tử. Bọn hắn tin tưởng lấy thủ đoạn hiện nay của Riot sẽ rất dễ dàng tìm ra rõ ràng vết tích mở bụt của sở đoạn. Trái ngược với tình cảnh này, Lục Cảnh hiển nhiên là không hề biết được tin tức hỗn loạn này, dù sao hắn cũng không có dùng tài khoản mạng nào của Hàn Quốc, mà cho dù biết đến, hắn cũng sẽ mặc kệ chuyện như vậy. Hắn không có dùng phần mềm hack, làm sao phải sợ hãi? Hắn bây giờ phải làm chính là tiếp tục cố gắng cày thêm điểm, càng giãn cách điểm số càng nhiều càng tốt. Kể từ khi đánh vào top 10 trở đi, Lục Cảnh đã cảm giác mỗi ván đầu đều bắt đầu trở nên đặc biệt khó khăn, nên nhớ Liên Minh Huyền Thoại là trò chơi phối hợp đồng đội, nếu như là ở dạ thấp còn tốt, nhưng tại bậc hạng thách đấu này, trình độ cá nhân của hắn cho dù có mạnh đến đâu cũng không thể liên tục cả gì đồng đội chiến thắng được. Hơn nữa đối thủ thực lực cũng đều rất mạnh, muốn thắng được cũng đã không hề dễ dàng như trước. Đánh xếp hạng còn như vậy, chứ chưa nói gì đến việc tham gia đánh giải, nơi mà chiến thuật, phối hợp đồng đội luôn được đánh giá cao hơn thực lực cá nhân. Lục Cảnh tự nhận trình độ của mình đã thuộc dạng xuất sắc bậc nhất, nhưng nếu như đồng đội phạm quá nhiều sai lầm, hắn cũng chỉ đành cam chịu thất bại. Lúc này, cánh cửa câu lạc bộ cờ tờ dồn Stern mở ra, 5-3 tên đội viên trẻ tuổi ủ rũ bước vào. Aza cùng Scott có khuôn mặt chán nản tiến lại ghế ngồi, không nói một lời. Scott cũng trầm mặc đi tới, mặt mày tràn đầy bực tức phiền muộn. Về phần Phỉ Sở đã cùng nạn đi ra ngoài ăn uống giải buồn, mà huấn luyện viên trưởng Lý Di Hùn cùng OH Trang Dung cũng đều im lặng cúi đầu. Hôm nay vừa vặn là ngày kết thúc vòng bảng mùa xuân, cờ tờ chiến thắng 2-0 Jinhe, kết quả này đáng lẽ nên phải vui mừng, thế nhưng là bọn hắn thay đổi quá muộn. Mặc dù thắng, nhưng thật ra lại là thua. Bởi vì mùa giải này, cờ tờ dồn tờ chính thức không được tham dự tờ liệu. Loại cảm xúc chênh lệch này để tâm lý các đội viên đều cực kỳ thất vọng. Hà, Sơ Sâm bị chán trường thở dài một tiếng. Thở dài cái gì vậy? Cảm thấy thất vọng lắm à? Các cậu tự nhìn lại mình thể hiện như thế nào ở mùa giải này đi. Quá tệ hiểu không? OH Trang Dung liếc mắt nhìn quanh một vòng, tâm tình tràn đầy khó chịu. Đội tuyển không chỉ làm mất vé tờ liệu mùa xuân, mà vừa nãy trở về còn bị quản lý phê bình một trận, với tâm trạng bực bội đỉnh điểm, hắn chỉ có thể nói vài câu tới xả giận. Được rồi, dù gì cũng đã thất bại một mùa rồi, nói nữa cũng vô ích, mùa sau chúng ta làm lại, toàn đội tiếp tục huấn luyện đi. Lý Di Hùn lắc đầu phất phất tay. Mặc dù là nói như vậy, nhưng trong lòng Lý Di Hùn đương nhiên vẫn cực kỳ thất vọng. Đầu mùa giải này, không tính đến ạ được trạng thái vẫn có chút chập trùng, hắn cảm thấy phong độ toàn đội đều không tệ, rất có hy vọng cạnh tranh vị trí cao, ngoại trừ đường giữa nạn vẫn nhiều lúc không ổn định, nhưng để cạnh tranh một vé tờ liệu thì không thành vấn đề. Thế nhưng là hiện thực để cho hắn đau rát, ạ được thể hiện rất tốt, mà bộ đôi cánh trên Sở Sẩm được cùng Scott cũng đều đánh tròn bay. Chỉ là đáng chát, cờ tờ dồn Ster bọn hắn vậy mà lại không có nổi một suất tham dự tờ liệu. Không nói đến lỗi lầm trong cấm chọn của hắn, thì một phần nguyên nhân như Lý Di Hùn sớm nghĩ từ trước, chính là nạn dường như không thể theo kịp lối đánh của toàn đội. Thế nhưng, để Lý Di Hùn không ngờ tới được chính là người thể hiện tệ hại nhất lại chính là người mà hắn tin tưởng, đánh giá cao nhất. Liếc nhìn qua khuôn mặt không có chút gì thay đổi của Hà Cạn Nhi, Lý Di Hùn âm thầm thở dài. Trở về vị trí luyện tập đi, tìm xem lỗi lầm của mình trước đó mà rút lui kinh nghiệm sửa đổi. Lý Di Hùn sau đó lại đột ngột nhớ đến gì đó, nói thêm, Sở Sầm để cùng Scott vào phòng của anh một lát, anh có chuyện cần trao đổi tiếp đó. Không đợi hai người đáp lại, Lý Di Hùn đã trực tiếp quay người cùng OH Trang Dung đi về phòng huấn luyện. Chương 45, đồng đội mới vậy mà lại là Sở Hoạn. Chương 45, đồng đội mới vậy mà lại là Sở Hoạn. Trong phòng huấn luyện cơ tờ, Lý Di Hùn tìm kiếm một đợt, vừa hay nhìn thấy trang chủ Di Hot đăng lên nguyên văn trả lời tên tuyển thủ nào đó. Hắn chỉ chú ý trọng điểm một câu, bộ phận điều tra viên của chúng tôi đã xác nhận qua, ID Sở Hoạn không sử dụng hoặc đêm, tài khoản hiện đang do chính chủ nắm giữ, xin cảm ơn phía dưới lời giải thích này. Nhiều người hiển nhiên vẫn chưa mấy tin tưởng, lập tức trong chốc lát xuất hiện không ít nghị luận nhiệt liệt bên dưới, càng lúc càng thu hút thêm nhiều người chú ý. Lý Di Hùn nhìn xem những thư ngôn luận này, thậm chí thỉnh thoảng còn xuất hiện vài câu chứ thô tục, lập tức khẽ nhíu mày. Ngồi ở bên cạnh, OH Trang Dung quay mặt sang, nói: "Lý, mùa này cả đội thành tích tệ như vậy, nếu như ở mùa hè không vào được thứ hạng cao, rất có thể giải chung kết cuối năm cờ tờ dồn tờ đều không tham gia nổi, ai không biết chứ, nhưng mà quá nhiều vị trí mùa này đánh quá tệ, đặc biệt là Hà Cạn Ý." Lý Di Hùn thở dài, ra quyết định, xem ra mùa hè này cần phải bổ sung hỗ trợ mới có đủ khả năng cạnh tranh với các đội mạnh khác. OH Trang Dung gật đầu tán thành, đột nhiên lại nhắc: "Sở Hoạn trong thời gian này cảm giác rất tích cực, đều đã mấy tháng độc chiếm giả thứ nhất, nói không chừng mùa hè này phải cần cậu ấy." Lý Di Hùn nghe vậy cười gật đầu: "Sở Hoạn đúng là có hy vọng rất lớn, nhưng mà đánh giả vẫn khác rất nhiều so với thi đấu, tôi chỉ sợ cậu ấy không kịp bắt nhịp được cho cậu ấy thi đấu sớm, nếu như ban đầu thể hiện không tốt, cậu thử nghĩ xem sẽ có bao nhiêu người sẽ công kích, dư luận ác liệt sẽ hủy đi tương lai của Sở Hoạn, huống chi chúng ta cũng chưa đến đường cùng." Cờ tờ Jonster có thể chậm rãi bồi dưỡng Sơ Hoạn, đợi đến lúc cần thiết có thể bung ra. OH Trang Dung ngẩng đầu lên: "Được rồi, không nói cái này, cậu xem fan hâm mộ hiện tại đi, đều nhanh rủa chết chúng ta, mà Sơ Hoạn cũng không ổn chút nào, đánh quá bay, rất nhiều người đều không phục. Lý Di Hùn cũng không phải đồ đần mù thông tin, trên mạng rầm rộ chửi bới Sơ Hoạn hắn đều sơ bộ biết đến. Hắn cũng biết, nếu như để tình trạng này kéo quá dài, ảnh hưởng hiển nhiên cũng không hề tốt đẹp cho Sơ Hoạn." Suy nghĩ một hồi, Lý Di Hùn cuối cùng quyết định, móc ra điện thoại, chủ động liên hệ tới Lục Cảnh. "Có rảnh không? Anh có chút chuyện bàn bạc." Lục Cảnh vừa chuẩn bị tiếp tục tiến hành xếp trận, đột nhiên điện thoại lại phát sáng lên, hắn lập tức trả lời. "Có chuyện gì vậy? Có phải đội tuyển mất vé tờ liệu không?" "Em xem rồi à? Aiii, thi đấu không tốt, cũng không trách ai được." Lý Di Hùn thở dài, lại nói: "Không nói chuyện buồn bực này nữa, anh hỏi cậu, dạo này cậu có xem mạng lưới Hàn Quốc không?" "A, không chú ý lắm, trên Twitter đều tràn đầy tin tức của cậu rồi, rất nhiều người đều đang nói." Lý Di Hùn chậm rãi nói một tràng. "Vậy phải làm sao, em cũng không có cách." Lục Cảnh cười khổ, mở miệng hỏi ý kiến: "Anh có biện pháp gì không?" Lý Di Hùn cười cười bí hiểm, nói: "Chút chuyện nhỏ nhoi này mà không làm được thì làm sao có thể quản lý cả đội ngũ được. Đúng ra chuyện này một phần cũng vì anh sơ sót, ban đầu chỉ gửi danh sách lên ban tổ chức mà không công bố trước công chúng, vậy nên nhiều người nghi ngờ. Cũng phải biện pháp rất đơn giản, anh sẽ để cho câu lạc bộ chính thức tuyên bố ID Sở Hoạn chính là cậu, kèm theo chứng nhận tuyển thủ cờ tờ Jonster của cậu lên trang chủ đội có câu lạc bộ xác nhận, những ngôn luận kia tự nhiên cũng sẽ biến mất." Lục Cảnh nghe xong gật gật đầu, đây là một cái phương pháp thật tốt. "Vậy cũng được." Lý Di Hùn cười cười, nói: "Nhưng mà cậu phải chú ý, nếu như câu lạc bộ công bố ra, thông tin của cậu chắc chắn là cũng bị người hâm mộ biết đến, thời gian sắp tới chắc chắn sẽ gặp phải chút ít phiền phức." Lục Cảnh không cần suy nghĩ, gật đầu vừa cười vừa nói: "Không vấn đề gì, cùng lắm thì em không lên mạng là được, cây ngay không sợ chết." Đứng Lý Di Hùn gật đầu một cái: "Vậy được, anh sẽ câu thông với câu lạc bộ, rất nhanh sẽ công bố ra." "Vâng." Cờ tờ Jonster bên này bây giờ đã là hơn 11 giờ trưa, đa phần các đội viên đều đã đi ăn cơm, nhưng Lý Di Hùn vẫn ngồi đây, mặt mày nghiêm chỉnh, cúi đầu thấp giọng nói: "Mùa giải này thất bại phần lớn là tại anh, ban tỉ xảy ra nhiều vấn đề, rất xin lỗi các cậu huấn luyện viên, đều là lỗi của cả đội, đều là do bọn em thi đấu không tốt đội trưởng Scott đội vàng đưa tay đỡ lấy, hắn lúc này cũng rất thất vọng, hắn tự biết ban tịt đều không có vấn đề, mà là bọn hắn thi đấu quá tệ mới dẫn đến thất bại. Ở bên cạnh, Sơ Sầm Đầy cũng hấp tấp giữ lại Lee Ji-hun, bực tức nói, không phải lỗi của anh, đều là lỗi do mấy người bọn họ không cần hắn nhắc tên, cả hai người cũng đều biết Sơ Sầm Đầy đang nói về người nào, nạn mặc dù không có đột biến, nhưng là hắn cũng không có xử lý lỗi lầm gì. Thế nhưng là Hà Cát Nghi, đầu mùa đã liên tục 5 lần 7 lượt phạm phải sai lầm, huấn luyện viên cuối cùng vẫn tin tưởng hắn, hy vọng sau đó Hà Cát Nghi có thể cải thiện phong độ. Kết quả cũng biết à, trình diễn thậm chí còn tệ hại hơn, cuối cùng phì xẻo mấy trận sau đó đánh thay thế, mặc dù bọn hắn đúng là đã cải thiện tốt, chỉ là đã không thể nào vất vát một vé trợ liệu. Là đồng đội hơn một năm, bọn hắn cũng không có ghi hận trong lòng, nhưng nếu như nói không giận thì là nói dối, dù sao thành tích mùa giải này vẫn quyết định không nhỏ vào việc bọn hắn có tích lũy đủ điểm tham dự giải chung kết thế giới cuối năm hay không. Đột nhiên, Lee Ji-hun mở miệng hỏi một câu không đầu không đuôi, các cậu biết người chơi tên Sở Hoàng chứ? Sở Sâm Đầy cùng Scott đứng ở bên cạnh cùng lúc gật đầu, bọn hắn mặc dù phải thi đấu, nhưng vẫn rất thường xuyên đi đánh xếp hạng, điểm số đều nhảy vào trong thứ hạng 30, đương nhiên cũng biết đến người chơi đại danh nổi như con này, Scott hơi nghi hoặc một chút hỏi, là tài khoản xếp thứ nhất máy chủ bây giờ sao? Chẳng phải là sử dụng bút à, anh chú ý người này làm gì? Không phải Lee Ji-hun thần thần bí bí mỉm cười, lắc đầu mà nói, cậu ta không phải là tay trong không phải hắc. Sở Sâm Đầy nghe vào ngơ ngẩn, bĩu môi lẩm nhẩm, không hắc thì chẳng lẽ là tự đánh bằng thực lực, đùa gì chứ, gần 80 tỷ lệ thắng, suốt mấy tháng liên tục đứng thứ nhất, làm sao có người làm được như vậy sự có không nói, nhưng hành động gật đầu tán thành cũng biểu đạt ý nghĩ của hắn. Ha ha, hai cậu chẳng lẽ cũng tin à, trò chơi có thể có hắc, nhưng gì họ sẽ không cho phép người nào có thể gian lận tại dạ thách đấu được, đặc biệt còn là vị trí thứ nhất càng không thể dừng lại một hơi. Lee Ji-hun lại nở nụ cười, từ tốn nói, muốn biết sự thật không? Muốn hai người lập tức gấp gáp gật đầu, trực tiếp kéo ghế ngồi lại gần, cực kỳ hứng thú mà nói, huấn luyện viên, đừng bí ẩn nữa, anh mau nói đi được rồi. Không đùa các cậu nữa, Lee Ji-hun cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói trọng điểm, Sơ Hoàn đích thật là đánh bằng thực lực, bởi vì cậu ấy chính là đồng đội của các cậu ở mùa giải tới đây à. A. Hai người nghe vậy lập tức ngơ ngác, một mặt tràn đầy khó tin mà nói, mẹ ơi, cái này cũng được cả anh đang đùa giỡn chứ? Một hồi lâu sau, Sơ Sầm Đầy mới phản ứng lại, trạng thái đột ngột thay đổi 180 độ, bộ vai Lee Ji-hun một cái thật mạnh, tình ngộ nói, thì ra là thế, thì ra ra thế, câu lạc bộ đúng là giấu thật kỹ, ngay cả bọn em đều không biết thì đừng nói gì đến người hâm mộ mẹ nó. Thì ra Sở Hoàn đều đã là đồng đội của chúng ta, Scott cũng gật gật đầu. Độc, quá độc, cao tay đừng giả bộ, khỏi phải lĩnh hót Lee Ji-hun lừa một cái, hắn mở miệng nói, hai cậu cảm thấy Sở Hoàn nếu như vào đánh đường giữa thì như thế nào? Scott nghe đến đây lập tức hứng thú, anh nói mùa hè này cậu ấy sẽ chính thức thi đấu đúng không? Bọn em cảm thấy rất tốt, phong cách đi đường của Sở Hoàn rất thích hợp với chúng ta đường vừa, nếu như đã không phải là hậu, thì cậu em này đúng là một thiên tài chân chính rồi, thử nghĩ xem nếu như cậu ta vào đánh giải còn kinh dị như vậy, làm đồng đội loại cảm giác này, con bà nội thật đúng là vừa nghĩ đã cảm thấy sảng khoái rồi. Chương 46, người đồng đội này quá tà môn. Chương 46, người đồng đội này quá tà môn. Lee Ji-hun vừa muốn mở miệng nói hai người ra ngoài ăn cơm sau đó tiếp tục tập luyện, Sở Sầm Đầy lại đột nhiên nói, huấn luyện viên, có thể hẹn Sở Hoàn đánh với bọn em một trận không? Chúng em muốn xem thử trình độ chuẩn xác của cậu ấy thế nào ô được, để anh hỏi xem thế nào. Lee Ji-hun gật đầu một cái, lập tức lấy ra điện thoại lần nữa gọi Lục Cảnh. Lúc này, điện thoại di động của Lục Cảnh lại lần nữa vang, hắn lập tức nhận lấy điện thoại, sao vậy huấn luyện viên? Em có thời gian không, cũng đang rảnh rỗi, Sở Sầm Đầy cùng có muốn mời em đánh cùng, như vậy được chứ? Lee Ji-hun nói, vừa tiện thể tiến hành phối hợp xem tình huống như thế nào, đây cũng xem như để mấy đứa quen biết trước một lần, cố gắng thể hiện thật tốt, đừng để mấy thằng nhóc kia khinh thường, không vấn đề gì chứ? Được, không có vấn đề mà. Cũng đúng lúc này hỗ trợ Phỉ Sở vừa vặn tiến vào, ngay lập tức cũng được Lee Ji-hun yêu cầu tiến hành xếp hạng cũng ba người. Lục Cảnh nghe theo mã số phòng Lee Ji-hun đọc mà đi vào, hắn liếc nhìn qua màn hình, lập tức liền nhìn thấy ba người Scott, Phỉ Sở cùng Sở Sầm Đầy đã sớm chờ đợi từ trước. Mà rất nhanh, cả ba người đều lần lượt chủ động gửi yêu cầu kết bạn tới hắn, Lục Cảnh lập tức cũng cờ lạc đồng ý. Tâm tình Lục Cảnh có chút kích động, lần đầu tiếp xúc với tuyển thủ chuyên nghiệp, hơn nữa còn là đồng đội của mình, Lục Cảnh đúng là cảm giác thụ sủng nhược kinh, âm thầm kiêu ngạo một hồi. Lúc này, Sơ Sầm Đầy trước tiên đánh chữ chào hỏi, "Xin chào, là Sơ Hoàn à, chúng ta làm một trận không?" Được Lục Cảnh không chút do dự, ngón tay thần tốc ấn vào xác nhận trận đấu, đồng thời lựa chọn vị trí đường giữa. Mà Lee Ji-hun ngồi ở bên cạnh cũng rất hứng thú, cầm lên ghế xích lại ngồi phía sau Sơ Sầm Đầy dự định xem trận đấu này. Sau đó, Sever Hàn liền bắt đầu xuất hiện một đoàn đội ngũ 4 người càn quét xếp hạng. Mà người chơi ở phía đối diện lập tức một đầu đầy chấm hỏi. VDF. Score, Sở Sầm Đầy, vì sở mẹ nó cái này cũng được à? Cờ tờ Sở Sầm Đầy gì vì sở phải nói là tại xếp hạng đỉnh cao không thiếu tuyển thủ xuất hiện, thế nhưng là rất ít khi nhìn thấy được bọn hắn xếp đánh chung với nhau. Đây dường như là luật ngầm từ lâu về trước, bởi vì những người này đã có trình độ chơi game rất tốt, nếu như còn xếp vào một đội hiển nhiên là rất khó để những người chơi bình thường đánh lại. Mà lúc này nhìn thấy ba cái tổ hợp tên hết sức quen thuộc này, năm tên người chơi đối diện lập tức chấn kinh. Cơ mờ nờ, biệt đội cờ tờ dồn sờ đánh chung à, mẹ ta, như này làm sao đánh? Cảm giác ván này không có hy vọng, nghỉ sớm đi tố cáo cờ tờ kéo đội phá giả mà trái ngược với tâm trạng của đối thủ. Một tên đồng đội còn lại lúc này hiển nhiên là vui vẻ cực kỳ, sảng khoái đánh chữ. Hôm nay vào đúng giờ hoàng đạo, chia buồn mấy người anh em mấy idol lát nữa cho đánh chung được không vậy? Sau đó, hắn lại lập tức bay sang thảo luận với Lục Cảnh, người anh em, cậu đánh hỗ trợ đi. Tự giác Bú Hoành là được nhìn thấy lời này, đối thủ lập tức sôi trào cực kỳ phẫn nộ mà phản kích. Cơ mờ nờ, như vậy cũng ra vai được cả tặng một con dao, đừng để trận sau ông nội gặp lại cháu. Chỉ là, đột nhiên vào lúc này, một người mới bắt đầu vô tình chú ý được ID hết sức quen thuộc nằm chiếm trệ phía dưới score. Mẹ ơi, Sơ Bản. Cơ mờ nờ cũng có Sơ Bản đánh bên đối diện còn có Sơ Bản, má nó tuyển thủ cũng đánh với Hắc, đánh bẩn à. Tình hình cung chắc lúc này trực tiếp hỗn loạn không ngừng. Bị ngu hả, hoặc để bị cầm đấu. Cơ mờ nờ chẳng là Sơ Bản gia nhập cờ tờ. Nếu không làm sao lại xếp đội cùng cờ tờ căng, tin nóng, Sơ Bản thật không phải là Hắc. Mẹ ta ơi, quái vật chuyện này trong lúc nhất thời khiến bọn hắn cực kỳ kích động, dường như rất có thể bọn hắn vừa phát hiện một bí mật động trời. Không biết có phải trùng hợp hay không, mà tại phía đối diện, Lục Cảnh lại đúng lúc xếp phải bùn, tuyển thủ trẻ đội bẩn nở, cũng chính là người chủ động lên tiếng tố cáo Lục Cảnh. Đương nhiên Lục Cảnh cũng không hề biết bùn, cũng không biết hắn lên tiếng tố cáo chính mình, nhưng là bùn thì hiển nhiên là biết. Lần này không phải một mình hắn đánh xếp hạng, mà còn có người đồng đội bộ cụ cùng một đội, chỉ là những lần trước một mình Sơ Bản hắn đều không đỡ nổi chứ nói gì đến lúc này có thêm ba tên tuyển thủ đẳng cấp cao bên cạnh, có cho cả đội hình bẩn nở đi bảo. Chính mùn cũng không quá tự tin có thể chiến thắng. Cũng là tuyển thủ với nhau, nhưng đẳng cấp giữa đội lờ cờ cờ cùng đội trẻ hạng 2 hoàn toàn là trên lệch khác biệt. Dường như là ám ảnh tâm lý, mùn vậy mà chủ động nhường lại vị trí, cười hái ngại quay qua nói, bộ cụ, cậu đánh đường giữa đi, tôi đánh hỗ trợ sau đó không chờ đồng đội đáp ứng, rất trực tiếp lựa chọn vào ạ lìn sở tạ, hắn trước kia rất ghét bỏ thể loại anh hùng đỡ đòn cứng này, nhưng mà hiện tại, bất chợt lại cảm thấy thật quá thơm. Có thể lăn, có thể bò, khó bị giết chết, thật sự quá hữu dụng, quả thực là vị anh hùng hoàn mỹ không có điểm chết. Quay đầu nhìn sang đồng đội, hắn vậy mà đột nhiên cảm thấy đánh hỗ trợ rất tốt, không cần quá nhiều thao tác, không cần chịu đựng áp lực cả gì, đặc biệt là cờ mở nở không phải đối mặt với quái vật. Trận đấu bắt đầu, mọi người chơi đều lựa chọn vị trí quen thuộc của mình. Sau đó, nguyên một trận đấu, ba tên đồng đội lập tức trợn mắt ngoác mồm nhìn lấy Lục Cảnh. Mặc dù Lục Cảnh đã gia nhập cờ tờ Jonester, trở thành đồng đội của bọn hắn, nhưng là bọn hắn cũng không hề biết, mặc dù trên giả vẫn thỉnh thoảng được xếp cùng trận, nhưng cũng không đủ quen thuộc. Đến lúc này, ba tên đội viên mới bắt đầu có chút ấn tượng, có thể tổng kết lối đánh của hắn thành hai chữ, tà đạo. Bởi vì đấu pháp của Lục Cảnh thật sự quá khó hiểu, thẳng thắn mà nói là mù mịt. Cách chơi của người đồng đội này cũng không phải dạng đường giữa cổ điển như bọn hắn gặp phải. Nói chung là rất kỳ quái, không hiểu được. Trận đầu tiên, hắn đánh là gã Lì Ổ, mà đối diện lựa chọn Á Dơ, kèo đấu trên lệnh rất khó để gã Lì Ổ chống đỡ được, mà kết quả cũng đúng như vậy. 6 phút đầu trận, gã Lì Ổ chỉ có thể chịu khó đứng dưới trụ an lính. Cùng lúc đó, Hế Lì sẽ bất ngờ từ giường đi lên, 2-1. Tại tình huống tất cả mọi người đều cho rằng hắn chắc chắn không thể đánh được, Lục Cảnh lại đột nhiên bất ngờ quay người phản kích, khe nối liền chiêu cuối trực tiếp hất tung hai người. Cuối cùng lại thần kỳ chống đỡ được đến lúc cỏ với dạ vạn chạy lên hỗ trợ, sau đó rất nhẹ nhàng bồi thêm một quy cùng lúc tiến cả hai lên đường. Ván thứ hai, lần này Lục Cảnh cầm dạ sổ trực tiếp đánh bể đầu Ani Bia, liên tục tự tin tiến vào trụ sổ lộ kỳ hiệu đối thủ, mỗi lần gặp phải nguy hiểm, rất tiêu sai tưởng gió an toàn lui trở về. Ván thứ ba lại càng để bọn hắn mù mịt. Ái Lì ạ từ cấp độ 3 trực tiếp liền đảo đường xuống phía dưới đi gặng, kết quả một lần đánh sập đường dưới. Mà sau đó đối thủ kéo đoàn 5 người muốn vây bắt, rõ ràng nhìn qua đều chắc chắn phải ngã xuống, thế nhưng là đỉnh cao thao tác kéo dài đến lúc đồng đội chạy lên hỗ trợ, mơ màng cầm lấy vẹn tạ kỳ hiệu. Là vẹn tạ kỳ hiệu. Ba người toàn thể đều trợn tròn mắt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mà Ly Di Hùn ngồi ở bên cạnh cũng tĩnh mịch nắm lấy trong tóc. Bọn hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này cũng làm được. Lúc này cả bốn người, trên đầu tựa hồ toát ra vô số dấu chấm hỏi, không biết phải nên nói thế nào. Không thể không nói, đây mới thật sự là tốc độ tay. Sau khi suy nghĩ một chút, Ly Di Hùn ung dung nói một câu. Sơ sớm đây, các cậu cảm thấy Sơ Bản so sánh với nạn đánh như thế nào? Ly Di Hùn đột ngột quay đầu lại hỏi. Sơ Sầm đi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói, khả năng phối hợp đồng đội tuy còn chưa tốt lắm, nhưng mà thao tác lại cực kỳ ghê gớm. Scott cũng gật đầu bổ sung, lối chơi của cả hai hoàn toàn trái ngược, nạn đánh theo hướng ổn định, bất kể là đi đường hay phối hợp tổ đội đều đặt cẩn thận lên hàng đầu, nhưng Sơ Hoạn thì khác, cậu ấy cực kỳ tự tin, dám đánh dám liều, khả năng đối đầu gần như tuyệt đối chiến thắng, không ai có thể đè ép được. Trong trận đấu có thể tạo ra rất nhiều đột biến, mặc dù cách đánh này vẫn có nhiều rủi ro, nhưng nếu để mà lựa chọn, bọn tôi vẫn nghĩ Sơ Hoạn rất thích. Hợp hiển nhiên, tất cả bọn hắn đều thừa nhận trình độ của Sơ Hoạn mạnh hơn nạn. Qua mấy trận vừa rồi, toàn thể đã đồng loạt bị đánh phục, không chịu phục không được. Chương 47, công bố, truyền thông hỗn loạn. Chương 47, công bố, truyền thông hỗn loạn. Cứ như vậy bất chi bất giác từ trưa đến đầu buổi chiều, bốn người một đường chém dưa thái rau, cho dù có một số trận đấu vẫn gặp phải tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng đối mặt với bốn người bọn hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Nguyên bản lúc đầu Lục Cảnh Trần chỉ là thách đấu 1.100 điểm, cứ như vậy một thời gian ngắn đã tăng lên đến hơn 1.200 điểm, mà cách biệt với người thứ hai họ với 1.000 điểm lại càng lúc càng lớn, muốn đuổi kịp đều không được. Mặc dù muốn tiếp tục đánh thêm, nhưng mà bọn hắn cũng biết việc này nếu như kéo dài chắc chắn sẽ bị nhắc nhở, vậy nên cũng chỉ đánh tiếp nối dừng lại. Cũng trong thời điểm này, tin tức hắn cũng với đội hình cờ tờ dồn tờ xếp đánh chung đã lập tức náo loạn tại các trang diễn đàn điện tử. Chơi ạ, chẳng lẽ Sơ Hoàn thật sự không phải là hắc? Má ơi, lợi hại, bằng thực lực đánh lên top 1 đạt 80 tỷ lệ thắng, chắc chắc là kỷ lục không phá nổi trật trược, trình độ này đi đánh giải hoàn toàn không vấn đề gì. Tình hình này rất có thể là cờ tờ dồn tờ rồi đề nghị gì họ xử phạt thật mạnh trường hợp ba tuyển thủ đánh chung với hắc, yêu cầu cấm thi đấu vĩnh viễn. Đại ca ở trên não có vấn đề hả? Người ta là tuyển thủ, có ngốc đến mức đi leo dạ với hặc tả tố cáo hặc. Không thấy gì họ đã thông báo rõ ràng lúc sáng rồi hả? Sơ Hoàn không phải hặc đề nghị Sơ Hoàn tham gia đánh giải, rất hy vọng được nhìn thấy người này xuất hiện ở lờ cờ cờ mà cùng lúc. Động tác làm việc của cờ tờ dồn tờ rất nhanh chóng, trong tức thời cũng công bố hợp đồng tuyển thủ của Lục Cảnh cùng danh sách đội hình đưa lên trang chủ của đội. Chúng tôi, ban quản lý câu lạc bộ cờ tờ dồn tờ, chính thức xác nhận Sở Hoạn chính là tuyển thủ thuộc câu lạc bộ cờ tờ dồn tờ. Bản hợp đồng chính thức được ký kết từ ngày 22 tháng 12 năm 2014, hiệu lực hợp đồng có thời hạn 2 năm kể từ ngày xác nhận, cũng mong người hâm mộ không hiểu lầm. Công kích đến thành viên của đội đoạn thông báo cũng đương đương từ thời điểm này, Lục Cảnh chính thức trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp liên minh huyền thoại. Rất nhanh, Riot cũng lại lần nữa đưa ra thông báo chính thức trải qua kiểm tra dữ liệu lần hai, chúng tôi xác nhận người chơi Sở Hoạn chưa từng liên kết phần mềm Bluezin cũng như không sử dụng bất kỳ bộ nào, vì vậy chúng tôi sẽ không áp dụng bất kỳ hình phạt nào, ngay cả cờ tờ Zonster cùng trang chủ Riot đều đã lên tiếng xác nhận, nghĩa là Sở Hoạn thực sự là truyền kỳ. Ngay lập tức, các bình luận đều trực tiếp quay ngoắt. Con mẹ nó, ông đây đã nói Sở Hoạn không phải học rồi, lũ ngốc các người còn không tin tên nào nói Sở Hoạn không dùng bờ UG thì sẽ cắm ngược đầu xuống đất đâu, đến đây phô diễn một cái không có gì để nói, 4 tháng giữ top 1, thực lực của Sở Hoạn mạnh vậy sao, người chơi khu vực khác cũng có thiên tài như vậy. Để người ta chú ý, chính là ở dưới phần công bố của cờ tờ Zonster, lại xuất hiện một bình luận từ fan hâm mộ. Là một người hâm mộ cờ tờ từ lâu, một fan như tôi rất mong đợi đội nhà có hy vọng đến với chức vô địch. Nói thật, nhìn xem Sở Hoạn đi, thử hỏi trong lịch sử có ai đạt được tỷ lệ thắng cao như vậy. Đây chính là thần đồng rất mong chờ Sở Hoạn gia nhập cờ tờ sẽ thể hiện ấn tượng, thật sự rất hy vọng cậu ấy sẽ giúp cho câu lạc bộ giành về danh hiệu. Hắn biết lời nói này rất chân thành, mà ở phía dưới cũng có rất nhiều người phản ứng, có hưởng ứng, nhưng càng nhiều là chê cười, thậm chí không ít người hâm mộ lờ cờ cờ còn phản ứng rất kịch liệt. Đúng đúng, tôi cũng nghĩ Sở Hoạn chắc chắn là siêu tân binh, rất mong chờ được xem Sở Hoạn thi đấu chuyên nghiệp cũng hay đấy. Mùa trước Samsung bị dị họt giải tán, mùa này chỉ mỗi hai đội S cờ tờ cùng với tài gờ cạnh tranh xem có chút chán, phải có thêm cờ tờ chen vào thì mới thú vị ngoại binh đầu tiên sao. Chậc chậc, khá là mong chờ tuyển thủ này thi đấu thế nào. Dân mạng Hàn Quốc từ ban đầu vốn chỉ hứng thú với vấn đề một game trên xếp hạng thách đấu, phần lớn chỉ rảnh rỗi ăn dưa một chút, đương nhiên là không quá hứng thú đến tin đồn sẽ có ngoại binh gia nhập quốc nội, bởi lẽ khả năng này theo bọn hắn nghĩ thực sự không thể xảy ra. Nhưng khi thông tin thực sự về một tuyển thủ trẻ từ Việt Nam sẽ chính thức gia nhập ông lớn cờ tờ Zonster ngay lập tức khiến cho bọn họ cực kỳ ngỡ ngàng, thậm chí một số bộ phận fan cuồng quá khích của lờ cờ cờ trở nên vô cùng tức giận. Chết tiệt, lờ cờ cờ bọn tôi không cần ngoại binh, mời cút đi, lũ ngu ngốc cờ tờ Zonster, chết hết đi điên mất rồi, hàng trăm thiên tài quốc nội không mời về, lại đi chiêu mộ một tên nhóc ngoại bang này cờ tờ Zonster, các người muốn phá hủy lờ cờ cờ phải không? Một bọn chết tiệt năm mơ đi, thiên tài con khỉ mốc, vào đánh giải chẳng làm được cái gì đâu, mấy nhóc cờ tờ là con nhỉ, mùa sau có Sở Hoạn cố gắng tranh vé trụ hạng. Ha ha, tôi biết ngay mà, lũ ngốc cờ tờ Zonster này chẳng làm nên trò chống gì đâu. Một thằng nhóc ngoại quốc, vậy sao không tìm lại một tên rác rưởi nữa luôn đi, tại sao lại vào cờ tờ? Cảm giác Sở Hoạn nên gia nhập nạ gìn vẫn hợp lý hơn phả cờ là bất tử. Hiệu ứng đổ mỹ nổ bị đẩy lên với tốc độ cực kỳ chóng mặt, rất nhanh thông tin này đã được cao tầng cờ tờ Zonster nhận được, hiển nhiên hậu quả này thật sự nằm ngoài dự tính của bọn họ. Phòng huấn luyện. OH Trang Dung đưa tay xoa xoa thái dương, đầu óc cảm thấy vô cùng nhức nhối, nhìn qua vị huấn luyện viên trưởng cười khổ nói, làm thế nào đây? Dân mạng công kích quá lớn, bên trên yêu cầu chúng ta phải xử lý chuyện này thật nhanh. Ly Di Hùn đương nhiên cũng bực bội không kém, hậu quả của việc mở đường đưa một ngoại binh tiến vào lờ cờ cờ thật sự là quá kinh khủng, bây giờ thì hắn biết rồi. OH Trang Dung không nghe thấy người kia trả lời, ngay lập tức phiền muộn nói tiếp, bọn họ nói cảnh chưa trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, không đủ khả năng thi đấu chính ở đây, yêu cầu chúng ta phải lập tức thanh lý hợp đồng. Hiện tại các trang mạng của chúng ta trên hầu hết diễn đàn đều bị công kích rất nhiều. Ly Di Hùn vẫn im lặng chú ý vào màn hình máy tính, chỉ thấy vẻ mặt của hắn từng bước trở nên cực kỳ khó coi. Ban đầu vốn đã sớm chuẩn bị kỹ càng các phương án xử lý hậu quả này sẽ xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn vượt quá tầm kiểm soát của hắn, phản ứng của fan hâm mộ thật sự là đạt đến mức khủng khiếp. Nhưng chuyện này dù nói thế nào vẫn bắt buộc phải xử lý bằng gàng. Thanh lý hợp đồng. Vô nghĩa. Được, tốt lắm, nếu bọn họ đã nghi ngờ, vậy thì cứ đợi xem đi, mùa hè này tôi sẽ cho bọn họ thấy người mà cờ tờ tuyển về sẽ thể hiện thế nào, để xem bọn họ còn có thể mở miệng chất vấn được nữa hay không. Ly Di Hùn ánh mắt đảo qua người đồng nghiệp của mình trầm giọng mà nói. Tập trung mọi người, Ly Di Hùn trầm ngâm một lúc, sau đó hơi có chút lạnh giọng, thông báo toàn bộ công tác viên lập tức tiến hành xử lý ảnh hưởng, tôi cần giảm thiểu nhỏ nhất hậu quả vấn đề, phải nhanh hiểu chứ. Một lúc lâu sau đó, khi chỉ còn lại Ly Di Hùn ngồi một mình yên tĩnh trên ghế, lúc này ánh mắt Ly Di Hùn mới đột ngột lộ ra một tia sắc bén, thầm giọng lẩm bẩm, cảnh á cảnh, chuyện cần làm cờ tờ đều đã làm cho cậu, đừng để tôi thất vọng. Thất bại, cậu sẽ không có đường lui nữa, cộng đồng mạng rất đáng sợ a. Bên ngoài, chỉ trong một thời gian ngắn, vô số báo cáo truyền thông trong nước như người được mùi thịt cá đồng loạt đăng báo thông tin tuyển thủ tân tinh mới này. Ảnh hưởng lớn đến mức thậm chí đều lan đến các trang mạng điện tử xứ Trung, cái này ngay lập tức cũng bị các fan hâm mộ lờ đờ lờ chấp cơ hội chế giễu, nhao nhao tỏ ý kiến Hàn Quốc lần đầu tiên cần tuyển ngoại binh, lờ cờ cờ hiển nhiên đã đi tới hồi kết. Bây giờ, tất cả mọi người đều đang đưa mắt chú ý về phía Lục Cảnh, bọn họ đang chờ đợi, rốt cuộc siêu tân tinh này sẽ có biểu hiện như thế nào tại lờ cờ cờ. Mặc kệ dân mạng ồn ào thế nào, thì cũng có thể khẳng định, mức độ thảo luận về Sở Hoạn càng ngày càng cao. Mà tin tức Lục Cảnh gia nhập cờ tờ Zonster, thậm chí cũng đã truyền đến Việt Nam, trên internet lập tức bị thổi lên cao. Chơi ạ, mọi người biết cái gì không, game thủ người Việt Nam lại đạt hạng thứ nhất máy chủ Hàn, mẹ ơi không tin được thần mụ nội nó. ID là Sở Hoạn kìa anh em, cái quần gì thế này, top 1 dạ Hàn trời ạ, cờ mở nở gần 80 tỷ lệ thắng. Làm sao mà làm được, Có phải hoặc không vậy, thật sự là thiên tài ngay từ đầu, chỉ có một số bình luận lẻ tẻ nổ ra, mà sau đó lại càng ngày có càng nhiều người chơi tham gia thảo luận. VDF. À mà gì vụt dồn cờ mờ nờ, còn được cả cờ tờ dồn sở tuyển về mẹ ơi game thủ Việt cũng có được trình độ này à? Ai đấy, xông gia nhập cờ tờ à? Không phải, sơ bản là ai? Mẹ nó, cái này cũng quá ảo diệu đi, game thủ Việt thi đấu ở lờ cờ cờ mùa sau thật ra người Việt cũng không thiếu game thủ trình độ cao, chỉ tiếc là ít người chú ý thôi đừng, đồng quan điểm. Sống hay ổ tim sở đánh cũng rất ghê người anh em sở hoàn này tên gì vậy, có ai biết thông tin không không rõ lắm, đợi lát nữa cha thử xem đường đổ chứ, tin tức có xác thực hay không vậy. Mẹ nó mong chờ mùa sau quá, chính thức đổi từ fan Samsung thành fan cờ tờ trong lúc nhất thời, trên một số diễn đàn điện tử không ngừng truyền bá rầm rộ tin tức của lục cảnh. Tuy nhiên là cái này cũng chỉ thảo luận sôi nổi ở vài trang diễn đàn internet của lò, vậy nên cũng chưa có tạo nên phong ba quá lớn. Mà lục cảnh lúc này hoàn toàn không biết những tin tức này. Lục cảnh xuống nhà lục lọi mấy đĩa thịt cá lúc chưa ba mẹ ăn còn để lại cho hắn lấy ra hâm nóng lại ngồi ăn. Thời gian sau đó, trừ ăn cơm ngủ nghỉ đi học, thời gian còn lại đều đâm đầu vào huấn luyện. Nếu như lười biếng, thì làm sao có thể trở nên mạnh mẽ, làm sao có đủ thực lực đi chính chiến trên đấu trường, sẵn sàng đối mặt với hàng loạt tên tuổi lớn sừng sững ở kia. Ở vào đầu tháng 5, một kỳ chuyển nhượng nữa tiến đến, mà Lee Ji Hoon cũng rất giữ lời hứa, trực tiếp thẳng thắn thay đổi một bản hợp đồng mới cho hắn, nội dung cùng trước đó không có gì thay đổi, nhưng tiền lương một tháng, từ ban đầu 10 triệu đã biến thành 15 triệu ân. Tương đương 3 tỷ Việt Nam đồng một năm, đối với một tân binh mới mẻ như hắn, quả thực là cao đến tận trời. Có thể thấy câu lạc bộ thật sự là đã đặt rất nhiều niềm tin vào hắn. Lục Cảnh cũng sảng khoái ký vào phần hợp đồng này, chính thức đại diện cho cờ tờ Jones tờ thi đấu tại lượt về giải đấu mùa hè. Mà luật sư đại diện pháp lý cho mình, Lục Cảnh cũng đã sớm tìm kiếm được từ mấy tháng trước, gần như đã có thể bỏ bớt đi một chút gánh nặng về vấn đề pháp luật. Kỳ thật Lee Ji Hoon cũng rất bất đắc, ai mà ngờ tên nhóc này lại thật sự có thể đánh lên được thứ nhất ra hàn, hắn không sợ không được. Cũng trong thời gian này, gần như mọi thủ tục xuất cảnh của hắn cũng gần như đều đã được hoàn thiện xong xuôi, chỉ còn chờ chứng thực tuổi tác cùng phỏng vấn chứng nhận visa là đã có thể trực tiếp thi đấu tại Hàn Quốc rồi. Về phần giấy phép lao động cũng đã sớm được cờ tờ dồn sờ vận dụng lên tập đoàn mẹ xử lý từ trước, Lục Cảnh sau khi biết chỉ có thể tự cảm khái, thật mẹ hắn tư bản có khác, muốn làm cái gì cũng quá dễ dàng. Đáng tiếc duy nhất là mặc dù Lục Cảnh cũng đã được điển tên vào danh sách đội hình thi đấu chính thức tại mùa hè, nhưng là hắn còn phải hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp ở cuối tháng 6, vậy nên cũng chỉ có thể bỏ lỡ thi đấu ở lượt đi, còn may mắn là vẫn kịp thời xuất hiện ở lượt về, nếu không ngay cả cờ tờ dồn sờ đều nghi ngờ có phải tên này giở trò lừa bịp tiền của bọn họ hay không. Chương 48, thi tốt nghiệp chương 48. Thi tốt nghiệp mùa hè bước vào giữa mùa, cũng có nghĩa là kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 sắp sửa bước tới. Cả trường lúc này đều ngập tràn trong bầu không khí chuẩn bị cho kỳ thi, phòng tự học gần như đều đầy người mỗi đêm. Từ sáng, thư viện trường đâu đâu cũng là học sinh. Tiếng chuông giờ tự học buổi tối vang lên, không khí cả lớp học nhanh chóng chìm vào yên lặng. Tiếng mũi bút viết soàn soạt trên giấy đan xen nhau vang lên khe khẽ trong lớp học yên tĩnh, tạo thành một giai điệu dịu dàng. Trường cấp 2 mà Lục Cảnh theo học cũng là một trong những trường cấp 3 tốt nhất và lớn nhất tại thành phố. Trong mấy năm qua, danh tiếng thậm chí có thể sánh ngang với trường cấp 3 trọng điểm nhất trong thành phố. Với bản chất là trường tư thục, hàng năm đều có không ít tổ chức đổ vào đầu tư vật chất. Vậy nên không lạ gì khi tổng thể trường rất lớn, một khối có gần 20 lớp, số lượng học sinh một khối cộng lại gần đến 7-800 người. Mà với mục tiêu đưa trường trở thành một trường chuyên cấp tỉnh, áp lực học tập đương nhiên là rất lớn, hơn nữa để cổ vũ tinh thần học tập, mỗi học kỳ còn đều tổ chức phát tiền thưởng cho các học sinh xuất sắc. Lục Cảnh với thành tích tốt bậc nhất trường, hiển nhiên thường xuyên luôn xuất hiện ở danh sách này, cũng vì thế mà thỉnh thoảng lại nhận được một khoản tiền khá khá. Với chỉ tiêu ban đầu, những học sinh nào có thể tự giác trong việc lên lớp giờ tự học, chắc chắn đều làm cho giáo viên rất hài lòng. Lục Cảnh đang ngồi trước bàn học của mình, trên đỉnh đầu là một cái quạt trần phát ra từng tiếng vụ vụ thổi mát lên mặt, cảm giác nóng bức mùa hè cũng vì thế mà giảm bớt không ít. Trong tay hắn cầm một quyển sách ôn luyện lớp 12, đây là trước đó giáo viên đã phát cho toàn thể học sinh. Bên dưới ngăn bàn còn để vài ba cuốn sách bài tập, góc sách rất bằng phẳng, nhưng nhìn vết tích từ các nếp gấp cũng biết được nó đã bị lật rất nhiều lần. Lục Cảnh hơi quay đầu nhìn quanh lớp học một lần, chỉ thấy số đông học sinh vẫn tập trung vào ôn tập, còn lại trên cơ bản đều hí hoáy điện thoại di động, một số thì đặt cuốn tiểu thuyết lên bàn mà đọc. Điểm số để đậu vào trường của Lục Cảnh là rất cao, vậy nên phần lớn học sinh học ở đây ban đầu đều là những người có thành tích cực kỳ tốt. Nhưng cho dù trường có tốt đến đâu thì luôn vẫn có phân biệt học sinh giỏi, học sinh kém. Mà những học sinh kém này, nếu như còn có ý thức cố gắng, giáo viên cũng sẽ tận tình kèm cặp. Về phần những trường hợp bỏ bê, không quan tâm thành tích, thì mặc định đã thuộc vào loại bị giáo viên bỏ rơi, miễn sao không quấy rầy bạn học khác là được. Không bao lâu, cánh cửa vào lớp đột ngột bị kéo ra, một giáo sư trung niên mặc sơ mi sọc kẻ và quần âu màu nâu cam đi thẳng lên bục giảng. Người này là giáo viên chủ nhiệm của Lục Cảnh, cũng là giáo viên dạy văn của bọn hắn, Trần Hải. Thầy Hải một mặt nghiêm chỉnh đứng lên trước, gật đầu nở nụ cười nói, chắc các em cũng biết lịch thi rồi đúng không, còn đúng một tuần nữa là các em sẽ bước vào kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời mình. Ánh mắt tất cả học sinh trong nhất thời xì xào, ánh mắt xen lẫn hoang mang, lo lắng, hiển nhiên kỳ thi này đối với bọn họ là cực kỳ quan trọng. Chờ học sinh đều yên tĩnh lại, thầy Hải mới mở miệng nói tiếp, danh sách thi thầy đã có, bây giờ thầy đọc. Các em nhớ rõ số báo danh cùng phòng phòng thi của mình Ngọc An, phòng 7 số 133, lớp 10B2 Lục Cảnh, phòng 8 số 149, lớp 10B3 Phạm Văn Đô, phòng 10 số 194, thi ở lớp 10C1 Vũ Anh Tuyết, phòng 23 số 426, lớp 12A3. Trần Hải mặt đầy cảm xúc nhìn xuống đám học trò quen thuộc thuộc suốt 3 năm của mình, Từ Tốn trầm giọng nói, sau buổi tự học cuối cùng ngày hôm nay, các em sẽ được nghỉ ở nhà ôn tập, sang đầu tuần sau sẽ chính thức thi, hôm nay là buổi học cuối cùng trong đời học sinh của các em, thầy cũng không biết nói gì, chỉ nhắc nhở các em một câu nói. Trong sách chứa đựng chữ vàng, trên sách ghi rõ ước mơ, tri thức có thể thay đổi vận mệnh, cho nên các em phải cố gắng hết sức mình, không để lại nuối tiếc. Dừng lại một chốc, thầy Hải vỗ tay thật lớn một tiếng, dõng dạc mà nói, lần cuối cùng, thầy chúc các em có một kỳ thi thành công, tốt đẹp, mãi tự hào về các em, cảm ơn thầy. Ngày 25 tháng 6 năm 2015 dương lịch, thứ năm. Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp cấp 3 toàn quốc. Sáng sớm 5 giờ, Lục Cảnh tự giác ý thức tỉnh dậy, rửa mặt vệ sinh sau đó lần nữa đọc qua mấy bài thơ văn một lần. Sáng hôm nay thi môn học đầu tiên là ngữ văn, nước ngập tới chân mới nhảy vẫn xem như là hữu dụng. Bởi vì sớm biết được đề văn sẽ ra cái gì nên cũng đã sớm học thuộc lòng một lần, vậy nên Lục Cảnh cũng không qua lo lắng, thơ từ nghị luận đều lẩu đầu hiện lên trong đầu. Bài thi bắt đầu làm bài từ 7 giờ 30 phút, sáng hôm chỉ thi duy nhất môn văn, sau đó buổi chiều mới phải thi địa lý, quy chế sắp xếp rất hợp lý, tránh việc thi nhiều môn trong một buổi khiến học sinh quá áp lực. 7 giờ 10 phút, Lục Cảnh cầm theo hai cây bút bi cùng hồ sơ dự thi chậm rãi tiến về trường thi, tìm đến phòng thi chờ đợi giám thị tiến hành điểm danh. Lúc này hầu hết học sinh đều đã đến đầy đủ, trong kỳ thi tốt nghiệp, bất kể học sinh kém hay học sinh giỏi, đều có một nhận thức chung, tuyệt đối không được đến muộn. Bởi vì nếu như sau khi bài thi được phát, cho dù chưa chính thức đến giờ làm bài, giám thị cũng sẽ không để cho bọn hắn tiến vào thi. Mà không được thi cũng đồng nghĩa với không điểm, chất tốt nghiệp, chưa nói đến tương lai ra sao, chỉ cần về nhà đã mặc định ăn no đòn roi của bố mẹ. 7 giờ 30 phút sáng, chuông báo vào thi vang lên, môn thi ngữ văn đầu tiên của kỳ thi trung học phổ thông chính thức bắt đầu. Lục Cảnh tìm đến vị trí ngồi của mình, sau khi nhận được bài kiểm tra, hắn không vội vàng làm bài mà cẩn thận đọc lại một lần, xác định là giống với đề thi ngày trước mới an tâm cầm bút lên. Nội dung của bài kiểm tra ngữ văn này cũng rất đơn giản, ít nhất nó dễ hơn nhiều so với bài thi thử mà Lục Cảnh từng làm trong lần thi thử mấy tháng trước. Lục Cảnh điền kỹ thông tin, bắt đầu viết đáp án của mình lên bài thi. Phần bài đầu tiên về một bài thơ cùng đoạn trích, thể thơ và phương thức của đề. Câu hỏi về thể thơ, Lục Cảnh điền vào tự do. Tiếp đó, Lục Cảnh tiếp tục nhanh chóng làm một đường, sau đó mới suy nghĩ làm phần văn nghị luận. Vài dòng rất đơn giản, giải thích kỹ năng sống, hiểu biết của con người về bản thân và thế giới, trình bày suy nghĩ của việc tích lũy kiến thức, định nghĩa, vai trò quan trọng, trải nghiệm. Lục Cảnh vừa nghĩ vừa làm một mạch, nghị luận văn là bài chiếc thuyền ngoài xa, xa đến mấy cũng không thể cuốn hắn rời bờ được, vì 9 phần kiến thức hắn học đều đã thâu tóm cả trong này. Lục Cảnh miệt mài hăng hái ngồi viết, đến khi làm xong, thời gian làm bài vẫn còn đến hơn 10 phút nữa. Cẩn thận kiểm tra lại bài một lần, nếu như phát hiện ra lỗi sai chính tả, Lục Cảnh lập tức sửa lại. Sau khi anh xác nhận rằng không có sai sót nào, thời gian thi vừa vặn kết thúc. Sau khi thi xong, Lục Cảnh bắt xe buýt trở về nhà ăn trưa, rồi 2 giờ chiều quay lại để thi môn địa lý. DS, thời gian thi tốt nghiệp là 30/64/7, nhưng vì để hợp lý với cốt truyện nên tác xin phép sửa đổi lại. Có thắc mắc xin liên hệ về SZT 123456. Mọi yêu cầu đều sẽ không được giải đáp. Chương 49, chuẩn bị hoàn tất chương 49, chuẩn bị hoàn tất 2 ngày tiếp theo, sau khi kết thúc bài thi tốt nghiệp cuối cùng vào buổi chiều ngày 27, Lục Cảnh cuối cùng cũng xem như là thở phào nhẹ nhõm. Trước kỳ thi, Lục Cảnh vẫn còn có chút lo lắng, dù sao ở kiếp trước hắn cũng không làm hoàn thành tốt bài thi tốt nghiệp của mình. Nhưng sau khi thi xong, Lục Cảnh mới cảm giác bài thi thật sự không khó khăn lắm, đúng vậy, khá là đơn giản. Hắn ước chừng 27-28 điểm hẳn là không có vấn đề. Vào buổi chiều ngày kỳ thi tốt nghiệp trung học kết thúc, một cơn mưa tuyết rơi bất chợt có báo trước rơi dày đặc ở khắp trường. Vô số mảnh giấy trắng xóa đang bay trên bầu trời, vô số máy bay giấy và hạt giấy, bóng bay đủ màu được học sinh tung bút bay lơ lửng trên khắp sân trường. Bàn học trong lớp của Lục Cảnh cũng đổ nát lộn xộn, dưới chân còn nằm chẳng chịt các loại mảnh giấy. Lục Cảnh đưa mắt nhìn ra bên ngoài hành lang, khóe miệng không kìm được nở một nụ cười hoài niệm. Trong lòng nổi lên hứng thú, hắn cũng lấy mấy tờ giấy lẻ tẻ ở trên bàn viết lên họ tên cùng mục tiêu của mình, gấp thành mấy chiếc máy bay giấy, sau đó chạy ra ngoài hành lang ném xuống. Khắp sân trường, dãy lớp tràn ngập tiếng xé xách, tiếng hoan hô, cười nói cuồng loạn. Tất cả học sinh đều vui vẻ chút bỏ mọi áp lực mà bọn họ đã phải chịu đựng trong suốt 3 năm. Lúc này được giải tỏa thì phải điên một lần, bởi vì sau này sẽ càng phải chịu nhiều áp lực hơn, không điên bây giờ, sau này rất khó có cơ hội. Tuổi trẻ thật sự rất tốt, cố gắng đừng để lại nuối tiếc. Lục Cảnh yên lặng ngắm nhìn một hồi, sau đó mới đi ra khỏi cổng trường thi. Chỉ thấy ở ngoài cổng trường, một trung niên mắt to mày rậm, mặt mày phấn chấn nhìn thấy hắn xuất hiện, khuôn mặt lập tức kích động đi tới. Thi xong rồi à con, may ba vừa tới kịp lúc nãy, mẹ đi làm không đón con được, đi. Ba chở con về. Nam nhân này hiển nhiên chính là ba của hắn, Trần Quốc Sơn. Dạ Lục Cảnh gật đầu bước chân lên xe, bên hai đã lập tức nghe được ba của mình hỏi. Thi cử thế nào? Có làm được bài không? Mà thôi, ba không hỏi cái này, đã thi xong thì cứ nghỉ ngơi đi, đừng áp lực quá. Trần Quốc Sơn chợt nhớ tới Lục Cảnh vừa mới thi xong có lẽ rất mệt, hỏi quá cũng không nên, đành ngắt miệng chuyển đổi đề tài. Đói bụng chưa? Chắc là mẹ con ở nhà cũng nấu cơm xong hết rồi, cả nhà ta hôm nay phải ăn thật ngon một bữa. Lục Cảnh cười cười, tự tin nói ra rõ ràng từng chữ. Dạ, con làm bài rất tốt, chắc là không có vấn đề gì. Ừm. Tốt, Trần Quốc Sơn gật đầu cười khen ngợi. Vài tiếng, chỉ là Lục Cảnh sợ ba không hình dung được kết quả, hắn suy nghĩ một chút, ước lượng bài làm của mình xem thế nào, liền nói, chắc tổng điểm mỗi môn cũng được trên 9 điểm. 9 điểm. Trần Quốc Sơn đang lái xe đột ngột giật mình một cái, đầu óc có chút choáng, mỗi môn đều hơn 9 điểm, con mình cũng quá tự tin đi. Trần Quốc Sơn khó có thể tin, sửng sốt nói, làm gì đến mức đó, con có lầm không tháng sau có báo điểm thì biết. Lục Cảnh cười nói, chúng ta về ăn cơm đã, đừng để mẹ chờ lâu về đến nhà. Cả nhà ba người ngồi ở trên bàn cơm, nhìn thấy thức ăn trưa này đúng là rất đầy đủ, một đĩa mướp đắng, một bát canh rau, thịt cá đều có đủ. Trần Quốc Sơn cũng cầm một chai rượu mang ra bàn, còn chưa kịp đổ ra chén, đã nhìn thấy Hồ Ngọc Vân trừng mắt, quát lớn, Quốc Sơn, em nói với anh bao nhiêu lần rồi, từ nay tuyệt đối không uống rượu, chẳng nhẽ anh muốn chết rồi hả? Mới phẫu thuật 2 tháng trước tôi đấy. Trần Quốc Sơn nghe xong một mặt khổ sở, hắn trước đó kiêng rượu là vì bắt buộc, nhưng bản chất từ đầu đã thích rượu, muốn dứt ra hiển nhiên là vẫn chưa thể. Lục Cảnh cũng ngẫm nghĩ, ba vừa mới phẫu thuật không lâu, thời gian sau còn phải định kỳ theo dõi, lúc này uống rượu hiển nhiên là rất nguy hiểm, khuôn mặt cũng cực kỳ nghiêm túc. Đúng vậy, bác sĩ nói trong mấy năm phải kiêng rượu tuyệt đối, ba cũng không muốn phải phẫu thuật thêm mấy lần chứ. Trần Quốc Sơn tâm lý lột bà lột bộ, vừa nghĩ đến việc phải nằm viện thêm vài lần, lập tức cảm giác không thơm, vừa mất thời gian còn thiệt hại thêm tiền, mình đúng là quá bất cẩn. Nhưng mà hắn thật nghiện uống rượu, lâu lắm không đụng vài chén cũng cực kỳ khó chịu. Được, ngày mai sẽ đi kiểm tra, nhưng hôm nay con nó vừa thi xong, cho anh ăn mừng hai chén thôi được không? Trần Quốc Sơn dùng giọng điệu thương lượng nó, từ ngày mai trở đi anh trực tiếp bỏ rượu không uống nữa, mặc cho em giám sát. Hồ Ngọc Vân vừa định nói không được lại nhìn thấy ánh mắt của chồng, tâm lý hơi hơi mềm nhũn. Được rồi, hôm nay là lần cuối cùng, ngày mai phải bỏ, hiểu chưa? Chắc chắn ngày hôm sau. Lúc này Lục Cảnh đang ngồi ở trong văn phòng giáo viên, cả phòng lớn chỉ có thầy chủ nhiệm của hắn ngồi đó. Trần Hải lúc này cũng một mặt tiếc nuối nói, Lục Cảnh, thầy cũng không ngờ em lại lựa chọn nghề này à, thành tích của em rất tốt, làm sao lại không muốn đi học nữa thầy? Em cảm thấy thật rất ưa thích nghề điện tử này, 3 năm qua cảm ơn thầy hết lòng kèm cặp, em sẽ mãi biết ơn thầy. Nói xong, Lục Cảnh liền trực tiếp cho thầy chủ nhiệm của mình một cái cúi đầu. Đối với Lục Cảnh, thầy chủ nhiệm xác thực đã giúp đỡ mình rất nhiều. Khi mới bước vào trường học, Lục Cảnh đã là học sinh yêu thích của thầy, bởi vì người giám thị trông thi cho hắn, hơn 300 thí sinh tham gia được Trần Hải coi thi, điểm số của Lục Cảnh là cao nhất. Sau khi thi, Lục Cảnh được xếp vào lớp chọn, Trần Hải còn đích thân đến mời hắn vào lớp của mình. Chính vì duyên phận này, suốt 3 năm Trần Hải đều rất quan tâm kèm cặp Lục Cảnh. Không chỉ riêng là trong học tập, ngoài cuộc sống thầy cũng giúp hắn không ít. Ở kiếp trước, thời điểm gia đình Lục Cảnh gặp phải khó khăn, thành tích học tập bắt đầu sụt giảm nghiêm trọng, người thầy này cũng không từ bỏ, tích cực khuyên nhủ hắn cố gắng học thi cấp 3, thường thường còn lấy cớ mua một ít đồ dùng đến nhà giúp đỡ. Chính vì vậy mà Lục Cảnh mới không ngần ngại thành tâm cúi đầu trước thầy của mình. Trần Hải yên lặng nhìn vào mắt Lục Cảnh, hắn cũng không có tránh né, ánh mắt biểu lộ cực kỳ kiên định quyết tâm. Trần Hải trầm mặc hồi lâu, mặt không tỉnh, cũng không có ngăn cản Lục Cảnh đối với mình cúi đầu, cuối cùng mới lắc đầu thở dài, đáng tiếc, một hạt giống tốt. Lục Cảnh, thầy biết tính em luôn tranh cường hào thắng, thầy không có tư cách can thiệp quyết định của em, cũng không giúp được em cái gì. Trần Hải nói tiếp, cái nghề này thầy không hiểu lắm, nhưng rủi ro rất lớn, vậy nên phải cố gắng hết sức biết không? Qua đấy có khó khăn gì gọi thầy, thầy giúp được sẽ giúp ngay vậy. Lục Cảnh hít sâu một hơi, một lần nữa cúi đầu thật sâu, nói, vâng, em biết rồi ạ. Trần Hải cũng gật đầu cười, ừm, cố lên, thầy tin em sẽ làm được, em vẫn luôn là học sinh xuất sắc nhất. Trong lòng thầy nói xong lại đưa tay vô vô vào vai Lục Cảnh, chợt nhớ ra mà hỏi thêm, ba mẹ đều đồng ý cả chứ? Dạ. Ừ, khi nào thì đi dạ? Ngày kia, ngày 30 bắt đầu bay ạ. Thầy cho nói chuyện một hồi, cuối cùng Lục Cảnh mới gật đầu cười, chào thầy, em đi ạ, thầy ở lại giữ gìn sức khỏe. Rời khỏi văn phòng giáo viên, Lục Cảnh bất chợt nở một nụ cười nhẹ nhõm. Trong suốt thời gian này, Lục Cảnh đều tích cực giữ liên lạc đều đặn với huấn luyện viên Li Ji Hun, mọi thủ tục để có thể đáp ứng yêu cầu thi đấu hợp pháp ở Hàn Quốc đều đã được cờ tờ dồn sở cùng luật sư đại diện hoàn thiện gần như đầy đủ, chỉ còn đợi ngày cất cánh là có thể chính thức đi ra nước ngoài. Trước khi đi, Lục Cảnh chỉ theo chân ba mẹ lần lượt đi thăm hỏi ông ba một lần, bởi vì nghề nghiệp tuyển thủ thực rất ít thời gian rảnh. Lần này đi, có lẽ phải mấy năm nữa hắn mới có thời gian trở về thăm nhà. Lục Cảnh còn gặp mấy đứa bạn của mình để chào tạm biệt, đến khi cả bọn biết được hắn vậy mà được đội tuyển ở Hàn Quốc mời về thi đấu, tất cả đều hâm mộ cùng ghen tị không thôi. Thậm chí thằng nhóc Vũ Quang Lê còn cam đoan sẽ gọi bạn bè theo dõi cổ vũ đứa bạn thân của mình. Chương 50, rời khỏi Việt Nam ngày 30 tháng 6 năm 2015. 10 giờ trưa, cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Một nhà ba người đứng tại sảnh sân bay, chỉ thấy Hồ Ngọc Vân lúc này đã sớm mặt mày buồn bã nắm chặt lấy tay con trai của mình liên tục mở miệng căn dặn hồi lâu. Khuôn mặt của Trần Quốc Sơn cũng tràn đầy lo lắng đến mức đổ cả mồ hôi, nói, bên đó người ta chuẩn bị xong hết chưa ba, yên tâm, xuống sân bay sẽ có người đón con về câu lạc bộ. Lục Cảnh mỉm cười trả lời ba mình, cảm xúc cũng có chút sụt xuống. Trần Quốc Sơn gật gật đầu, vẻ mặt mới xem như bình tĩnh một chút, ông nói tiếp, ừ, ba mẹ ngồi đợi con lên máy bay rồi về. Sau đó, Trần Quốc Sơn cũng giữ trầm mặc không nói thêm cái gì, quay đầu ra nhìn từng cặp gia đình, bạn bè, tình nhân, cảm xúc lẫn lộn, vẻ mặt đăm chiêu chứa đựng hàng tá tâm sự trong lòng. Mặc dù ông đã đồng ý với lựa chọn của con mình, cũng hết sức hỗ trợ những gì có thể, nhưng dù sao, cái nghề nghiệp điện tử này khiến ông không thể không lo lắng. Ở bên cạnh, Hồ Ngọc Vân tận tình quan tâm ôm lấy Lục Cảnh, nhẹ giọng dặn dò, ở nước ngoài lạ nước lạ cái, có vấn đề gì đừng có ba hoa cậy mạnh, phải nói cho ba mẹ hiểu chưa dạ? Lục Cảnh gật đầu tỏ ý đã hiểu. Còn nữa, nhớ phải ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ nên, đừng có thức khuya hại sức khỏe, xuống máy bay thì gọi cho ba mẹ biết vân vân. Xuống máy bay con lập tức gọi cho ba mẹ, tính của mẹ muốn căn dặn cái gì thì phải nói cho xong. Lục Cảnh đành phải vâng vâng dạ dạ vểnh thai nghe hồi lâu. Mặc dù chỉ một ý nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng Lục Cảnh vẫn cảm thấy trong lòng cực kỳ ấm áp. Hắn ra vẻ bình tĩnh cười cười, vỗ lấy lưng mẹ nhẹ nhàng nói, con biết rồi, con lớn hơn rồi, tự lo cho bản thân được, mẹ cứ yên tâm đi ạ. Ừ, mẹ hắn ậm ừ một tiếng, tâm trạng dễ chịu hơn một chút, chỉ là sắc mặt vẫn tràn đầy lo lắng, hiển nhiên không thể an lòng được. Lục Cảnh cũng không có cách, chỉ đành ngồi cạnh mẹ nói tâm tình một hồi, đảm bảo với mẹ sẽ về nhà khi có cơ hội, cũng lại yên lặng nghe mẹ dặn dò quan tâm có phần dài dòng của mẹ một lần nữa. Đến giờ khởi hành, Lục Cảnh chậm rãi bước vào khu vực hành khách. Tới giờ đi rồi sao? Ánh mắt của mẹ tràn đầy quyến luyến, trong khi ba của hắn chỉ thở dài một tiếng, nhìn lấy Lục Cảnh nói, cứ cố gắng hết sức, ba mẹ luôn ủng hộ con, nếu như không được cứ về nhà, ba tìm cho một công việc tốt hơn. Lục Cảnh khàn khàn thấp giọng một tiếng, bản thân hắn cũng không phải người giỏi ăn nói, do dự một chút, từ trong ví móc ra chút ít tiền còn lại đưa cho cha mẹ, đây là một nửa tiền lương câu lạc bộ trả trước, sau này mỗi tháng đều có bố mẹ mệt mỏi đừng làm việc nữa, từ nay về sau con sẽ chăm sóc cho hai người chỉ giỏi ăn nói lung tung, ba mẹ không cần, cứ cầm lấy mà dùng. Hồ Ngọc Vân lúc này đều đã không cầm được nước mắt trào ra. Lục Cảnh yên lặng bước lên máy bay, hắn không dám ở lại quá lâu, nhiều năm như vậy, ngoại trừ trước kia đi học đại học, hắn rất ít đi xa, cảm giác xa nhà cũng không tốt, lần này cũng là vì giấc mơ của chính mình. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ chính thức bước vào đấu trường chuyên nghiệp, theo đuổi mộng tưởng lớn nhất của chính mình. Ai biết được tương lai sẽ ra sao? Ngồi xuống chỗ ngồi của mình nhìn máy bay chậm rãi cất cánh, hơi đưa mắt xuống cửa kính theo dõi từng cảnh vật quê hương từng bước xa mở đến biến mất, Lục Cảnh âm thầm nắm chặt nắm đấm. Không có người chú ý đến, khóe mắt của Lục Cảnh đã bắt đầu có chút ấm ức. Kiếp trước, hắn đã không đủ kiên trì để theo đuổi tới cùng. Hắn nhận ra được, điều khiến hắn tiếc nuối không phải những gì đã làm, mà đó là những gì đã từ bỏ. Tuổi trẻ chỉ có một lần trong đời, đừng để phải hối tiếc. Tiếp nối trước kia, một thế này, hắn sẽ bù đắp đầy đủ. Trần Lục Cảnh, tiến lên thôi. Với tư cách là một quốc gia phát triển hàng đầu của thế giới, vậy nên không lạ gì khi liếc mắt nhìn đã có thể dễ dàng bắt gặp những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, hay không khí sầm uất, nhộn nhịp của người dân đi qua lại. Là trái tim của đất nước, Seoul lại càng hội tụ đầy đủ những yếu tố trên, vừa mang theo đậm nét hiện đại vừa pha trộn sự cổ điển truyền thống mang đậm hơi thở của một thành phố cổ lãng mạn, thơ mộng. Vừa đặt chân xuống sân bay Incheon, trời cũng đã vừa bận sầm tối, Lục Cảnh ngay lập tức lấy ra điện thoại gọi ngay cho Lee Ji Hun thông báo chính mình đã đến dưới phi trường. Lần này Lục Cảnh nói là tiếng Hàn, hơn 6 tháng tự học, mặc dù không quá thuần thục, nhưng để giao tiếp bình thường đã không có vấn đề. "Em bây giờ ở đâu?" Anh lập tức đi qua đón em, Lee Ji Hun cũng trực tiếp trả lời. "Để em gửi định vị cho anh được." Hiển nhiên Lee Ji Hun đã sớm đến trước chờ trước đó, ngay sau khi Lục Cảnh gửi định vị, rất nhanh Lee Ji Hun liền đã đi tới. "Chào huấn luyện viên." Lục Cảnh có chút rụt rè nhẹ giọng lên tiếng chào hỏi. "Em cứ nghĩ là trợ lý của đội đến đón chứ, mặc dù đã mấy lần thấy qua video, nhưng lúc này trực tiếp gặp mặt khiến cho hắn cũng âm thầm hồi hộp. Em là hy vọng lớn của đội, đương nhiên phải tự anh đi tiếp đón rồi." Ha ha, Lee Ji Hun cười cười đánh giá thiếu niên trước mắt này, không đơn thuần là kỹ năng tốt, mặt mày cũng tính là anh tuấn, biết đầu chừng nhờ cái mặt này mà lại thu hút thêm lượng lớn fan nữ chứ chẳng vừa. Không để tên nhóc này chờ lâu, Lee Ji Hun vô vô vai hắn một cái, chỉ tay về phía ngoài nói, "Đói bụng chứ, đi xe anh để ngoài kia, chúng ta đi ăn trưa rồi về câu lạc bộ." Hai người chậm rãi đi ra bãi đậu xe. Lee Ji Hun trực tiếp tự mình mở cửa xe cho Lục Cảnh, lên xe Lee Ji Hun lái xe đưa Lục Cảnh đến quán ăn lót dạ một trận, sau đó mới quay trở về đội. Một lát sau, chiếc xe mang logo cờ tờ đã dừng lại trước trụ sở câu lạc bộ. Đập vào mặt là một tòa nhà kiểu dáng chẳng khác gì một ngôi biệt thự châu Âu được bao quanh bởi từng dãy cây xanh, nóc mái nhà được lát bằng những tấm mái thái màu đỏ cam tượng trưng cho biểu tượng câu lạc bộ, trên các mặt cũng đều được dán lên các hình ảnh logo của đội phá lệ bắt mắt. Cờ tờ Johnster với tư cách là một trong những đội tuyển lâu đời nhất của giải đấu, với vị thế nhà giàu hàng đầu, Dịch Tim Cờ Tờ hiển nhiên là cực kỳ quan tâm đến bộ mặt của mình. Mặc dù không phải đội có truyền thống về danh hiệu như các đội tuyển S Cờ Tờ hay Samsung, nhưng không thể phủ nhận được sức ảnh hưởng của Cờ Tờ Johnster khi câu lạc bộ này vẫn luôn chiếm giữ được một lượng fan cực kỳ hùng hậu trong nước. Đặc biệt từ sự hậu thuẫn mạnh mẽ của tập đoàn Cờ Tờ, mức đãi ngộ khi thi đấu, tập luyện hay tiền lương đều không hề thua một kém chút nào so với những đội tuyển tốt đầu, thậm chí còn có phần vượt lên trên. Cờ Tờ Johnster cũng có phần giống với Samsung khi tiền thân với cơ chế thi đấu được tách biệt ra thành hai đội A và B khác nhau, vậy nên so sánh về mảng đào tạo tuyển thủ trẻ, Cờ Tờ Johnster hoàn toàn có tư bản so kè với S Cờ Tờ hiện tại, điển hình như những cái tên thực tập sinh đã sớm khẳng định được tên tuổi tại vị trí của mình như Sở Sầm Đầy, Insip, Cà Cảo, Mạc Phạ,